Chương 62, tính trước kết thúc buổi lễ người đăng, cặn xeo no hay tại đám đạo sư hộ tông dưới, chi này từ mấy trăm tên chưa tỉnh hồn thầy trò tạo thành đội ngũ, bắt đầu hướng bến cảng phương hướng gian nan phá vây. Đám đạo sư đè vào phía ngoài nhất, cùng thi triển sở trường, đem nào lên nhện bầy không ngừng đánh lui. Nhưng tiến về cảng cầu đường, ta nhãn nhện số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại không ngừng có cường đại hơn cá thể xuất hiện, đội ngũ tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chạp, thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Lưu Lâm một mực xông lên phía trước nhất, dị năng của hắn là lấy cường lực phòng ngự lấy xương thổ hệ, không ngừng vì đội ngũ chống ra an toàn thông đạo. Hắn một bên chiến đấu, một bên lo lắng quan sát đến lộ tuyến, không thể đi chủ bến cảng. Lưu Lâm đột nhiên đối Lý Viêm cùng Chu Ảnh Hồ, thanh âm trong chiến đấu kịch liệt ý nghĩa nhiên rõ ràng. Nơi đó mục tiêu quá lớn, khẳng định bị cường đại nhất nện cùng đám người hỗn loạn phá hỏng. Ta biết một con đường, chạy hướng tây. Nơi đó có một cái vứt bỏ xưởng đóng tàu. Trước kia là quân dụng, tương đối ẩn nấp, có thể sẽ có thể sử dụng thuyền. Lý Viêm không chút do dự nói ra, tốt. Nghe ngươi, dẫn đường là được. Số năm học viện các học viên tại đám đạo sư hiểm hộ dưới, khó khăn cải biến phương hướng, hướng phía tương đối vắng vẻ tây khu xưởng đóng tàu di động. Xưởng đóng tàu quả nhiên so chủ bến cảng an tĩnh rất nhiều, chính là ụ tàu bên trong vứt bỏ sắt thép khung xương tại mở tối dưới ánh sáng có vẻ hơi dữ tợn. May mắn là ở trong đó một cái ụ tàu bên trong thật phát hiện một chiếc hơi cũ, chủ thể kết cấu hoàn hảo cỡ trung thuyền vận tải, mà lại hệ thống động lực cũng hoàn hảo. Ánh sáng hy vọng tại mỗi người trong mắt dấy lên. Nhanh, lên thuyền. Đám đạo sư thúc giục, các học viên buộc phát ra sau cùng khí lực, lảo đảo địa phóng tới cái kia chiếc cứu mạng thuyền. Nhưng mà ngay tại đám người sắp đến ụ tàu cửa vào trong nháy mắt, thê hai tiếng bén nhọn chói tai, ẩn chứa kinh khủng uy áp tê mình, trong nháy mắt đâm vào tất cả mọi người mà nghĩ. Chỉ gặp ụ tàu hai bên to lớn trong bóng tối, vậy mà chậm rãi leo ra hai con hình thể cực lớn đến làm cho người hít thở không thông tà nhãn nghệ. Bọn chúng tản ra năng lượng ba động, thình lình đạt đến bát giai. Mà sau lưng bọn họ, từ tứ giai đến thất giai khác nhau, tà nhãn nghệ càng là lít nha lít nhít tuôn ra, trong nháy mắt phong kín thông hướng thuyền vận tải cuối cùng nói đường. Nhanh, nhanh lên thuyền, nhanh. Lý Viêm nhìn xem mấy trăm người đội ngũ, lòng nóng như lửa đốt. Song đội ngũ phía sau có học viên cảm nhận được càng ngày càng gần tà nhãn nghệ, chân mềm nhũn liền sủi lơ trên mặt đất. Các ngươi nhanh lên thuyền, ta đến ngăn lại bọn chúng. Lưu Lâm thanh âm lúc này vậy mà lạ thường bình tĩnh, đi tới đội ngũ tối hậu phương, đỡ dậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất học viên, sau đó trên thân lóe ra năng lượng màu vàng đất ba động điên cuồng phun trào. Mấy vị khác số năm học viện đám đạo sư, cũng như tâm hữu linh tê giống như, đồng loạt đi hướng đội ngũ hậu phương, cùng Lưu Lâm sóng vai đứng vững. Ngay tại cái kia hai con bắt giai nện lớn trước mặt, bọn hắn dị năng đẳng cấp mặc dù mạnh yếu không đồng nhất, nhưng trên người quang mang lại đồng dạng kiên định. Lưu Lâm trên mặt lộ ra một vòng thản nhiên mỉm cười, quay đầu đối trên thuyền học viện khác đạo sư, quát ầm lên, "Đi, mang bọn nhỏ đi, nhanh." Lưu Lâm, các ngươi, một vị bên ngoài trường đạo sư muốn rách cả mí mắt, muốn xông đi lên. Đừng nói nhảm. Lưu Lâm lúc này thanh âm hết sức cường ngạnh, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được hắn lời nói ở giữa bi tráng. Khu thứ năm xong, số năm học viện cũng xong rồi. Nhưng những học viên này không thể chết ở chỗ này. Bọn hắn là hạt giống, là tương lai hy vọng. Chư vị, xin nhờ. Nghe Lưu Lâm phó thác lời nói, một cô chua xót không khỏi bay thẳng đám người xoắn mũi. Bọn hắn minh bạch, đây là Lưu Lâm cùng số năm học viện đám đạo sư dùng sinh mệnh làm đại giá, vì bọn họ tranh thủ được duy nhất sinh cơ. Đi, đi mau. Lý Viêm thanh âm khàn giọng mà giống lên. Không có thời gian do dự, không có thời gian cáo biệt. Thuyền vận tải động cơ phát ra trầm muộn oanh minh, bắt đầu khởi động. Nhưng lại cùng lúc đó, một con bát giai nện lớn cái kia như là như tiêu thương chất nện, trong nháy mắt đâm xuyên qua ngăn tại phía trước nhất một vị số năm học viện đạo sư lở ở ngực. Máu tươi như là cốt cốt tuôn ra. Nhưng hắn không có ngã xuống, ngược lại gắt gao ôm lấy cây kia xuyên thấu tự mình chất nện, trong miệng phát ra như giá thu gào thét, dùng lực lượng cuối cùng ý đồ hạn chế nện lớn hành động. Lao trương. Lưu Lâm muốn rách cả mí mắt, cùng hống lấy nào về phía con kia nện lớn, ngưng tụ thành nham thạch to lớn trọng truy hung hăng nện xuống. Có thể nham thạch trọng truy còn chưa hoàn toàn rơi đập, liền bị tơ nện trói buộc chặt, cũng không còn cách nào di động mảy may, sau đó liền bị chân nện xuyên qua lở ổ gờ ngực. Thảm liệt, vi tráng. Thuyền vận tải rốt cục nhanh chóng cách rời ụ tàu, ta nhãn nện cũng không tiếp tục đuổi tới. Lý Viêm đi đến đuôi thuyền, nhìn qua cái kia phiến bị mạng nện bao phủ, ánh lửa ngút trời khu thứ năm, bóng lưng của hắn phảng phất động lại hồi lâu. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua cái này tuổi trẻ lại tinh thần xa suốt đến cực điểm gương mặt, nhướng mày, âm lại như hồng trung đại lữ, số năm học viện bọn nhỏ. Đều nghe cho kỹ. Những thứ này số năm học viện may mắn còn sống sót các học viên nghe vậy đều ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Viêm. Hôm nay, ta Lý Viêm, thay đạo sư của các ngươi, cho các ngươi bên trên cái này nhân sinh bên trong trọng yếu nhất bài học. Bọn nhỏ, nhớ kỹ. Những người mở đường dùng máu và lửa cho chúng ta xây lên khu vực an toàn, cho tới bây giờ đều không phải là để các ngươi an hưởng thái bình dưỡng ấm, mà là cho các ngươi tranh thủ thời gian, để các ngươi có cơ hội thuận lợi trưởng thành, mạnh lên địa phương. Đạo sư của các ngươi hôm nay làm hết thảy, không phải là vì nhìn các ngươi tinh thần sa sút đê mê, mà là muốn các ngươi truyền thừa bọn hắn trên vai phần này trách nhiệm. Bọn hắn hy vọng, một ngày kia, trong các ngươi có người có thể đạt tới hắn xa không đạt được độ cao, đi thủ hộ bọn hắn cũng không còn cách nào bảo vệ người. Hiểu chưa? Gió biển nghẹn ngào, động cơ minh minh. Lý Viêm nói còn đang vang vọng. Trầm mặc cũng đã kết thúc, các vụ còn lại hai vị số năm học viện đạo sư nhìn thấy Lưu Lâm cũng mệnh tăng chân nghệ phía dưới, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sớm biết liền không thuận lão Lưu cái bật lửa, đều không có cơ hội trả, ha ha ha. Ha ha, đến bên kia ngươi mời hắn uống hai chén, bồi cái không phải, chẳng phải xong việc. cũng là. Vậy ta đi vậy. Lão Vương, chờ ta một chút. Đám người chỉ gặp hai người hung hãn không sợ chết địa xông về nhảy bầy, sau đó dẫn nổ dị năng của mình, hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt diễm. Những học viên này cũng nhịn không được nữa, gào khóc. Hiện tại, Lý Viêm mở miệng lần nữa, đè xuống tất cả tiếng khóc, mời thu hồi nước mắt của các ngươi, để chúng ta cùng một chỗ vì anh liệt tiễn đưa. Sau đó, hắn thẳng tắp sống lưng, tay phải nắm tay, nặng nề mà đện gõ tại tự mình bên trái ngực, phát ra trầm muộn đông âm thanh. Cho các ngươi đạo sư, vì tất cả thủ hộ khu thứ 5 hy sinh các tráng sĩ bọn họ. Đi, kính trước lễ. Theo Lý Viêm động tác, vong tàu bên trên vô luận là số 5 học viện may mắn còn sống sót học viên, vẫn là học viện khác đạo sư, tất cả đều túc nhiên như lập. Bọn hắn đều nhịp địa làm ra cái kia tại dị năng giả bên trong tượng trưng cho tối cao kính ý cùng ai điếu động tác, tay phải nắm tay, quyền tâm hướng vào phía trong, dán ở ngực trái phía trên. Tay trái mở ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, dán ở sau lưng chỗ. Thân thể nghiêng về phía trước, hướng về khu thứ 5, túi đầu thi lễ. Châm mắc tưởng niệm. Kính trước kết thúc buổi lễ. Phần này lễ tiết, gánh chịu lấy nhân tộc các dị năng giả nhất định phải dùng sinh mệnh đi thực tiễn hứa hẹn, bỏ mình không hối hận, tân hỏa tương truyền. Chương 63, cô sóng bến tàu biến cố người đăng, cản xeo nó hay cô lãng đảo phía tây bến tàu, mùi máu tươi xen lẫn trong không khí mười phần gây mũi. Đã không biết là dị thú lưu máu vẫn là những thứ này dự thi các học viên lưu máu. Cùng bạo gỗ lìn y dĩ nhiên không ngừng mà từ bốn phương tám hướng điên cuồng vào tới. Bọn chúng gào thét, cơ giữ tận xương đồng, tinh hồng trong mắt chỉ có hủy diệt dục vọng. Lúc này, Cổ Lạc Trần đứng ở trong chiến trường, quanh thân rực đỏ liệt diễm cháy lừng lực. Cấp S hỏa hệ chúa tể giao phó Cổ Lạc Trần kinh khủng sát thương năng lực, nhưng cũng hấp dẫn nhiều nhất hỏa lực. Đối mặt vây công, hắn không có sử dụng tiên thuật, chỉ là vận dụng lấy phổ thông dị năng chiến kỹ. Mỗi một lần phất tay, chính là liên miên hỏa vũ như là cỗ sao trời rơi đập, đem sông lên phía trước nhất gỗ lìn đốt cháy thành than gốc. Cuối cùng ngạnh sinh sinh tại bầy dị thú bên trong bổ ra từng đạo tiêu đốt khu vực chân không. Cao Thiên đứng tại Cổ Lạc Trần bên người cách đó không xa, hương phấn nói, Trần ca, ngươi đây cũng quá mãnh liệt. Những thứ này gỗ lìn ở trước mặt ngươi đơn giản không có chút nào sức chống cự a. Nếu là ngay cả những tôm tép này ta đều nghiền ép không được, ta muốn cái này cấp S dị năng để làm gì? Ha ha. Cao Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, liền lại bắt đầu chuyên chú trước mắt chiến đấu mà Cổ Lạc Trần thì lại nhếch miệng, đối bên người cái này vai phụ có chút bất đắc dĩ. Lúc này bên cạnh hắn dị thú bị thanh không, liền có chút hăng hái ngẩng lên mắt thấy hướng Lâm Thất nói phương hướng. Không thể không nói, gia hỏa này dị năng thật có chút biến thái. Chỉ gặp Lâm Thất nói trong miệng không ngừng phun ra ngắn gọn âm tiết, Nô Linh, cố. Nô Linh, nắc. Mỗi một lần phát động, đều tinh chuẩn địa khóa chặt một con tứ giai gỗ lìn. Mà bị Nô Linh trúng đích tứ giai gỗ lìn, thì phải ai trong nháy mắt cứng ngắc bị Tô Mộ Tuyết liên thủ với Dạ Trạch Tuyển miểu sát, hoặc là thân thể nào đó bộ phận quỷ dị bặm bẻo vỡ nát. Mặc dù Lâm Thất nói dị năng không quá am hiểu quần thể tác chiến, nhưng hắn lại có thể tinh chuẩn kiểm chế lại trên chiến trường mỗi một đầu tứ giai dị thú, để mọi người áp lực giảm bớt không ít. Cái khác may mắn còn sống sót các học viên thì là dựa lưng vào nhau, lẫn nhau hiệp hộ, liều mạng phóng thích ra dị năng của mình. Phong nhận, băng truy, gai đất, hỏa cầu, các loại quang mang tại trong tuyệt vọng lấp lóe, xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng mà ngoan cường lưới hỏa lực. Nhưng nhân lực có cuối cùng, thể lực tiêu hao, đồng bạn không ngừng ngã xuống thảm trạng, như là nặng nghề công xiềng, một chút xíu đè sập lấy bọn hắn ý chí cùng phòng tuyến. Cổ Lạc Trần mặc dù cũng tại hết sức phóng thích tự mình hỏa hệ dị năng chiến kỹ, nhưng dị thú thật nhiều lắm, thanh diệt một lứa lại một lứa, lại như cũng không thấy dị thú số lượng giảm bớt. Những thứ này dị thú chẳng biết tại sao, vậy mà hoàn toàn hung hãn không sợ chết. Theo thời gian chuyển rời, các học viên tiếng kêu thảm thiết dần dần bắt đầu trở nên bên tai không dứt. Trần ca, không chống nổi, mọi người phải nhanh không chịu nổi. Cao Thiên máu me đầy mặt, một đạo sâu đủ thấy xương vết cào từ bả vai kéo dài đến ngực. Hắn một bên dùng hồ quang điện đánh lui một con nhào lên gỗ lìn, một bên lo lắng hướng Cổ Lạc Trần gào thét. Cổ Lạc Trần cũng chú ý tới, không ít học viên đã ánh mắt tan rã, phóng thích dị năng tần suất cùng uy lực đều tại kịch liệt hạ xuống. Hắn cao mày, một bên suy nghĩ, một bên đem xuất hiện trước người bà con gỗ lìn dùng liệt diễm tiêu tấn. Nếu như hắn cưỡng ép thi triển tiên thuật, không những tiêu hao rất lớn, lại đối mặt loại này quần chiến cũng sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đồng nhiên, lâm vào suy nghĩ bên trong Cổ Lạc Trần ý thức được một cái hết sức kỳ quái điểm. Đó chính là thi đấu sự tình tổ vì sao muốn để bọn hắn tề tụ bên tàu. Là chờ đợi trợ giúp, vẫn là có khác thượng sách. Cổ Lạc Trần bắt đầu phóng thích tinh thần lực, dò xét bốn phía. Rất nhanh, Cổ Lạc Trần liền phát hiện mánh khỏe. Dưới chân của bọn hắn vậy mà ẩn giấu đi một cái cự đại dị năng trận. Thi đấu sự tình tổ người không tại, cái kia biết được đây hết thể cũng chỉ có thể là khu thứ 5 người. Cổ Lạc Trần ánh mắt như điện, đảo qua hỗn loạn chiến trường, cuối cùng khóa chặt tại dục huyết phấn chiến Lâm Thất nói trên thân. Lâm Thất nói, Cổ Lạc Trần thanh âm xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, mang theo chất vấn, thi đấu sự tình tổ để chúng ta đến bến tàu tập hợp, hẳn không phải là muốn cho dị thú đem chúng ta tận diệt đi. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lâm Thất nói vừa dùng ngôn linh cầm cố lại một con nhào về phía thương binh gỗ lìn, nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Lạc Trần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn một bên duy trì lấy ngôn linh áp chế, vừa nói, không sai. Cái này bến tàu dưới mặt đất chôn lấy một cái có phòng ngự tác dụng bảo vệ dị năng trận, nhưng cái này dị năng trận tinh thạch dự trữ không đủ, khởi động sau nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 giờ. Không đến cuối cùng trước mắt ta sẽ không khởi động. Cổ Lạc Trần ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch thi đấu sự tình tổ ý đồ, bến tàu làm trọng yếu vật tư chuyển vận điểm, khẳng định có lấy chống tự dị thú bảo hộ trang bị. Mà Lâm gia khống chế khu thứ 5 thương nghiệp mệnh mạch, bến tàu tự nhiên cũng tại bọn hắn trong khống chế. Bởi vậy thi đấu sự tình tổ tất nhiên liệu đến Lâm Thất Nói khẳng định có biện pháp mở ra cái này trang bị, liền thông chi các học viên hướng nơi này đi, cố gắng có thể tại Lâm Thất Nói che chở cho thu hoạch một chút hy vọng sống. Xem ra, thi đấu sự tình tổ cũng gặp phải phiền toái không nhỏ. Bất quá, bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng không tốt lắm, không quản được nhiều như vậy. Chiến đấu càng phát ra thảm liệt, phòng tuyến bị không ngừng áp xúc. Lại có hai tên học viên tại gỗ lỉnh vây công hạ ngã xuống, sau đó bị xé rách đến chết, máu tươi tung tóe đầy đất. Lâm Thất Nói biết, không thể kéo dài nữa, rất nhiều người cũng đã rất tại kiệt lực biên giới. Nhanh, tất cả mọi người, thối lui đến thùng đựng hàng đằng sau tập hợp. Nhanh, Lâm Thất Nói nhắm ngay một cái chớp mắt là qua khe hở, khàn giọng hô to. Còn may mắn còn sống sót các học viên mặc dù không rõ Lâm Thất Nói ý đồ, nhưng ý hiển nhiên làm theo. Lẫn nhau đỡ lấy, kéo lấy thương binh, lão đảo hướng hậu phương đống kia vết dỉ loang lổ bứt bỏ thùng đựng hàng phóng đi. Lâm Thất Nói thấy mọi người đều rút lui tới về sau, cấp tốc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội bộ chảy xuôi phức tạp quang văn màu lam nhạt tinh thạch. Người biết nhìn hàng đều đã nhìn ra, lại là một viên trận trụ cổ hải tâm. Lâm Thất Nói chỉ hướng thùng đựng hàng bên cạnh một chỗ nhìn như phổ thông mặt đất, đối Cổ Lạc Trần gấp giọng hô, "Cổ Lạc Trần, anh mở nơi này, nhanh." Cổ Lạc Trần cũng không chậm trễ, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm áp xúc đến cực hạn hồ mang, con ngón đúng ra. Hưu, ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, mặt đất bị tạc mở một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố sâu. Đáy hố, một tấm vải đầy huyền ảo đường vân kim loại tấm hiện lộ ra, phía trên khảm nạm lấy mấy quả đã ảm đạm vô quang tinh thạch. Chính là dấu ở lòng đất dị năng trận hạch tâm nền móng. Hoa, nơi này lại có một tòa dị năng trận. Có người kinh hô. Đám người chỉ gặp Lâm Thất Nói một cái bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đem trong tay trận trụ cột hạch tâm, tinh chuẩn địa đặt tại nền móng trung ương duy nhất lô khảm chỗ. Ông màu lam nhạt quang mang trong nháy mắt từ nền móng đường vân bên trên sáng lên, như là sóng nước cấp tốc quyết tán. Trong chớp mắt, một nửa trong suốt, lưu chuyển lên sóng năng lượng văn màu lam nhạt hình tròn năng lượng vòng bảo hộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem tụ tập tại thùng đựng hàng phụ cận hơn 40 tên may mắn còn sống sót học viên một mực bao phủ ở bên trong. Ầm, ầm, ầm. Bị ngăn cách bên ngoài gỗ lỉnh điên cuồng địa đụng chạm lấy vòng bảo hộ, phát ra trầm muộn tiếng vang. Nhưng vòng bảo hộ chỉ là vi vi nhộn nhạo lên gợn sóng, không nhúc nhích tí nào. Được cứu. Ô, các học viên căng cứng thần kinh có thể bừng lòng. Sống sót sau hai nạn cảm giác khiến cái này tuổi trẻ các học viên có chút giật mình nếu như mất. Nhưng một cái thanh âm tức giận lại không đúng lúc mang theo giọng nghẹn ngào vang lên, Lâm Thất Nói: "Ngươi vì cái gì không sớm một chút khởi động? Huynh đệ của ta, huynh đệ của ta vừa rồi liền chết ở trước mặt ta a." Chất vấn người chỉ vào vòng bảo hộ bên ngoài cách đó không xa một bộ bị xé nát thi thể, muốn rách cả mí mắt. Lập tức, liền có một bộ phận mang theo bi thống, phẫn nộ cùng ánh mắt khó hiểu tập trung tại Lâm Thất Nói trên thân. Lâm Thất Nói sắc mặt nặng nề, chỉ vào trận trụ cột hạch tâm cùng nền móng hơn mấy quả rõ ràng năng lượng không đủ, quang mang cực kỳ yếu ớt tinh thạch. Thanh âm khàn khàn lại rõ ràng giải thích nói, thấy rõ ràng, cái này trận là khẩn cấp dùng. Trận trụ cột trong trung tâm năng lượng, tăng thêm nền móng cái này mấy quả còn sót lại tinh hạch, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống vòng bảo hộ 2 giờ. Hán đảo mắt đám người, ánh mắt sắc bén địa nói tiếp, nếu như 2 giờ bên trong không có cường viện đuổi tới, vòng bảo hộ vừa vỡ, bên ngoài những thứ này cuồng bạo dị thú sẽ trong nháy mắt đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Sớm khởi động, chẳng khác nào sớm tuyên án cái chết của chúng ta hình. Hiện tại cùng nó tại cái này chất vấn ta, chẳng bằng hảo hảo khôi phục lại thể lực. Mới hảo hảo ngẫm lại. Hiện tại là ai đem các ngươi cùng bên ngoài đám kia gỗ lìn ngăn cách? Chương 64, hiện lộ một góc người đăng, cản xeo no hai chất vấn học viên há to miệng, nhìn xem cái kia mấy quả ảm đạm tinh thạch cùng trận trụ cột hạch tâm bên trên hào quang nhỏ yếu, đầy ngập phẫn nộ biến thành càng sâu tuyệt vọng cùng bất lực, chán nản ngồi ngay đó, lâm vào trầm mặc. Những người khác cũng trầm mặc, vừa mới dâng lên một chút cảm giác an toàn bị hiện thực tàn khốc trong nháy mắt đánh nát. Trong hộ cháo bầu không khí bắt đầu trở nên có chút kiềm chế, cơ hồ khiến người ngạt thở. Đúng lúc này, một mực quan sát đến vòng bảo hộ dạ trạch tuyển, mang trên mặt một tia tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, đi tới vòng bảo hộ bên dưới. Nàng nhìn xem bên ngoài điên cuồng va chạm lại không cách nào dung chuyển vòng bảo hộ gỗ lìn, lại nhìn một chút vòng bảo hộ bản thân lưu động sóng năng lượng văn, hướng Lâm Thất Nói hỏi, cái LOG bảo hộ này thật có thể ngăn trở những thứ này tứ giai dị thú sao? Nàng vừa nói, một bên vô ý thức đưa tay ra chỉ muốn đụng vào vòng bảo hộ. Trên đầu ngón tay, một sợi mang theo mãnh liệt ăn mòn tính ám ảnh chi lực như là nhỏ bé màu đen tiểu xà giống như ngưng tụ. Bên ngoài mạnh nhất cũng chính là tứ giai dị thú, đỉnh 2 giờ khẳng định không có hỏi. Lâm Thất Nói đang nói, nhìn thấy Dạ Trạch Tuyền cử động, con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào sợ hãi giống, Dạ Trạch Tuyền. Dừng tay. Đừng đụng a. Luôn luôn bình tĩnh như nước hắn tràn đầy trước nay chưa từng có khủng hoảng. Nhưng mà, thì đã trễ. Dạ Trạch Tuyền đầu ngón tay, đã nhẹ nhàng địa điểm tại cái kia màu lam nhạt vòng bảo hộ phía trên, giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn nước tiếng vang lên, lúc này lại dường như sấm sét tại mỗi người trong lòng nổ vang. Chỉ gặp bị Dạ Trạch Tuyền đầu ngón tay điểm trúng vị trí, một đạo rõ ràng, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn màu đen vết rạn, trong nháy mắt xuất hiện tại vòng bảo hộ lên. Cái kia sợi ám ảnh chi lực, như là kịch độc ăn mòn muốn cũng không rất ổn định phòng hộ năng lượng. Giống phía ngoài gỗ lìn tựa hồ cảm ứng được vòng bảo hộ yếu đất, công kích trong nháy mắt trở nên càng thêm điên cuồng ngang ngược. Phúc Lâm Thất Nói như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi phun tới. Hai tay của hắn gắt gao đặt tại trận trụ cột hạch tâm bên trên, trán nổi gân xanh lên, quanh thân dị năng điên cuồng phun trào, trong miệng gấp tụng, nôn linh, cố, kiên, ngưng. Tương đạo vô hình nôn linh chi lực rót vào vòng bảo hộ, ý đồ cưỡng ép tu bổ cái kia đạo màu đen vết dạng, ngăn chặn nó lan tràn. Vết dạng quyết tán tốc độ chậm lại, nhưng cũng không đình chỉ. Lâm Thất nói thân thể mắt trần có thể thấy địa run rẩy lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, hiển nhiên là tại năng lượng bản nguyên độ trống. Ta không phải cố ý, ta thật không biết có thể như vậy. Dạ Trạch Tuyền nhìn xem Lâm Thất nói thống khổ trèo trống dáng vẻ cùng đám người vừa kinh vừa sợ ánh mắt, biết mình giờ phút này xông ra đại họa. Luôn luôn lãnh nạo trên mặt nàng cũng lộ ra hiếm thấy bối rối cùng hối hận, thanh âm đều có chút phát run. Khủng hoảng lần nữa tại trong hội cháo lan tràn. Vừa đạt được nơi ở nút, mắt thấy là phải sụp đổ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ Lạc Trần thanh âm trầm ổn vang lên, Lâm Thất nói, ngươi còn có thể chống bao lâu? Lâm Thất nói cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra năm chữ, 10 phút đồng hồ. Nhiều nhất. Đủ rồi. Cổ Lạc Trần trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó lấy xuống nhẫn chứa vật của mình, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt đem bên trong chứa đựng tất cả tinh hạch như là ngược lại hạt đậu giống như rầm rầm khuynh đảo trên mặt đất. Đỏ, lam, lục, hoàng, các loại quang mang hòa lẫn, hắn tịch thu được tinh hạch chất thành một toàn núi nhỏ. Trong đó không thiếu tam giai thậm chí mấy quả tứ giai tinh hạch năng lượng ba độ. Tất cả mọi người, đem các ngươi trên thân tất cả tinh hạch, vô luận đẳng cấp thuộc tính, toàn bộ lấy ra. Nhanh. Cổ Lạc Trần thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Tinh hạch, hiện tại lấy ra có làm được cái gì? Có giới người ý thức chất vấn, chẳng lẽ ngươi muốn tu bổ dị năng trận hay sao? Tinh hạch năng lượng hỗn tạp của bạo, không có chuyên nghiệp năng lượng chất lọc thiết bị căn bản không có cách nào trực tiếp lợi dụng à? Cổ Lạc Trần nghe người ta kiểu nói này, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tu bổ, dạng này rác rưởi trận pháp cũng xứng để hắn tới sửa bổ. Còn có, hắn cái dạng gì thức năng lượng chưa thấy qua, so cái này phức tạp gấp trăm ngàn lần năng lượng hắn thao túng đều dễ như trở bàn tay. Mà nếu như hắn hiện tại trực tiếp điều khiển tinh hạch bên trong năng lượng đích xác không ít tốt giải thích, liền viện cái cớ, nói, không sai, ta đích xác muốn tu bổ cái này dị năng trận. Còn rút ra tinh hạch năng lượng thiết bị, ta đặt ở trong nhận chứa đồ, một hồi cách nhận chứa vật ta liền có thể đem tinh hạch bên trong năng lượng đều lấy ra. A, còn có cách nhận chứa vật có thể rút ra năng lượng thiết bị. Đừng nói nhảm, muốn mạng sống liền làm theo. Tôn Nhu giúp Cổ Lạc Trần giải vây, sau đó đem tự mình trong túi, trong ba lô tinh hạch toàn móc ra. Số 3 học viện những người khác bao quát Tô Mộ Tuyết cũng đều dẫn đầu không chút do dự lấy ra tự mình thu hoạch tinh hạch. Dạ Trạch Tuyền nghĩ, cũng đưa nàng vừa mới tịch thu được mấy quả to lớn tứ giai tinh hạch đã đánh qua. Nàng hiện tại là chuộc tội chi thân, nếu như có thể thừa cơ giảm bớt điểm tội nghiệp tự nhiên tốt nhất rồi. Lâm Thất nói một bên đau khổ chèo chống, một bên cũng dùng ánh mắt ra hiệu đội viên của mình, ra hiệu tạm thời tin tưởng Cổ Lạc Trần. Giờ phút này, đám người cũng chỉ đành lấy ngựa chết làm ngựa sống, đem tinh hạch đều đưa cho Cổ Lạc Trần. Rất nhanh, Cổ Lạc Trần trước mặt chồng chất tinh hạch số lượng tăng vọt. Tam giai tinh hạch vượt qua 60 quả, tứ giai tinh hạch cũng có 7 viên, nhất nhị giai tinh hạch càng là chồng chất như núi, chừng trên trăm quả. Một cỗ hỗn tạp nhưng năng lượng khổng lồ trận tại trong hộ cháo tràn ngập ra. Cổ Lạc Trần khoanh chân ngồi xuống, không nhìn chung quanh hoặc ánh mắt nghi hoặc. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay xùy một tiếng, toát ra một sợi cô đọng đến cực hạn rực ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này không ngừng xoay tròn phía dưới, vậy mà tạo thành cùng loại với cưa điện đồng dạng răng lưới đao. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Cổ Lạc Trần động tác nhanh như huyễn ảnh, đầu ngón tay hỏa diễm như đao khắc đồng dạng tinh chuẩn địa tại mỗi một khỏa tinh hạch mặt ngoài xẹt qua. Hắn đang làm gì? Đây là cái gì thủ pháp? Trực tiếp tại tinh hạch bên trên khắc trận văn. Chưa từng nghe thấy. Thật không hổ là cấp S, đối với hỏa diễm khống chế vậy mà đạt đến như thế cẩn thận nhập vi cảnh giới. Các học viên nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả Lâm Thất nói đều tạm thời quên đi thống khổ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Thời gian nương theo lấy tinh hạch bên trên nhỏ xíu từ từ âm thanh phi tốc trôi qua, từng cái phức tạp huyền ảo hỏa diễm minh văn cũng bị khắc tại tinh hạch phía trên. Quá trình này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phản phất Cổ Lạc Trần sớm đã ở trong lòng diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Cổ Lạc Trần tại tinh hạch bên trên khắc tốt minh văn về sau, hắn liền dùng tinh thần lực tinh chuẩn địa thao túng tinh hạch bay vụ hướng trong hộ cháo bích phương vị khác nhau, vững vàng khảm vào mặt đất hoặc bám vào thùng đựng hàng trên vách. Cuối cùng Cổ Lạc Trần lại cầm lấy một viên năng lượng nhất dư thừa tứ giai hỏa hệ tinh hạch, đầu ngón tay hỏa diễm tung bay, khắc xuống càng thêm huyền ảo trận văn. Sau đó hắn đứng dậy, đi đến Lâm Thất nói khởi động trận pháp cái kia cái hố bên cạnh, đem viên này hạch tâm tinh hạch vững vàng đặt tại nguyên bản trận cơ chỗ ngồi. Trận lên. Cổ Lạc Trần khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Ông trong khoảnh khắc, tất cả bị hắn khắc xuống minh văn, khảm vào đặc biệt vị trí tinh hạch đồng thời chấn động kịch liệt, phát ra hào quang sáng chói. Minh văn cùng minh văn ở giữa cũng giống như sinh ra cộng minh, vô hình năng lượng đường còn tại minh văn ở giữa trong nháy mắt cấu kết. Lâm Thất nói chỉ cảm thấy trong tay trận trụ cột hạch tâm đống nhiên chợt nhẹ, cái kia cố cưỡng ép duy trì vòng bảo hộ nặng nề áp lực trong nháy mắt biến mất. Hắn duy trì ngôn linh chi lực cũng đã mất đi mục tiêu. Dị năng của ta trận quyền khống chế bị tước đoạt rồi. Lâm Thất nói hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp che kín màu đen vết dạn vòng bảo hộ bên trên nguyên bản màu lam nhạt quang mang, trong nháy mắt chuyển hóa làm xích hồng sắc. Vòng bảo hộ mặt ngoài không còn là chân nhẵn năng lượng bích, mà là chạy xuôi như là dung nham giống như hỏa diễm đường vân, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Toàn bộ vòng bảo hộ độ dày cùng ngưng thực cảm giác tăng lên mấy lần không chỉ. Giống ngao. Bên ngoài một con gỗ lìn trùng điệp một quyền nện ở mới vòng bảo hộ bên trên, lại chỉ truyền đến ở một tiếng, cái kia gỗ lìn cái kia cứng cỏi nắm đấm trong nháy mắt buốc lên thanh niên, da chóc thịt bong, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà vòng bảo hộ mặt ngoài thì là xích kim quang mang lưu chuyển, không núc nhích tí nào, thậm chí đem cái kia nóng rực chi lực phản chấn trở về. Mặc dù cái này dị năng trận làm cho cả hội cháo nội bộ nhiệt độ đều lên thăng lên một chút, nhưng lại cho đám người mang đến một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cái này, đây là Lâm Thất nói triệt để sợ ngây người. Hắn nhìn xem cái kia chạy xuôi hỏa diễm phủ văn xích kim vòng bảo hộ, cảm thụ được trong đó bộ ổn định trình độ viễn siêu trước đó năng lượng tuần hoàn, đầu óc trống rỗng. Thế này sao lại là tu bổ? Đây rõ ràng là dựng lại, mà lại là hiện trường lấy tài liệu, hạ bút thành văn địa dựng lại một cái càng thêm vững chắc, lại bổ sung tiêu đốt phản kích hiệu quả hợp lại phòng ngự tính dị năng trận. Cái này ổn định trình độ, chí ít có thể chống đỡ 10 giờ trở lên. Lâm Thất nói tự lẩm bẩm, nhìn về phía Cổ Lạc Trần ánh mắt, từ bàn sơ chấn kinh, dần dần mang theo một tia gần như ngưỡng vọng xuống kính. Hắn cũng là tu tập dị năng trận, tự nhiên biết muốn làm đến đây hết thảy đến cỡ nào khó. Hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, dùng như thế đơn sơ vật liệu, hoàn thành như thế tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Đây quả thực lật đổ hắn đối dị năng trận nhận biết. Hắn tự hỏi, cho dù là cái kia luôn luôn tự xưng là trận pháp tông sư lão sư, cũng làm không được dạng này cảnh giới. Mà Cổ Lạc Trần giờ phút này lại chỉ là phủi tay bên trên cho bụi, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua rực rỡ hẳn lên xích kim vòng bảo hộ, lại nhìn một chút bên ngoài phí công xung kích, ngược lại bị đốt bị thương đến ngao ngao kêu gỗ lìm bầy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: mọi người trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Dị thú trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Sau đó, Cổ Lạc Trần đi vào cái kia y nguyên chưa dám buông lỏng Lâm Thất nói bên người, nói: ngươi biết là ai mưu đồ hôm nay phát sinh hết tại sao? Ta hoài nghi là Sáng Thế Giáo. Chương 65, Cổ Lạc Trần cố sự người đăng, cản xeo no hát Sáng Thế Giáo. Cổ Lạc Trần lông mày cau lại, cái tên này lộ ra một loại cuồng vọng cùng quỷ dị, đó là cái gì tổ chức? Cụ thể, ta cũng biết có hạn. Lâm Thất lên tiếng âm khàn khàn. Nguồn tin tức là phụ thân ta. Đây là một cái cực kỳ thần bí lại nguy hiểm tổ chức. Tổ chức này đã tồn tại thật lâu, lâu đến có thể truy tố đến thế giới kịch biến thời điểm. Mặc dù tổ chức này mục đích còn không rõ, nhưng những năm gần đây, nhiều lên phá hư khu vực an toàn ổn định, dẫn phát đại quy mô hỗn loạn sự kiện phía sau, tựa hồ cũng có bọn hắn như ẩn như hiện cái bóng. Cổ Lạc Trần nhíu mày, trầm giọng nói như vậy, thi đấu sự tỉnh tổ bây giờ bị nuốt, thậm chí khả năng đã cũng cùng cái này Sáng Thế Giáo thoát không khỏi liên quan rồi. Lâm Thất nói trầm trọng nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói ra, có thể đem thi đấu sự tỉnh tổ triệt để áp chế ở bên trong cứ điểm, không cách nào phát ra cái gì hữu hiệu tin tức, thậm chí để chúng ta không thể nhận ra cảm giác dị thường. Xuất thủ, chỉ sợ ít nhất là lục giai đỉnh phong, thậm chí thất giai dị năng giả, mà lại cực tiện ẩn tàng hoặc không gian phong tỏa. Ngoa tạo, thất giai. Một mực lắng hai nghe Cao Thiên trong nháy mắt sủ lông, kém chút nhảy dựng lên. Lâm thiếu, ngươi không có nói đùa chớ. Chúng ta bên ngoài còn có loại cấp bậc này địch nhân nhìn chằm chằm. Lâm Thất nói cười khổ một tiếng, bọn hắn làm việc từ trước đến nay lén lút, như là trong khe cống ngầm chuột. Nếu không phải như thế, cần gì phải tốn công tốn sức, dùng dược vật thúc đẩy sinh trưởng những thứ này tứ giai gỗ lìn đến tiêu hao chúng ta. Trực tiếp hiện thân nghiền ép không phải đơn giản hơn. Bọn hắn chỉ sợ cũng tại kiêng kỵ lấy cái gì, hoặc là đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Lâm Thất nói dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc, nhưng dù vậy, chúng ta tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Nếu như những thứ này tứ giai dị thú chậm chạp không cách nào xé mở phòng ngự của chúng ta, bọn hắn rất có thể sẽ vận dụng cái khác càng trực tiếp, càng âm hiểm thủ đoạn. Vì cái gì? Cổ Lạc Trần trong mắt hàn quang lấp lóe, chúng ta những thứ này đê giai dị năng giả có cái gì đáng giá bọn hắn hao tổn tâm cơ như đồ? Bởi vì giá trị. Lâm Thất nói ánh mắt đảo qua cách đó không xa Tô Mộc Tuyết, Dạ Trạch Tuyển, cuối cùng rơi vào Cổ Lạc Trần cùng mình trên thân. Chúng ta nơi này, thế nhưng là tụ tập 4 cái cấp S. Cổ Lạc Trần, ngươi phải biết, trước mắt toàn bộ Hoa Hạ, đăng ký trong danh sách cấp S dị năng giả, hết thể chỉ có 22 người. Mỗi một cái đều là tương lai tiềm ẩn chí cường giả hạt giống. Chúng ta bây giờ chưa trưởng thành, còn tập hợp một chỗ, đối với bọn hắn mà nói, đây là một lưới bắt hết tuyệt hảo cơ hội. Lâm Thất nói tiếp lấy bổ sung, thanh âm mang theo một tia nặng nề, nghe nói, Sáng Thế Giáo hoạch tâm lý niệm cực kỳ bặm mẻo. Bọn hắn tuyên dương, tiếp nhận dị giới xâm lấn, cùng dị giới cùng tồn tại, thậm chí xem làm một loại nào đó tiến hóa hoặc tịnh hóa. Bởi vậy, tất cả tích cực đi săn dị giới, thủ hộ nhân loại cương vực nhân tài ưu tú, nhất là giống chúng ta dạng này tiềm lực to lớn tinh anh, tự nhiên sẽ bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thông khoái. Con mẹ nó, không phải phản nhân loại là cái gì? Cao Thiên tức giận gầm nhẹ, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Lâm Thất nói không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trong hộ cháo hoặc nằm hoặc ngồi, vết thương chồng chất các học viên. Một cố khó nói lên lời nặng nề cùng hoang mang xông lên đầu. Rõ ràng tất cả mọi người đang mà sống tồn, làm thủ hộ gia viên mà cố gắng. Tại sao lại có nhân loại lựa chọn đứng tại tự mình tộc quần mặt đối lập, ôm hủy diệt? Cổ Lạc Trần đứng người lên, vô Lâm vào trầm tư. Lâm Thất nói bà bay, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ tiêu hao quá lớn, tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Nắm chặt thời gian khôi phục, đằng sau đại khái suất còn có trận đánh ác liệt. Lâm Thất nói giật mình, nhìn xem Cổ Lạc Trần đi xa bóng lưng, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phân loạn suy nghĩ, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Sắc trời dần dần tối xuống, xích kim vòng bảo hộ như là hắc ám trong biển rộng duy nhất hải đăng, tản ra ôn nhuận mà cứng cỏi quan mang. Trải qua gần 4 giờ chỉnh đốn, đại bộ phận học viên thể lực cùng dị năng đều khôi phục hơn phân nửa, nhưng trên tinh thần mỏi mệt ý lì hiển nhiên tồn tại. Vòng bảo hộ bên ngoài, gỗ lìn số lượng không giảm trái lại còn tăng, một mảnh đen kịt. Tinh hồng con mắt trong bóng đêm như là quỷ hỏa, gào trầm thấp cùng va chạm vòng bảo hộ trầm đục bên thai không dứt, liền như là một thanh treo ở đỉnh đầu chắc đao, để các học viên không cách nào thành hơi. Cổ Lạc Trần ngồi tại Tô Mộ Tuyết bên người. Hắn cảm giác từ khi Tô Mộ Tuyết tao ngộ Đấu Ngọc Niên khi nhục về sau, một mực có vẻ hơi quá an tĩnh. Thân thể nàng căng cứng, ôm đầu gối, đem cái cằm dừng ở phía trên, hai bên rủ xuống tóc vàng có chút ảm đạm, ánh mắt trống rỗng. "Mộ Tuyết," Cổ Lạc Trần thanh âm thả rất nhẹ, "ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?" Tô Mộc Tuyết thân thể mấy không thể tra địa run lên một cái, chậm rãi quay đầu. Cổ Lạc Trần lúc này mới phát hiện, nàng cặp kia luôn luôn thanh tịnh minh lượng trong mắt màu vàng nóng bên trong, tựa hồ bị kín một tầng vùng đi không được bóng ma. Tô Mộc Tuyết không có trả lời ngay, chỉ là lại đem ánh mắt nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài cái kia thú giống không ngừng dừng cây. Qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia kiềm chế, chẳng biết tại sao, ta vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện cái kia phía rừng. Dương dâm hắc ám, dị thú điên cuồng, Đỗ Ngọc Niên cái kia khinh nhờn đụng vào. Nghĩ tới những thứ này, Tô Mộc Tuyết vô ý thức quận mình thân thể một cái, phản phất muốn chống cự một loại nào đó vô hình hàn ý cùng buồn nôn cảm giác. Cổ Lạc Trần vươn tay, nhẹ nhàng bao trùm tại Tô Mộc Tuyết lạnh buốt trên mu bàn tay. Hắn muốn an ủi hạ Tô Mộc Tuyết, để Tô Mộc Tuyết chuyển một chút lực chú ý, bình phục lại tâm tình. Cổ Lạc Trần dùng một loại nhẹ nhàng mà xa xăm thanh âm nói ra, "Đừng sợ. Kể cho ngươi cái cố sự đi, một cái. Ta từ một bản rất cổ lão tạp ký bên trên nhìn thấy truyền thuyết." Tô Mộc Tuyết cảm nhận được mu bàn tay truyền đến nhiệt độ, căng cứng thần kinh vi vi bừng lòng, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Tại xa xôi đến không cách nào tưởng tượng thời không biến mở, có một cái tên là Bắc Thương Tiên Giới địa phương. Cổ Lạc Trần ngữ điệu mang tới một loại hồi ức ý vị, nơi đó tiên đế vi tôn, thống ngự vạn giới tinh hà. Tiên đế có con trai, địa vị tự nhiên tôn sùng vô cùng. Vị này tiên đế chi tử a, thiên tính phóng đãng không bị trói buộc, ghét nhất trói buộc. Đột nhiên có một ngày, một vị cùng hắn phụ thân địa vị tương đương ảm dạ tiên đế phái người truyền đến tin tức, muốn đem hắn nhất quý trọng hòn ngọc quý trên tay, gả cho vị này Bắc Thương Tiên Đế chi tử. Nữ hải tử quả nhiên không thể tránh khỏi thích bắt quái. Tô Mộc Tuyết bị cố sự này mở đầu hấp dẫn, tạm thời quên đi sợ hãi, tò mò hỏi, "Thông gia, cái kia, vị kia tiên đế chi tử đồng ý sao?" Hắn đương nhiên không được. Cổ Lạc Trần nhếch miệng lên một tia như có như không ý cười, hắn chán ghét nhất chính là loại này, ngay cả mặt cũng chưa thấy qua ép duyên. Nhưng càng làm cho hắn nghi ngờ là, đường đường ảm dạ tiên đế, tại sao lại đột nhiên đưa ra thông gia? Ở trong đó tất có nguyên do. Thế là, hắn làm ra một cái to gan quyết định, hắn muốn đích thân đi ảm dạ tiên giới, vụ trộm gặp một lần vị kia thần bí công chúa. Nhìn nàng một cái đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng là minh bạch ảm dạ tiên đế trong hồ lô muốn làm cái gì. Vậy hắn đi sao? Tô Mộc Tuyết truy vấn, trong mắt dần dần sáng lên một vòng thần thái, lóe ra một chút bắt quái quan mang. Tự nhiên là đi. Cổ Lạc Trần gật gật đầu, hắn vụng trộm chạy ra khỏi Bắc Thương Tiên Giới, trải qua gian khổ, rốt cục đã tới thần bí khó lường ảm dạ tiên giới. Nhưng mà cái gì? Tô Mộc Tuyết tâm bị treo lên tới. Nhưng mà, Cổ Lạc Trần cố ý dừng lại một chút, ảm dạ tiên cung thủ vệ sâm nghiêm, quy củ phong phú. Hắn lẻ loi một mình, dù hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, có thể cuối cùng lại ngay cả tiên cung đại môn đều không thể đi vào. A, Tô Mộc Tuyết thất vọng thở nhẹ một tiếng, đối kết cục này hiển nhiên không hài lòng lắm, vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không? Cũng là còn chưa xong trắng bật chạy. Cổ Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, mặc dù không thể nhìn thấy vị công chúa kia, nhưng hắn lại ngoài ý muốn. Đạt được một phong thư, một phong từ vị kia ảm dạ tiên đế hòn ngọc quý trên tay, thân bút viết cho hắn tin. Tin? Trên thư viết cái gì? Chương 66, các học viên thử qua người đăng, cản xeo no hay trên thư chỉ có một bài thơ. Cổ Lạc Trần đang muốn nói ra cái kia bài thơ nội dung. Đột nhiên, Cổ Lạc Trần sắc mặt bỗng nhiên biến. Một cỗ cực kỳ ấm lãnh, tràn ngập áp ý cường đại tinh thần lực như là vô hình gai độc, hung hăng đụng vào xích kim vòng bảo hộ phía trên. Ông toàn bộ vòng bảo hộ kịch liệt sóng gió nổi lên, mặt ngoài hỏa diễm đường vân cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Địch tập, tinh thần công kích. Cổ Lạc Trần trong nháy mắt đứng dậy, nghiêm nghị quát. Gần như đồng thời, trong hộ cháo tinh thần lực tương đối nhạy cảm học viên đều cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội cùng tim đập nhanh, nhao nhao biến sắc, khẩn trương nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài vô biên vô tận hắc ám. Tất cả mọi người, bảo trì cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Thất nói thanh âm cũng truyền tới, mang theo một cỗ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhưng mà, cảnh cáo âm thanh vừa dứt, giang giác, ầm ầm. Xích kim vòng bảo hộ liền như là vỡ vụn lưu ly, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Giống ngao ngao ngao. Cơn bạo thú giống trong nháy mắt tràn ngập tất cả mọi người mà nghĩ. Đã mất đi vòng bảo hộ cách trở, vô số song tinh hồng con mắt cùng nanh vuốt dữ tợn, như là vỡ đê màu đen dòng lũ, hướng phía kinh ngạc đám người bổ nhào mà đến. Xếp hàng, bảo trì đội hình phòng ngự. Lâm Thất lên tiếng tê kiệt lực giống to. Các học viên vội vàng ứng chiến, dị năng quang mang nhau sáng lên, cùng nhào lên gỗ lìn hung hăng đụng vào nhau. Chiến đấu cơ hội trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, thậm chí so trước đó càng thêm thảm liệt. Càng đáng sợ chính là, trong bóng tối cái kia đạo âm lãnh tinh thần lực cũng không biến mất. Nó như là rào hoạt gián độc, tại trên chiến trường hỗn loạn du tẩu, tìm kiếm lấy con mồi. Ách a. Một cái ngay tại phóng thích phong nhận học viên đột nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, động tác đình trệ. Bên cạnh một con gỗ lìn xương đồng mang theo áp phòng, hung hăng đập vỡ đầu của hắn. Đỏ trắng chi vật vẩy ra. Cẩn thận, có tinh thần hệ dị năng giả đang đánh lén. Có người hoảng sợ hô, "Cứu ta." Một người học viên đột nhiên ôm đầu thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn, tựa hồ tại bị lực lượng vô hình ăn mòn đại não. Sau một khắc liền bị mấy cái gỗ lìn bao phủ, bóng ma tử vong như là như thực chất bao phủ. Đừng loạn, giữ vững trận hình. Lâm Thất nói một bên dùng ngôn linh điểm sát uy hiếp lớn nhất gỗ lìn, một bên lo lắng hô to, ý đồ ổn định cục diện. Có người bị cái này xuất quỷ nhập thần đánh lén sợ vỡ mật, nhìn thấy cách đó không xa lăn lộn hát sóng, tuyệt vọng hô, không được, thủ không được, nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển còn có một chút hy vọng sống. Vừa nói một bên liền muốn hướng trong biển sông. Dừng lại, con mẹ nó ngươi điên rồi. Bên cạnh một cái máu me đầy mặt học viên gắt gao giữ chặt hắn. Chỉ bằng chúng ta chút thực lực ấy, nhảy vào cái này hắc long biển. trong biển dị thú so ở trên đảo chỉ nhiều không ít. Xuống dưới ngay cả cái ngâm đều bốc lên không ra liền cho cá ăn. Muốn mạng sống, liền cho ta đứng vững. Theo chân chúng nó liều mạng. Cổ Lạc Trần giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực lớn. Hắn một bên vung vẩy hỏa diễm trường kiếm, đem nào về phía Tô Một Tuyết gỗ lìn chém thành hai đoạn, một bên tinh thần lực độ cao tập trung, dò xét lấy vị kia âm thầm vị trí của địch nhân. Đương nhiên, Cổ Lạc Trần biến sắc, cái kia cố âm linh tinh thần lực như là giỏi trong xương, đã đem mục tiêu hắn đổi thành hắn. Một cố mang theo mãnh liệt tinh thần ăn mòn cùng quấy nhiều ý niệm như là băng lãnh thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào thức hải của hắn, ý đồ nhiễu loạn tinh thần của hắn. Hư Cổ Lạc Trần hư lạnh một tiếng, loại thủ đoạn này trước kia hắn gặp có nhiều lắm, cái này tinh thần lực xâm nhập phương thức trong mắt hắn càng là cấp thấp không chịu nổi. Hắn rất dễ dàng địa tìm được những thứ này mặt trái ý niệm sơ hở, sau đó tập trung tinh thần lực đem nó xoắn nát. Đồng thời, thân hình hắn giống như quỷ mị tại trong bầy thú xuyên toa, mỗi một lần di động đều tinh chuẩn địa tránh đi cái kia tinh thần lực khóa chặt mãnh liệt nhất khu vực, cùng sử dụng trường kiếm trong tay mang theo đạo đạo liệt diễm, thu gặt lấy gỗ lìn sinh mệnh. Chỗ tối, cái kia cất giấu tinh thần hệ dị năng giả tựa hồ bị Cổ Lạc Trần thong dong chọc giận. Hắn không còn thỏa mãn với quá nhiều, tinh thần lực đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một cây càng thêm lương thực, càng thêm ác độc tinh thần mũi nhọn, không muốn để ý bại lộ vị trí đối Cổ Lạc Trần phát động một kích chí mạng. Nhưng lại tại hắn sắp xuất thủ sát na, một cô manh liệt báo động như là nước đá giống như tới lượt toàn thân hắn. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đen kịt bầu trời. Cuối chân trời, mấy đạo cường đại vô song năng lượng ba động chính bằng tốc độ kinh người xé rách màn đêm, hướng phía cô lãng đảo phương hướng chạy nhanh đến. Cái kia ba động mạnh, viễn siêu lục giai. Đáng chết, Viện Minh, làm sao lại nhanh như vậy? Chỗ tối kẻ tập kích trong lòng hãi nhiên, nơi nào còn dám dừng lại? Cái kia đạo ngưng tụ tinh thần mũi nhọn trong nháy mắt tán loạn. Hắn như là con thỏ con bị giật mình, không chút do dự thu liễm tất cả khí tức, nhanh chân phi nước đại, biến mất tại rậm rạp rừng cây chỗ sâu. Cơ hồ ở trong tối tập người biến mất đồng thời, hưu một đạo hừng hực vô cùng, như là lưu tinh vẫn lạc giống như to lớn hỏa diễm thiên thạch, mang theo thật dài đuôi lửa cùng kinh khủng uy áp, xé tan bóng đêm, vô cùng tinh chuẩn nhập vào bến tàu bên ngoài dày đặc nhất gỗ lìn trong bầy thú. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Chói mắt ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng nửa bầu trời. Cơn bão sóng xung kích xen lẫn vô số dị thú chân cụt tay đứt quét ngang ra. Vẹn vẹn một kích, liền thanh không gần 1/3 gỗ lìn. Đây là thất giai dị năng giả thực lực. Chỉ cần đến thất giai, bất luận là dị năng hay là thân thể tố chất, đều sẽ đạt được bay vọt về chất. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh như là thần binh trên trời rơi xuống, mang theo cường đại uy áp, rơi vào ở giữa chiến trường hỗn loạn. Một người cầm đầu, quanh thân liệt diễm vần quanh, tức sủi bọt mép, chính là Lý Viêm. Phía sau hắn, Chu Ảnh cùng với các mấy vị học viện đạo sư, từng cái khí tức cường đại, ánh mắt sắc bén như đao. Đạo sư, là đám đạo sư đến rồi. Ô ô ô, Lý đạo sư, Chu đạo sư, các người rốt cuộc đã đến. Được cứu, chúng ta được cứu. May mắn còn sống sót các học viên nhìn xem cái kia như là chúa cứu thế giống như dáng lâm đám đạo sư, căng cứng đến cực hạn thần kinh trong nháy mắt lỏng. To lớn uy khuất, sợ hãi cùng nghĩ mà sợ như là hồ thủy điện xả lũ tuôn ra, rất nhiều người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, phảng phất muốn đem tất cả sợ hãi đều kêu khóc ra. Cổ Lạc Trần huy kiếm đem cuối cùng một con bổ nhào vào trước mắt gỗ lìn chém giết, bước nhanh đi đến Lý Viêm trước mặt. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu sống sót sau tai nạn vui sướng, ngược lại mang theo ngưng trọng. Lý đạo sư, xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao lại trì hoãn lâu như vậy? Lý Viêm nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, nhìn xem các học sinh vết thương chồng chất, khóc ròng ròng bộ dáng, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Đây hết thảy đều phát sinh thật trùng hợp. Cô lãng đảo vậy mà cũng phát sinh biến cố. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nói rất dài dòng. Khu thứ 5, xảy ra chuyện lớn. Tình huống so với các ngươi nơi này càng hỏng bét. Thi đấu sự tình tổ đâu? Bọn hắn đang làm gì? Làm sao nhìn các ngươi bị dị thú vây công? Cổ Lạc Trần nhìn thoáng qua cái kia tinh thần hệ kẻ tập kích biến mất phương hướng, chậm rãi nói ra, thi đấu sự tỉnh tổ bên kia chỉ sợ gặp phải phiền phức, không thể so với chúng ta nhỏ. Cổ Lạc Trần rất rõ ràng, người đánh lén kia trước đó thế nhưng là một mực không có động thủ, mà bây giờ đối phương có thể giành tay đối phó bọn hắn, bên trong cứ điểm thi đấu sự tỉnh tổ, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Chương 67, Lâm Thất nói lựa chọn người đăng, cản xéo nó hai trên bến tàu gỗ lìn các loại dị thú bị đám đạo sư lấy lôi đỉnh thủ đoạn thanh lý không còn, trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tanh. May mắn còn sống sót các học viên bị tạm thời an trí tại tương đối an toàn khu vực, từ mấy vị đạo sư thủ hộ. Lý Viêm thì mang theo Chu Ảnh cùng một tên khác am hiểu điều tra đạo sư, sắc mặt ngưng trọng hướng phía cô lãng đảo trung tâm cứ điểm mau chóng bước đi. Cũng không lâu lắm, ba người liền trở về. Lý Viêm sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, Chu Ảnh cũng hiếm thấy tháo xuống kính mắt, dùng sức xoa mi tâm, khó nén hãi nhiên. Cứ điểm, tình huống như thế nào? Có học viên run giọng hỏi. Lý Viêm thanh âm khàn khàn, mang theo đè nén lửa giận, chết hết, thi đấu sự tỉnh tổ tất cả mọi người thất khiếu chảy máu. Xem bộ dáng là bị cường đại tinh thần công kích xóa bỏ ý thức, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tin tức này như là trọng truy, nện ở mỗi một cái học viên trong lòng. Thi đấu sự tình tổ, những cái kia vốn hẳn nên phụ trách bọn hắn an toàn người, vậy mà vô thanh vô tức chết tại cứ điểm bên trong. Lý Viêm bất an trong lòng như là dây leo giống như điên cuồng phát sinh. Hắc Long đỉnh chỗ sâu xuất hiện đặc cấp dị giới, khu thứ 5 luân hám lại thêm cô lãng đảo phát sinh biến cố. Cái này ba kiện đại sự kinh thiên động địa, vậy mà tại cơ hồ cùng một thời gian đoạn bộc phát. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Lý Viêm loáng thoáng cảm giác có một chương vô hình mà kinh khủng đại thủ trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Đúng lúc này, cái kia chiếc thuyền vận tải cũng dừng sát ở cô lãng đảo bến tàu. Dự thi các học viên phát hiện cái kia chiếc trên tàu chuyên chở lại còn chở khách lấy rất nhiều đồng dạng vết thương chồng chất, thần sắc bi thương tuổi trẻ gương mặt. Bọn hắn, bọn họ là ai? Tôn Nhu chỉ vào người trên thuyền, một mặt hoang mang. Là số 5 học viện học viên. Có người nhận ra trên người bọn họ học viện huy hiệu. Số 5 học viện học viên. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Tranh tài trong lúc đó không phải chỉ có đội dự thi ngũ ở trên đảo sao? Cao Thiên mở to hai mắt nhìn, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Nhìn xem các học viên kinh nghi bất định ánh mắt, Lý Viêm cùng Chu Ảnh liếc nhau, biết không cách nào lại giấu giếm. Lý Viêm hít sâu một hơi, thanh âm nặng nề, bọn nhỏ, thứ 5 khu vực an toàn đã không tồn tại. Cái gì? Như là đất bằng kinh lôi. Tất cả dự thi học viên đều sợ ngây người, hoài nghi mình nghe lầm. Lý Viêm tiếp tục nói, mỗi một chữ cũng giống như băng lãnh thạch đầu đện ở đám người trong lòng. Lúc ấy, các ngươi vừa xuống thuyền đi tham gia tranh tài không lâu, chúng ta liền tiếp vào tín hiệu cầu viện, nói khu thứ 5 tao ngộ dị thú vây công. Nhưng khi chúng ta đợi chúng ta lúc chạy đến, cũng đã thì đã trễ. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo càng sâu trầm thống, tà nhãn nện hoàng mang theo nó quyến tộc làm cho cả khu thứ 5 biến thành nhân gian luyện ngục. Chúng ta xông vào thành nội, cũng chỉ có thể cứu ra bộ phận bị vây ở số 5 học viện học viên. Mà tại chúng ta mang theo bọn hắn rút lui trên đường, Hắc Long trên biển lại bạo phát dị thường mãnh liệt phong bạo. Không ít thoát đi người đều bị cuốn vào trong đó, sống chết không rõ. Theo Lý Viêm không còn lên tiếng, trên bến tàu cũng lâm vào yên lặng. Những thứ này dự thi học viên trên mặt ý liễu nhiên duy trì không dám tin thần sắc. Dù sao, Lý Viêm lộ ra sự tình, lượng tin tức thật sự là quá nổ tung. Sương sững trăm năm lâu thứ 5 khu vực an toàn, vậy mà hủy diệt rồi. Liên tại bọn hắn tham gia trận đấu mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đây quả thực như là thiên phương dạ đàm. Ta thích cái mẹ rồi lặng. Cao Thiên đánh vỡ trầm mặc, hắn dùng sức nắm lấy tóc của mình, con mắt trừng giống trung đồng. Cựu giai nhện hoàng, khu thứ 5 cứ như vậy, không có. Thanh âm của hắn bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên bé nhọn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Một cái số 5 học viện học viên tự lẩm bẩm, thân hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất. Còn lại đến từ khu thứ 5 các học viên, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút mờ mịt cùng trống rỗng. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chỉ là ra tham gia một trận tranh tài, đã từng quê hương liền hóa thành địa ngục nhân gian, thân nhân bằng hữu sinh tử chưa biết. Cổ Lạc Trần trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, chuyến này ngoài vòng tròn chuyến đi, để hắn đầy đủ nhận thức được thế giới này tăng gốc. Nhưng hắn lúc này, càng hiếu kỳ Lý Viêm đạo sư nói trên biển phong bạo. Không biết ẩn hiện xuất hiện phong bạo hải nhãn, kia là hắn vạn tượng tiên pháp phá cảnh mấu chốt. Không, ta muốn trở về. Một tiếng khàn giọng gào thét đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Lâm Thất Nói bỗng nhiên đẩy ra nâng đội viên của hắn, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng địa liền muốn phóng tới bờ biển. Khu thứ 5 là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Lâm gia cơ nghiệp ở nơi đó. Phụ thân của hắn Lâm Kiến Nghiệp. Sống chết không rõ. Đội trưởng, tỉnh táo. Nôn ca, đừng xúc động. Đội viên của hắn quá sợ hãi, mấy người gắt gao ôm lấy eo của hắn cùng cánh tay, dùng hết lực khí toàn thân mới đưa hắn ngăn chặn. Thả ta ra, ta muốn trở về nhìn xem. Phụ thân ta chính ở chỗ này. Buông ra. Lâm Thất Nói liều mạng dãy rủa, thanh âm khàn giọng tuyệt vọng, hoàn toàn mất đi ngày thường tỉnh táo tự kiềm chế. Chu Ảnh một cái lắc mình ngăn tại trước mặt hắn, hai tay đè lại hắn run rẩy kịch liệt bả vai, nói, Lâm Thất Nói, nhìn ta, bình tĩnh một chút. Ngươi bây giờ trở về, chính là chịu chết. Khu thứ 5 đã bị tà nhãn nện hoàng nện tổ triệt để bao trùm. Lực lượng của nó hiện tại tuyệt đối bao phủ toàn bộ thành thị. Ngươi trở về, tuyệt đối thập tử vô sinh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Ảnh nói như là một chậu nước lạnh tưới lên Lâm Thất Nói trên đầu. Lâm Thất Nói dãy rủa động tác dần ngừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm khu thứ 5 phương hướng, thân thể lại như là bị rút khô tất cả khí lực, chán nản quỳ rạp xuống đất. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy trên đất các đá, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong cổ họng phát ra như dã thú đè nén gầm nhẹ, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Lý trí cuối cùng áp đảo xúc động, nhưng này thâm trầm thống khổ cùng bất lực, để tất cả mọi người ở đây đều cảm động lây. Gặp như thế kỳ biến, gia viên là út, thân nhân ly tán, cái này đả kích cực lớn, ai có thể tùy tiện tiếp nhận? Đoàn đội tái nhân tín hiệu gián đoạn mà chưa tạm dừng. Có lẽ là bởi vì họa được phúc. Chu Ảnh nhìn xem trầm mặc Lâm Thất giảng hòa cực kỳ bi thương khu thứ 5 học viên, thanh âm mang theo một tia đắng chát may mắn. Nếu là chúng ta kết thúc tranh tài, sớm trở về địa điểm xuất phát, chỉ sợ giờ phút này chúng ta cũng tang thân ở mảnh này nện trong biển. Đám người nghe vậy, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Nguyên bản dự thi 90 tên tiên tri tiêu tử, bây giờ đứng ở chỗ này, chỉ còn lại 46 người. Số 3 học viện 2 chi đội ngũ sở dĩ có thể cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết cường hành cấp S thực lực bên ngoài, tao ngộ biến cố cũng cho bọn hắn mang đến một chút vận khí thành phần, sớm báo đoàn, không có tùy tiện xâm nhập trong đảo cứ điểm. Mà những cái kia vì tranh đoạt thứ tự, vội vàng phóng tới trung tâm cứ điểm đội ngũ. Bởi vì các loại nhân tố, rất nhiều đều vĩnh viễn lưu tại cái kia phiến bị chướng khí chiếm cứ trong rừng. Lý Viêm lại nghĩ tới thi đấu sự tình tổ thảm trạng, để trong lòng của hắn có chút bất an. Nơi đây không nên ở lâu, sợ lại sinh biến cố. Lý Viêm quyết định thật nhanh, tất cả mọi người lập tức lên thuyền. Chúng ta trở về riêng phần mình khu vực an toàn. Cái kia, bọn hắn đâu? Có đạo sư nhìn về phía đám kia không nhà để về khu thứ 5 học viên, mặt lộ vẻ khó xử. Các học viện viện trưởng giờ phút này hẳn là đều tại Hắc Long biển sâu cho ứng đối đặc cấp dị giới, đám đạo sư không có quyền hạn tự tiện tiếp thu nhiều như vậy ngoại lai học viên. Đúng lúc này, một mực trầm mặc như đá Lâm Thất Nói chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn nước mắt đã khô, chỉ còn lại một loại gần như băng lãnh bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh phía dưới là mãnh liệt mạch nước ngầm. Hắn đứng người lên, thanh âm khàn khàn lại dị thường rõ ràng mở miệng, "Các vị đạo sư không cần khó xử. Chúng ta khu thứ 5 người sống sót, lựa chọn tiến về thứ nhất khu vực an toàn số 1 học viện, nơi đó hẳn là sẽ thích đáng an trí chúng ta." "Cái gì? Đi khu thứ nhất?" Lâm Thất nói bên người một cái đội viên nghẹn ngào kêu lên, mang trên mặt không giảng hòa phất ớt, "Nuốt ca, ngươi quên rồi. Vừa mới chính là khu thứ nhất đám hôn đảng kêu bỏ xuống chính chúng ta chạy. Hiện tại đi tìm nơi nương tựa bọn hắn." Lâm Thất nói chậm rãi quay đầu, nhìn xem đội viên của mình, ánh mắt sắc bén như dao, mỗi chữ mỗi câu địa hỏi lại, "Vậy ngươi nói cho ta, khoảng cách khu thứ 5 gần nhất khu vực an toàn là nơi nào?" "Khu thứ nhất." "Khoảng cách khu thứ 5 gần nhất." Đội viên lẩm bẩm nói, trong nháy mắt minh bạch Lâm Thất nói lựa chọn. Cái khác khu thứ 5 học viên nghe vậy, cũng đều yên lặng siết chặt nắm đấm. Cái này không quan hệ yêu thích, mà là thu phục gia viên chấp niệm. Vì sinh tồn, vì tương lai, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như nói, người thế hệ trước chấp niệm là ngoài vòng tròn thế giới vậy đối với những thứ này tại khu vực an toàn nội sinh dài người trẻ tuổi tới nói trong vòng thì là bọn hắn chấp niệm. Gánh chịu tốt đẹp nhất ký ức thời đoạn địa phương chính là muốn bảo vệ địa phương. Lý Viêm nhìn xem Lâm Thất nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói, "Được, đã các ngươi đã có quyết định, chúng ta cũng không tiện nhiều lời. Việc này không nên chậm trễ, tất cả mọi người, lên trước thuyền." Chương 68, nhỏ ước định người đăng, cản xéo no hai tại mọi người cưỡi thuyền vận tải chuẩn bị thời điểm ra đi. Cổ Lạc Trần vốn định dò xét một chút khu thứ 5 phụ cận cái kia phong bạo phải chăng có hải nhãn, đáng tiếc cũng không có cơ hội. Hắn đẳng cấp bây giờ quá thấp, tự mình một người hiện tại qua đi cũng rất nguy hiểm. Theo dự thi học viên lần lượt trở về riêng phần mình khu vực an toàn, trận này bởi vì kinh thiên biến cố mà cắt đứt tân sinh thi đấu vòng tròn đoàn đội thi đấu, cũng tuyên cáo bỏ dở. Cổ Lạc Trần một đoàn người trở lại quen thuộc số 3 học viện lúc, viện trưởng Ngô Đức chưa trở về. Hiển nhiên, Hắc Long định chỗ sâu cái kia đặc cấp dị giới giải quyết tốt hậu quả công việc dị thường khó giải quyết, còn tại rằng buộc lấy vị này bắt giai cường giả. Cổ Lạc Trần cơ hồ có thể tưởng tượng ra, làm Ngô Đức biết được khu thứ 5 hủy diệt, thi đấu vòng tròn gián đoạn, nhất là tâm tâm niệm niệm đoàn đội thi đấu ban thưởng ngâm nước nóng lúc, gương mặt mập kia bên trên sẽ lộ ra như thế nào đau lòng nhức góc biểu lộ. Trong học viện vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, tràn đầy ngày thường sức sống. Bọn hắn vừa bước vào cửa trường, liền nghe được mấy cái cùng năm cấp học viên tại cách đó không xa hưng phấn địa nghị luận. "Uy uy uy, tin tức nặng ký. Tân sinh thi đấu vòng tròn cá nhân thi đấu quán quân là Cổ Lạc Trần. Thật hay giả? Cái kia cấp S hỏa hệ Cổ Lạc Trần, thiên chân vạn sắc." Nội bộ tin tức. Nghe nói đánh cho học viện khác thiên tài không hề có lực hoàn thủ, đơn giản đẹp trai nổ. "Mau nhìn, bên kia, cái kia có phải hay không?" Cổ Lạc Trần học trưởng bản nhân. "Ai, giống như thật sự là." Bên cạnh là Lý Viêm đạo sư cùng Chu Ảnh đạo sư. "Bọn hắn làm sao sớm trở về rồi?" "Đúng a, đoàn đội thi đấu nhanh như vậy liền kết thúc, chính thức còn không có phát thông cáo đâu." Lý Viêm nghe những nghị luận này, lông mày cao lại, nói khẽ với bên cạnh Chu Ảnh nói, "Xem ra khu thứ 5 tin tức phong tỏa rất nghiêm, đoàn đội thi đấu cắt đứt nguyên nhân cũng còn không có công bố ra ngoài." Chu Ảnh đẩy kính mắt, thấu kính phản xạ lênh quang, vạn hạnh trong bất hạnh. "Nếu để dân chúng biết được khu thứ 5 một đêm luôn hãm, tà nhãn nghệ hoàng giáng lâm, còn có cô lãng đảo thảm liệt, sợ rằng sẽ gây nên không cách nào khống chế khủng hoảng." Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi đến mở rộng chi nhánh giao lộ. Lý Viêm dừng bước lại, chuyển hướng Cổ Lạc Trần các loại dự thi học viên, thanh âm mang theo một chút mỏi mệt, "Tốt, ta cùng Chu Ảnh đạo sư cần lập tức hướng trường học ủy hội báo cáo tình huống. Các ngươi chỉnh đốn xuống đồ vật, sau đó về nhà nghỉ ngơi thật tốt." "Ngao, đúng, nếu như thân thể không có khó chịu, ngày mai cần phải đúng hạn lên lớp. Dị năng tăng lên, một ngày không thể lười biếng." Lý Viêm lại dặn dò một câu. "A, Lý đạo sư, chúng ta vừa trở về, cựu tử nhất sinh, liền một ngày ngày nghỉ đều không có sao." Cao Thiên che ngực, làm ra một bộ khoa trương thê thảm hình. "Ta nhìn ngươi tựa như cái ngày nghỉ." Lý Viêm tức giận vỗ xuống Cao Thiên cái hốc, "Còn có không đến nửa tháng liền cuối kỳ nghỉ. Đến lúc đó tùy ngươi làm sao nằm. Hiện tại, đều cút trở về cho ta nghỉ ngơi." Lý Viêm ngữ khí mặc dù hung, đáy mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đám hải tử này, sát thực kinh lịch quá nhiều. Lý Viêm cùng Chu Ảnh vội vàng rời đi. Căng thẳng mấy ngày các học viên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau kêu gọi chuẩn bị tán đi, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng đối ôn ngoan ổ chăn khát vọng. Cổ Lạc Trần cũng dự định trực tiếp về nhà. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng thể nội năng lượng trào lên không thôi, đột phá tứ giai gần trong gang tấc, cần một cái an tĩnh hoàn cảnh tiến hành sau cùng xung kích. Đúng lúc này, một cái mang theo rõ ràng ghen tuông cùng khiêu khích thanh âm liền đâm nghiêng bên trong chén bảo, "Ơ, đây không phải chúng ta danh tiếng vô lượng tân sinh thi đấu vòng tròn đệ nhất nhân Cổ Lạc Trần học đệ sao? Khải Toàn trở về tư vị, như thế nào a?" Cổ Lạc Trần bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người. Chỉ gặp Tần Nhạc hai tay đút túi, trên mặt mang hư giả thiếu dung, mang theo cái kia hai cái như hình với bóng tiểu đệ, chính ngăn tại giữa lộ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cổ Lạc Trần, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ghen tị và một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Một cái học kỳ, từ thức tỉnh đến tam giai đỉnh phong. Chậc chậc, cấp S thiên phú, thật đúng là để cho người ta hâm mộ nghiến răng a. Tần Nhạc đến gần mấy bước, ngữ khí mang theo chói hai vị chùa, nghe nói, ngươi còn thuận tay cầm từng cái người thi đấu đệ nhất, đem học viện khác thiên tài đều dẫm tại dưới chân rồi. Thực sự là uy phong thật to. Cổ Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một cái râu ria tôm tép nhãi nhép. Có việc. Tần Nhạc bị Cổ Lạc Trần bộ này vân đạm phong khinh thái độ đánh tức giận trong lòng. Hắn hận nhất chính là Cổ Lạc Trần loại này phảng phất cái gì đều không để vào mắt tư thái, nhất là tại Tô Mộc Tuyết sự tình lên. Kia đối đợi Tô Mộc Tuyết tùy ý bộ dáng, phảng phất Tô Mộc Tuyết đã là hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Lại thêm hắn bén nhạy phát giác được, Cổ Lạc Trần khí tức so trước khi đi càng thêm hòa hợp sung mãn, ẩn ẩn có đột phá tứ giai dấu hiệu, cái này khiến hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nhất định phải tại Cổ Lạc Trần đột phá trước cùng hắn tiến hành ước chiến. Bằng không đợi hắn đến tứ giai, cùng giai phía dưới, cấp S đối cấp A áp chế, tự mình chỉ sợ không những phế không xong hắn, ngược lại thắng liên tiếp tính đều không có. Tần Nhạc ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt giả cười cũng thu vào, ánh mắt trở nên hung ác nghiêm hiểm. Có việc? Đương nhiên có chuyện. Tần Nhạc lên giọng, mang theo tận lực chào phúng, ta là tới chúc mừng cổ đại thiên tài a. Thuận tiện, nhắc nhở ngươi một chút, ngày mai liền có thể tiến hành giữa chúng ta nhỏ ước định. Tần Nhạc cố ý tăng thêm nhỏ ước định ba chữ. Ước định? Cổ Lạc Trần lông mày chau lên, tựa hồ mới nhớ tới. A, quý nhân hay quên sự tình a. Tần Nhạc cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, cơ hồ cùng Cổ Lạc Trần mặt đối mặt, hạ giọng nói, làm sao? Cầm điểm không có ý nghĩa thành tích, liền lâng lâng rồi. Vẫn là nói ngươi. Hắn dừng một chút, cố ý kéo thân ôn, sợ ta Tần Nhạc tại trước mắt bao người, đem ngươi cái này cái gọi là cấp S thiên tài đánh về nguyên hình. Để ngươi tại Tô Mộ Tuyết trước mặt, mất hết thể diện. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng chưa đi xa Cao Thiên hay là nghe thấy. Cao Thiên nghe vậy lập tức liền muốn vọt qua đến, Tần Nhạc ngươi gây chuyện đúng không? Hắn ở trên đường trở về cũng đột phá đến tam giai, lại thêm cấp A lôi điện dị năng, để hắn lúc này đối mặt tứ giai Tần Nhạc, nói chuyện lực lượng mười phần. Cổ Lạc Trần lại là bàn tay vừa nhấc, giữ chặt Cao Thiên, ra hiệu an tâm chớ đổi. Hắn nhìn xem Tần Nhạc cặp kia tràn ngập ghen tị và có chút nôn nóng con mắt, trong lòng hiểu rõ. Đối phương là sợ hắn đột phá tứ giai, nghĩ thừa dịp hiện tại giải quyết tân đoán. Sợ Cổ Lạc Trần nhếch miệng lên một vòng miệt thị đường cong, "Bà ngươi." Cái này nhẹ nhàng mấy chữ, trực tiếp để Tần Nhạc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cảm giác mình bị hung hăng làm đủ. Lại là dạng này một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. "Ngươi." Tần Nhạc lên cơn giận dữ, chỉ vào Cổ Lạc Trần, bất ở chỗ này cố làm ra vẻ. "Cổ Lạc Trần, cái này đốc chiến, thế nhưng là ngươi nói ra." Cổ Lạc Trần nhìn xem Tần Nhạc tức hồn hển dáng vẻ, chỉ cảm thấy không thú vị. Hắn bạn không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng đối phương đã dây dưa không dứt, vậy liền cho hắn thêm chút giáo huấn. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi. Ngày mai buổi trưa, học viện sân đấu võ. Cổ Lạc Trần thanh âm vẫn như cũ bình thản, không có chút nào gợn sóng. Tần Nhạc trong lòng vui mừng, đây chính là hắn muốn. Thừa dịp Cổ Lạc Trần còn không có đột phá, lấy tứ giai đỉnh phong đối tam giai đỉnh phong, lại thêm hắn phong lôi báo dị năng tốc độ cực nhanh, phần thắng không nhỏ. Tốt, Tần Nhạc trên mặt lộ ra một tia mưu kế được như ý nhếch răng cười, vậy liền quyết định. Ngày mai buổi trưa, sân đấu võ. Hy vọng đến lúc đó, cổ đại thiên tài đừng lâm trận bỏ chạy. Chúng ta đi. Nói xong, hắn liền mang theo hai cái tiểu đệ bình báo tự đắc xoay người rời đi, đã một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Cao Thiên nhìn xem Tần Nhạc bóng lưng, gắt một cái, "Phi, thứ gì? Trần ca, ngươi làm gì đáp ứng hắn? Gia hỏa này rõ ràng là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Cổ Lạc Trần thu hồi ánh mắt, cười nói, "Tôm tép ngay nhép, sớm một chút giải quyết cũng tốt, tránh khỏi ồn ào. Ngươi nha, vừa trở về liền không được thanh tịnh." Tô Mộ Tuyết cũng đi tới, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng một tia ấy nấy. Tần Nhạc cùng Cổ Lạc Trần ước chiến vì sao mà lên, nàng là rõ ràng. Nàng giải Cổ Lạc Trần thực lực, chiến thắng Tần Nhạc nên vấn đề không lớn. Nhưng nàng không muốn bởi vì tự mình cho Cổ Lạc Trần đổ nhạ sự đoan. Cổ Lạc Trần lại là không muốn nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đây là một kiện dâu ria việc nhỏ. Gặp Tô Mộ Tuyết đi đến bên cạnh, đối nàng mỉm cười, "Không sao, đi thôi, về nhà." Chương 69, thủ hộ cùng suy đoán người đăng, cản xéo nó hay Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết vừa bước vào cổ gia rộng lớn đại môn, quản gia Trần Bình liền đã xin đợi ở bên, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. "Thiếu gia, Tô tiểu thư, các ngươi trở về." Gia chủ tại thư phòng, mời thiếu gia lập tức đi một chuyến. Trần Bình thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Cổ Lạc Trần trong lòng hiểu rõ, chắc là khu thứ 5 tin tức đã hắn tiện nghi lao cha biết. Hắn đối Tô Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng đi nghỉ trước, tự mình thì trực tiếp đi hướng thư phòng. Đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt thuốc xì gà vị hỗn hợp có thuộc ra khí tức đập vào mặt. Chẳng biết tại sao, Cổ Lạc Trần cảm giác hắn mỗi lần tới, hắn tiện nghi lão cha đều là đứng tại cái kia cửa sổ sát đất trước, đưa lưng về phía cổng. Bóng lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời nặng nề. Nghe được tiếng mở cửa, Cổ Trấn Đình chậm rãi xoay người. Hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Lạc Trần, xác nhận con trai của hắn sắc thực hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại trước mặt, cái kia căng cứng vai tuyến mới mấy không thể tra địa lòng một phần. Trở về liền tốt. Cổ Trấn Đình thanh âm trầm thấp hữu lực, mang theo quân nhân đặc hữu dứt khoát, nhưng lại bao hàm lấy một cái phụ thân lo lắng. Khu thứ 5 sự tình. Ngươi muốn nhớ lấy trước không muốn đối ngoại nói. Ừm, trên đường trở về, đạo sư liền đã cường điệu qua. Cổ Trấn Đình nhẹ gật đầu, đi về phía trước hai bước, cái kia cố thuộc về bắt giai dị năng giả tinh thần lực trong nháy mắt đảo qua. Ừm, cái này năng lượng ngưng tụ trình độ. Tiểu tử, ngươi cái này đều muốn sở đến tứ giai ngưỡng cửa. Ngữ khí của hắn mang theo một tia kinh ngạc, càng có một phần khó mà che giấu kiêu ngạo. Ngắn ngủi một cái học kỳ, từ thức tỉnh đến tam giai đỉnh phong, phần này tốc độ có thể xưng yêu nghiệt. Cổ Lạc Trần không muốn đối thoại nghiêm túc như vậy, liền nói đùa, vẫn là lao cha ngươi ghen tốt, nhờ ngài phúc, tứ giai không xa. Cảm giác được Cổ Lạc Trần ngữ khí, Cổ Trấn Đình đã lâu có một vòng cảm giác thân thiết, tấm lấy trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, mắng, tiểu tử thúi, vất định hót. Tứ giai thương môn cũng không phải tốt như vậy đột phá. Trước đó Cổ Lạc Trần suốt ngày bất học vô thuật, Cổ Trấn Đình nhìn thấy hắn không phải đánh tí mắng, dẫn đến phụ tử quan hệ ở giữa xuất hiện điểm ngăn cách. Nhưng từ khi Cổ Lạc Trần đã thức tỉnh cấp S dị năng về sau, hắn cảm giác Cổ Lạc Trần tựa hồ biến thành người khác đồng dạng. Vừa mới nghe được Cổ Lạc Trần chủ động nói đùa, hắn trong lòng có chút mừng rỡ. Không hổ là ta Cổ gia tốt binh sĩ, coi được giãn được. Cổ Chấn Đình nhìn xem Cổ Lạc Trần bình tĩnh tự tin gương mặt, phần yêu ngạo kia rất nhanh lại bị càng thâm trầm sầu lo bao trùm. Lạc Trần. Cổ Chấn Đình thanh âm lại bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, khu thứ 5 hủy diệt tuyệt không phải mặt ngoài bày biện ra tới đơn giản như vậy, chúng ta bây giờ gặp phải cục diện, so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn hung hiểm cùng phức tạp. Chỗ tối địch nhân, so bên ngoài dị thú càng đáng sợ. Người thiên phú chắc tuyệt, tương lai chú định bất phàm, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ngươi đem tiếp nhận viễn siêu thường nhân kết nạn. Con đường cương giả, không chỉ là thực lực tăng lên, càng là ý chí ma luyện, là trách nhiệm đảm đương. Cổ Chấn Đình dừng một chút, nhìn chăm chú về phía Cổ Lạc Trần đôi mắt, tựa hồ là muốn từ trong ánh mắt của hắn xác nhận thứ gì. Lạc Trần, ngươi có biết như thế nào thủ hộ? Tiếng nói rơi xuống đất, Cổ Lạc Trần toàn thân chấn động. Bởi vì câu nói này, hắn tại cái khác địa phương cũng nghe qua, một chữ không kém. Với hắn mà nói, cái kia người hỏi cùng Cổ Chấn Đình đóng vai lấy đồng dạng nhân vật. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy hắn ứng phó trả lời cũng không để cho người hỏi hài lòng. Lão cha, thủ hộ không phải liền là bảo vệ mình chỗ quý trọng người không bị thương tổn sao? Cũng không phải. Nếu là như vậy, vậy là ngươi không sẽ vì bảo vệ mình chỗ quý trọng người mà tổn thương người khác. Chẳng lẽ không có song toàn pháp? Cũng không phải. Lạc Trần, ngươi nếu không thể minh ngộ, ngươi tiên lộ nhất định là đi không thông. Bây giờ Cổ Lạc Trần lần nữa đứng trước vấn đề giống như trước, để hắn không khỏi lâm vào suy nghĩ. Như thế nào thủ hộ? Thủ hộ không phải liền là bảo hộ người khác sao? Chẳng lẽ còn có ý tứ khác không thành? Lúc này, hắn nghĩ tới trên đường trở về, Lý Viêm cho bọn hắn miêu tả số 5 học viện đạo sư hy sinh chính mình đổi lấy học viên chạy trốn sự tình. Lý Viêm nói, những đạo sư kia làm được chân chính thủ hộ. Hy sinh chính mình, bảo toàn người khác. Người đều không có, còn cầm cái gì thủ hộ người khác? Không, không phải như vậy, Lý Viêm ngay lúc đó nói tuyệt đối có càng sâu hàm nghĩa. Chẳng lẽ nói thủ hộ là? Cổ Lạc Trần hiểu. Cổ Lạc Trần ngẩng đầu, đón lấy tự mình tiện nghi lão cha xem kỹ ánh mắt, trong mắt lóe ra minh lượng thần thái. Hắn tin tưởng, tiếp xuống đáp án này, nếu như gặp lại đã từng cái kia hỏi như vậy hắn người, khẳng định cũng có thể để hắn hài lòng. Sau một lúc lâu, Cổ Chấn Đình rốt cục nghe được Cổ Lạc Trần chậm rãi nói ra, ta thủ hộ là thủ hộ tín niệm của mình. Bất luận khi nào chỗ nào tuyệt không dao động tín niệm, mà niềm tin của ta thì quyết định ta muốn bảo vệ sự vật. Cổ Lạc Trần dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta nếu vì tiên, thế thái dân an. Ta nếu vì ma, ta đạo tức đỉnh. Cổ Lạc Trần biểu lộ cảm xúc, chính là nhất thời không chú ý, nói có chút quá mức hào phóng. Cổ Chấn Đình hiển nhiên cũng là bị kinh trụ, yên lặng nhìn xem Cổ Lạc Trần, trọn vẹn mấy giây. Cuối cùng, hắn trên khuôn mặt căng thẳng chậm rãi tràn ra một cái thoải mái lại nụ cười vui mừng. Nụ cười kia bên trong là tán thành. Tiểu tử thối, cái gì tiên a, ma, nói như vậy tà dị. Bất quá đã ngươi đã làm tốt trở thành cường giả chuẩn bị, vậy liền buông tay đi làm đi. Nhớ kỹ, cha ngươi ta vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Tốt, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn có ngươi việc nhỏ phải xử lý. Cổ Chấn Đình có ý riêng nói, hiển nhiên cũng biết ước chiến tin tức. Cổ Lạc Trần nghe vậy liền cáo lui, rời đi thư phòng. Lúc này, hắn cảm giác tự mình thần thanh khí sảng, tâm cảnh biến hóa, để hắn có một loại lý lẽ minh, vạn vật song cảm giác. Trong cơ thể hắn thương môn đã buông lỏng. Hôm sau, học viện, Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộc Tuyết vừa đi vào học viện đại môn, liền cảm nhận được một loại dị dạng không khí. Trên đường gặp phải học viên, vô luận nhân cấp, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tập trung tại Cổ Lạc Trần trên thân, tiếng bàn luận xôn xao so thường ngày càng thêm dày đặc. Mau nhìn, Cổ Lạc Trần đến rồi. Chính là hắn. Thân sinh thi đấu vòng tròn đệ nhất. Hôm nay còn muốn cùng Tần Nhạc học trưởng đánh. Ngươi nói hội học sinh Triệu Ninh phó hội trưởng vì cái gì để chúng ta khắp nơi tuyên truyền chuyện này à? Cảm giác là lạ. Ai biết được, Tần Nhạc là Triệu Ninh cái kia vòng quan hệ nhân vật trọng yếu, đoán chừng là muốn cho Tần Nhạc học trưởng tạo thế à? Bất quá. Một cái năm thứ hai học trưởng khiêu chiến tân sinh, thắng cũng không vẻ bằng a. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta làm xong mình sự tình là được rồi. Cổ Lạc Trần lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một chút. Triệu Ninh, hội học sinh phó hội trưởng. Không có việc gì nhàn tuyên truyền cái này. Tin tức truyền đi nhanh như vậy, đầu nguồn khẳng định không phải mình. Vậy liền chỉ có thể là Tần Nhạc. Loại này tận lực tạo thế, gần như bức bách hành vi, lộ ra một cố dị thường. Cổ Lạc Trần trong đầu trong nháy mắt hiện lên sơ cấp dị giới trận kia hung hiểm ám sát. Cái kia năm thứ hai học trưởng trước khi chết tiết lộ một cái tần chữ, hắn liền đoán được là Tần Nhạc. Nhưng lúc đó chỉ cảm thấy là bởi vì Tô Mộc Tuyết mà lên tranh giành tình nhân, nhưng cùng Tần Nhạc thời khắc này hành vi liên hệ tới. Sáng thế giáo, ẩn vào âm thầm, nhằm vào tinh anh. Lâm Thất nói lời nói ở bên tai tiếng vọng, một vòng suy đoán lặng yên bò lên trên Cổ Lạc Trần trong lòng. Chẳng lẽ khu thứ ba cũng đã bị thẩm thấu? Tần Nhạc cùng cái kia trong bóng tối tổ chức có quan hệ. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, trong lòng đã có so đo. Trận này đốt chiến, có lẽ không chỉ là giải quyết ân oán cá nhân đơn giản như vậy. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, bắt được dấu ở học viện, thậm chí khu thứ ba bên trong con rệp. Chương 70, bà chiêu người đăng, Cản Sẹo No hay Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộc Tuyết vừa bước vào phòng học, liền cảm nhận được các bạn học lửa nóng ánh mắt. Cổ lão đại hòa Tô nữ thần trở về. Cổ lão lớn, ngưu bức, tân sinh đệ nhất, cho chúng ta số 3 học viện làm bẻ bang. Quá mạnh. Nghe nói ngươi đem khu khác cấp S đều làm nằm xuống rồi. Trần ca, ngươi chính là của ta thần tượng. Nói cho chúng ta một chút thi đấu vòng tròn uy phong sự tích thôi. Các bạn học nhiệt tình cơ hồ muốn lật tung nóc nhà, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. Nhưng mà, tại mảnh này vui mừng bên trong, Cổ Lạc Trần bén nhạy bắt được một đạo an tĩnh ánh mắt. Lâm Tiểu Vũ ngồi một mình ở phòng học gần cửa sổ nơi hẻo lánh, sắc mặt mặc dù so trước đó hồng nhuận rất nhiều, nhưng hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng nhàn nhạt thất lạc cùng tiếc nuối. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người nàng, lại phảng phất chiếu không tiến trong mắt nàng ảm đạm. Nàng bỏ qua thi đấu vòng tròn, bỏ qua chứng minh tự mình, cùng đồng bạn kề vai chiến đấu cơ hội, đây hết thảy cũng là vì bảo hộ giờ phút này nàng cái này quang mang vạn trượng người. Cổ Lạc Trần trong lòng khe khẽ thở dài, xuyên qua nhiệt tình đám người, đi thẳng tới Lâm Tiểu Vũ trước bàn. Trên mặt hắn tràn ra một cái nụ cười ấm áp, ngữ khí lo lắng, "Tiểu Vũ, có thể trông thấy ngươi thương thế khỏi hẳn, cái này nhưng so sánh cầm cái gì thi đấu vòng tròn thứ nhất, đều để ta cao hứng gấp trăm lần." Lâm Tiểu Vũ ngẩng đầu, đối với thượng cổ Lạc Trần chân thành mỉm cười con mắt. "Lạc Trần ca, ngươi trở về nha." Thanh âm của nàng khinh nu, mang theo điểm không dễ dàng phát giác giọng mũi, "Chúc mừng ngươi cầm thứ nhất, thật lợi hại." Lâm Tiểu Vũ cố gắng để cho mình ngữ khí nghe chân thành mà cao hứng. "Lợi hại cái gì nha?" Cổ Lạc Trần cố ý xếp đặt qua tay, giọng nói nhẹ nhàng địa vui đùa, "Ngươi là không nhìn thấy, nếu không phải ngươi không tại, ta kém chút bị người ta đánh động đều không động được đâu. Lần sau tranh tài, nói cái gì cũng phải đem ngươi cột vào bên người, thiếu đi ngươi cái này hộ thân phù ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không nỡ." Cái này cách nói quyết đại để Lâm Tiểu Vũ phốc phốc một tiếng bật cười, trong lòng cảm giác mất mát cũng bị hòa tan rất nhiều. Nàng biết Cổ Lạc Trần là đang an ủi nàng, nhưng phần này để ý, để trong nội tâm nàng ấm áp. Nàng oán trách trừng mắt nhìn Cổ Lạc Trần một mắt, "Lạc Trần ca, ngươi liền biết không ta. Ngươi lợi hại như vậy, cái nào cần ta bảo hộ?" "Ai nói?" Cổ Lạc Trần vẻ mặt thành thật, "Lần trước nếu không phải ngươi, ta coi như thảm rồi. Ngươi phần này công lao, ta tuyệt đối nhớ một đời." Lâm Tiểu Vũ cảm nhận được Cổ Lạc Trần lời nói ở giữa chân thành, trong lòng khẽ run, mặt tái nhợt trên má tô điểm hai đóa đỏ ửng, ngón tay vô ý thức rảo lấy vạt áo. Thi đấu vòng tròn tiếp nối, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Buổi trưa gần, cá ngọ liên quan tới Cổ Lạc Trần VS Tần Nhạc cướp chiến tin tức, như là như gió lốc quét sạch toàn bộ số 3 học viện. Làm Cổ Lạc Trần thân ảnh xuất hiện tại ra trận cửa thông đạo lúc, toàn bộ trận quán trong nháy mắt sôi trào. "Cổ Lạc Trần, Cổ Lạc Trần, Cổ Lạc Trần, cấp S, vô địch, đánh ngã hắn." Cùng nhiệt tiếng hô hoán sóng một trận cao hơn một trận, cơ hồ muốn đem trận quán mái vòm lật tung. Cổ Lạc Trần bây giờ tại số 3 học viện nhân khí đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn lê phép tính hướng lấy khán đài phương hướng tùy ý phất phất tay, đi lại ung dung bước lên luận võ đài. Đối thủ của hắn, Tần Nhạc, sớm đã trên đài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe toàn trường vì Cổ Lạc Trần mà lên reo hò, nhìn lại đối phương bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, Tần Nhạc sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn tốt xấu tại năm thứ 2 học viên bên trong, thực lực cũng là xếp hạng trước 3 tồn tại, kết quả những người khác lại đều cảm giác Cổ Lạc Trần thắng chắc đồng dạng. "Xin nhờ, ta thế nhưng là tứ giai, hắn mới tam giai, đều là mù lòa sao?" Tần Nhạc trong mắt ghen tị hỏa diễm càng thêm nồng đậm. Cổ Lạc Trần tại Tần Nhạc đối diện đứng vững, ánh mắt rốt cục rơi vào trên người hắn. Ánh mắt miệt thị, nhếch miệng lên một vòng như có như không độ cong, "Tần học trưởng, đợi lâu, để tỏ lòng đối ngươi vị này tiền bối tôn trọng." Hắn cố ý dừng một chút, mang theo một tia trêu tức, "Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, giải quyết ngươi. Chúng ta đừng chậm trễ mọi người buổi trưa thời gian nghỉ ngơi." Hoa lời vừa nói ra, toàn trường cùng nhiệt tiếng hoan hô sóng đạt đến một cái mới đỉnh phong. "Ngoa tạo, thật ngông cuồng, quá đẹp rồi. Tam giai đối tứ giai, vung lợi ba chiêu giải quyết. Cái này mẹ hắn mới là cấp S3 khí. Cổ thần, ngưu bức." Nhìn trên đài cao tiên, Tôn Nhu đám người càng là kích động đến ngao ngao trực hiếu. Tô Mộ Tuyết ngồi phía trước sắp xếp, mắt vàng bên trong cũng mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, cũng không lo lắng. Mà Tần Nhạc thì bị cái này trần trụi nhục nhã triệt để đốt lên. Hắn cảm giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, tất cả lý trí đều bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn. "Cổ Lạc Trần, ngươi muốn chết." Tần Nhạc hai mắt xích hồng, phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Màu xanh gió xoáy cùng chói mắt lôi quang trong nháy mắt quấn quanh toàn thân, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Thân hình của hắn tại phong lôi chi lực ra chỉ hạ trở nên mơ hồ, tốc độ tăng vọt. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp A dị năng, phong lôi báo. Dung hợp gió tốc độ cùng lôi cuồng bạo, xa không phải phổ thông phong lang dị năng nhưng so sánh. Phong lôi liệt địa trảo. Tần Nhạc một tiếng quát chói tai, cả người như là mũi tên, lôi cuốn lấy xé rách không khí rít lên cùng lấp lóe lôi quang, lao thẳng tới Cổ Lạc Trần. Hai tay của hắn thành trảo, đầu ngón tay quanh quẩn lấy sắc bén vô song phong nhận cùng nhảy vọt lôi đỉnh, mang theo vỡ bia nứt đá uy thế, hung hăng chụp vào Cổ Lạc Trần đầu lâu cùng lở ổ gờ ngực. Đây là hắn sở trường chiến kỹ, từng xé rách qua vô số cùng giai dị thú phòng ngự. Đối mặt cái này thanh thế dọa người đánh giết, Cổ Lạc Trần lại không nhúc nhích tí nào. Hắn tầm mắt cụ xuống, đối trước mắt công kích nhìn như không thấy. Thẳng đến cái kia cuốn quanh phong lôi lợi chảo sắp tới người sát na. Trên từng tiếng càng kiếm minh vang lên. Cổ Lạc Trần cổ tay khẽ đảo, một thanh đang tái sinh thi đấu vòng tròn bên trong sử dụng phổ thông chế thức trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm tỏa ra ánh nắng, xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo. Lưu Vân kiếm thuật thức thứ nhất, Lưu Vân đỡ Liêu kiếm quang như mềm dẻo cánh liễu, lại như phiếu miểu Lưu Vân, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ nhẹ nhàng dựng vào Tần Nhạc cuồng bạo đánh tới phong lôi song trảo. Sau đó tùy theo cổ tay khẽ run, một cỗ xảo kình thuận thân kiếm lan truyền ra. "Cái gì?" Tần Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi dẫn dắt chi lực truyền đến, hắn ngưng tụ cuồng bạo lực lượng phảng phất đánh vào không trung, thân thể không tự chủ được bị cỗ lực lượng này mang theo đống nhiên xoay tròn, chết đi. Cả người như là bị cuồng phong thổi lên lá rụng, hoàn toàn mất đi khống chế, bị Cổ Lạc Trần cái này nhìn như hời hợt một kiếm, trực tiếp văng bay đi ra ngoài. Chiêu thứ nhất, Cổ Lạc Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, thu kiếm mà đứng. Tê nhìn trên đài hiệu công việc người trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Thật là tinh diệu kiếm pháp, tứ lạng bạc thiên cân. đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Nhìn thấy không? Cái kia tá lực thủ pháp, tuyệt đối sách giáo khoa cấp bậc. Tập kiếm các học viên thấy như si như say, trong mắt dị sắc liên tục. Chương 71, Tần Nhạc không cam lòng người đằng, Cản Xeo No hai Tần Nhạc đứng vững thân hình, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển tử, xấu hổ giận dữ đan sen. Niềm tin của hắn tràn đầy, uy lực 10 phần một kích, lại bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải, còn trước mặt mọi người quăng bay đi. A a a. Cổ Lạc Trần. Tần Nhạc triệt để điên cuồng. Hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cho ta giam cầm. Hắn song trưởng đột nhiên hướng mặt đất vỗ. Cùng bạo phong lôi chi lực hóa thành vô số tinh mịn lưới điện cùng gió khóa, gào thét lên quấn quanh hướng Cổ Lạc Trần hai chân, ý đồ hạn chế hắn hành động. Cùng lúc đó, dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, hợp kim mặt đất đều bị bước ra vết rách. Cả người như là ra khỏi nòng đạn áo, cơ bắp sôi sục, gân cốt tề minh. Phong lôi chi lực ngưng tụ tại vai khuỷu tay, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, phát động cường hóa hệ dị năng giả chém giết gần người đại sát chiêu. Thiết sơn kháo. Cái này va chạm, ngưng tụ hắn tứ giai nhục thân toàn bộ lực lượng, phối hợp phong lôi chi lực gia tốc cùng xung kích, đủ để đem một con tam giai dị thú đụng thành thịt nát. Cái này chiến kỹ đối phó đẳng cấp thấp hơn đối thủ của mình, cơ hội là vô giải nghiền ép. Đối mặt này song trùng thế công, Cổ Lạc Trần trong mắt lại là hiện lên một tia nhàn nhạt không thú vị. Vây nóng bỏng bạch sắc hỏa diễm không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, như là nộ phóng hỏa liên. Cái kia cuốn quanh mà đến gió khóa lưới điện, tại tiếp xúc đến bạch diễm trong nháy mắt, liền như là băng tuyết tan rã giống như suy suy rung động, bị đốt cháy hầu như không còn, căn bản là không có cách cận thân mảy may. Mà đối mặt Tần Nhạc cái kia hung hãn tuyệt luân, đủ để đụng nát sắt thép thiết sơn kháo, Cổ Lạc Trần thậm chí không có né tránh ý tứ. Hắn cánh tay phải tùy ý địa nhất nhất, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, liền hơi hợt như bậy địa, nên hướng Tần Nhạc cái kia lôi cuốn lấy phong lôi chi lực kinh khủng bay đụng. Bay một tiếng ngột ngạt đến làm người sợ hãi tiếng vang tại đài luận võ bên trên nổ tung. Cuồng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến, thổi đến chỗ gần người xem quần áo bay phất phới. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên đài cái kia cảnh tượng khó tin, Cổ Lạc Trần, dưới chân mọc rễ, không núc ních tí nào. Cái kia chỉ nhìn cũng không cánh tay trắng kiện, vậy mà ngạnh sinh sinh chống đỡ Tần Nhạc cái kia đem hết toàn lực hung mãnh va chạm. Mà Tần Nhạc thì là cảm giác tự mình giống như là đâm vào một tòa núi lớn phía trên. Lực phản chấn để hắn khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều phản phất rời vị, xương bả vai chuyển đến không chịu nổi gánh nặng gì. Ngoa tạo, ta thấy được cái gì? Một tay đón đỡ tứ giai cường hóa hệ thiết sơn kháo. Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Cấp S nhục thân cũng biến thái như vậy. Ta luyện cái gì dị năng a? Ta luyện nhục thân đi. Nhìn trên đài triệt để điên rồi. Cổ Lạc Trần cho thấy kinh khủng nhục thân lực lượng, triệt để lật đổ bọn hắn đối dị năng giả thể hệ nhận biết. Tô Mộ Tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc càng tăng lên, nàng mặc dù biết Cổ Lạc Trần nhục thân cường hành, không nghĩ tới vậy mà mạnh đến có thể đối cứng tứ giai thiết sơn kháo. Cao Thiên, Tôn Như đám người kích động bà phần, đấm lực dậm chân. Tần Nhạc trên mặt thì là viết đầy không thể tin, cứng tại tại chỗ. Hắn cường hãn nhất nhục thân công kích, bị đối phương một tay tiếp nhận. Cái này sao có thể? Cổ Lạc Trần nhìn xem Tần Nhạc bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, chậm rãi thu về bàn tay, thanh âm đạm mạc lần nữa truyền ra, chiêu thứ hai. Tần học trưởng, nếu như ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy, chiêu tiếp theo sẽ phải thấy rõ ràng nha. Cổ Lạc Trần tùy ý ngữ khí, nghe vào Tần Nhạc trong thai lại là lưỡi dao sắc tận xương. Không, không có khả năng. Ta không tin. Sợ hãi bao phủ hoàn toàn Tần Nhạc. Hắn như là dã thú bị thương giống như gào thét, đột nhiên hướng về sau nhảy ra một khoảng cách lớn, cùng Cổ Lạc Trần kéo dài khoảng cách. Cổ Lạc Trần, đây là ngươi bức ta. Tần Nhạc khuôn mặt bặm mẻo, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Toàn thân hắn năng lượng không giữ lại chút nào địa điên cuồng phun trào, gió lốc cùng lôi đỉnh tại quanh người hắn điên cuồng hội tụ, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Một cái cự đại từ cùng bạo phong lôi chi lực ngưng tụ mà thành giữ tận cự lang hư ảnh, tại đỉnh đầu hắn cấp tốc thành hình. Đuốt sói bên trên quấn quanh lấy hủy diệt tính năng lượng, làm người sợ hãi. Phong lôi, khiếu thiên trảo. Tần Nhạc đem hết toàn lực, gào thét phát động hắn áp đáy hòm trung cực sát chiêu. Cái kia to lớn phong lôi chi trảo mang theo hủy diệt hết thể uy thế, hướng phía Cổ Lạc Trần vào đầu vồ xuống. Thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn trên đài kinh hô một mảnh, không ít học viên sắc mặt trắng bệch, bị cái này thuộc về tứ giai đỉnh phong dị năng giả một kích toàn lực trấn nhiếp. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho phổ thông tứ giai dị năng giả nhượng bộ lui binh kinh khủng công kích, Cổ Lạc Trần trong mắt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lướt qua một tia nhàn nhạt thất vọng. Danh tự nghe ngược lại là bá khí đáng tiếc. Hắn khẽ lắc đầu, thanh âm thấp không thể nghe thấy, sơ hở trong chỗ, có hoa không quả. Nói xong, ngay tại cái kia che khuất bầu trời phong lôi cự trảo sắp tới người trong mấy mắt, Cổ Lạc Trần động. Trong tay hắn chuôi này phổ thông chế thức trường kiếm, phản phất tại giờ khắc này bị rót vào linh hồn. Thân kiếm phát ra từng tiếng càng du dương trường âm. Lưu Vân kiếm thuật thức thứ ba, kinh hồng lực ảnh không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn hàn mang. Cái kia đạo hàn mang vô cùng tinh chuẩn đâm vào cái kia nhìn như cuồng bạo vô cùng, kỳ thực dòng năng lượng chuyển tồn tại một tia nhỏ bé chỉ trệ tiết điểm. Đây chính là Tần Nhạc chiêu này phong lôi khiếu thiên trảo duy nhất chỗ sơ hở. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, như là xé vải. Cái kia uy thế ngập trời phong lôi cự trảo hư ảnh, như là bị đâm thủng bạc khí, trong nháy mắt kịch liệt tán loạn. Cuồng bạo năng lượng mất đi khống chế, tứ tán nổ tung, nhấc lên một trận cuồng phong. Mà cái kia đạo chí mạng hàn mang, thế đi không giảm. Tại Tần Nhạc kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trong nháy mắt điểm vào hắn bởi vì toàn lực thôi động đại chiêu mà phòng ngự chống rỗng vai phải phía trên. Ách a, huyết quang tái hiện. Một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Nhạc vai phải xương bả vai chỗ. Cuồng bạo kiếm khí thấu thể mà vào, trong nháy mắt phá hủy hắn cánh tay phải ra thịt. Cả người hắn kêu thảm hướng về sau cao cao ném đi ra ngoài, sau đó đập tầm ầm rơi vào cứng rắn hợp kim trên mặt đất, trượt ra xa mười mấy mét, lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, nhưng cánh tay phải như là phế bỏ giống như kịch liệt đau nhức bất lực, chỉ có thể che lấy bả vai lô máu, phát ra thống khổ rên rỉ, nhìn về phía Cổ Lạc Trần ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tần Nhạc đã mất đi sức chiến đấu. Lúc này hội học sinh thông báo chiến quả, học viên thanh âm mang theo rung động, vang vọng toàn trường, bên thắng, Cổ Lạc Trần. Toàn bộ sân đấu võ ánh mắt theo thông báo âm thanh đều tập trung tại cái kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh bên trên. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phản phất vì hắn dắt lên một tầng người thắng bừng sáng. Ba chiêu, không nhiều không ít. Nói ba chiêu, liền ba chiêu. Lấy tam giai chi thần, thời hợt nghiền ép tứ giai Tần Nhạc. Càng thêm cùng bạo tiếng hoan hô sóng, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ trận quán. Ba chiêu, thật là ba chiêu. Cổ thần vô địch. Tần Nhạc lần này bị bại không chút huyền niệm, bị bại mất hết thể diện. Hắn nằm tại băng lãnh trên mặt đất, nghe toàn trường vì Cổ Lạc Trần mà lên núi kêu biển gầm, cảm thụ được bả vai toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng thể nội tứ ngược kiếm khí, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lần này hắn không chỉ có thực lực bị nghiền ép, tôn nghiêm tức thì bị đã dẫm vào trong bùn. Hắn về sau còn thế nào tại số 3 học viện lẫn vào? Chương 72, dừng bước tam giai. Người đăng, cạn xẻo nó hai tĩnh mịch khu vực an toàn bên trong giải vào ánh nắng chiều lộ ra 10 phần tường hòa. Cổ Lạc Trần tại kết thúc một ngày chương trình học về sau, cảm giác đang sắp đột phá, liền đội vội vàng địa lôi kéo Tô Mộ Tuyết ngồi vào về cổ gia trang vườn lớn gì. Bây giờ tất cả mọi người đã đối Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết song túc song phi đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí đều tại bắt quái cái này một đôi thiên làm lương phối có phải hay không còn kém một tầng quan tuyên giấy cửa sổ. Đến cổ gia trang vườn, Tô Mộ Tuyết liền trực tiếp đi phòng huấn luyện, nàng muốn tiêu hóa một chút hôm nay mới học dị năng chiến kỹ. Mà Cổ Lạc Trần thì là trước gọi tới Trần Bình. Trần Thúc, an bài am hiểu ẩn nấp cùng truy tung ảnh vệ 24 giờ nhìn chằm chằm Tân Nhạc, cùng hắn tiếp xúc mật thiết người. Như bất cứ dị thường nào, trước tiên báo ta. Cổ Lạc Trần thanh âm bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Trần Bình nghe Cổ Lạc Trần phân phó xong, nhẹ gật đầu, "Được rồi, thiếu gia." Nói xong, Trần Bình liền cáo lui rời đi. Nhìn xem Trần Bình bóng lưng rời đi, Cổ Lạc Trần lâm vào trầm tư, Tần Nhạc đối với hắn sở tố sở vi để hắn cảm thấy một chút âm nhu lương vị. Đường dây này, nhất định phải đào sâu. Nếu như cái kia sáng thế giáo thật đã sáng lập trăm năm lâu, cái kia khu thứ ba khẳng định cũng bị thẩm thấu. Nghĩ đến cái này, Cổ Lạc Trần ngược lại có chút bội phục bọn hắn, tân sinh thi đấu vòng tròn dạng này có thụ chú ý sự tình cũng dám động thủ. Thật không hổ là trăm năm đại giáo. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn ý trào phúng rất đậm, không che giấu chút nào. Sau đó Cổ Lạc Trần liền đi tới gian phòng của mình, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, chuẩn bị mở ra thương môn, xung kích tứ giai. Trong cơ thể hắn trào lên năng lượng, xa so với bình thường tam giai đỉnh phong dị năng giả hùng hậu tinh thuần. Nhục thân tại vạn tượng tiên pháp nhiều lần rèn luyện dưới, từ lâu đạt đến mở ra thương môn tiêu chuẩn, thậm chí còn hơn. Thương môn, mở. Cổ Lạc Trần trong lòng mặc niệm, dẫn động thể nội năng lượng, hung hăng vọt tới đạo thứ ba khóa gen, thương môn. Ầm ầm. Ý thức chỗ sâu phảng phất vang lên một tiếng trầm muộn tiếng vang. Có thể đả thương cửa lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng tạo nên. Cổ Lạc Trần lông mày cau lại. Làm sao lại thất bại? Chẳng lẽ là tự thân trạng thái còn chưa đến hoàn mỹ? Hắn cũng không nhục trí, điều chỉnh tự thân trạng thái, lần nữa ngưng tụ sức mạnh, đối thương môn phát khởi lần thứ hai xung kích. Doanh thương môn vẫn như cũ sừng sững bất động. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Mỗi một lần xung kích đều hội tụ hắn trước mắt có khả năng điều động cực hạn lực lượng, đủ để tùy tiện nghiền nát bình thường tứ giai sơ kỳ dị năng giả. Nhưng mà cái kia phiến thương môn phảng phất là tuyên cổ bản thạch, mặc cho hắn như thế nào xung kích đều kiên cố làm cho người khác tuyệt vọng. Mồ hôi dần dần thẩm thấu Cổ Lạc Trần quần áo, hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bên trong lần thứ nhất lướt qua một tia ngưng trọng. Tại sao lại như thế? Hắn nội thị bản thân năng lượng tràn đầy, nhục thân cường hành, đột phá đẳng cấp cần thiết hết thể trước đưa điều kiện hắn đều đã thỏa mãn, thậm chí viễn siêu tiêu chuẩn, mà lại cô thân thể này thiên phú vẫn là giới này đỉnh tiêm cấp S hỏa hệ chúa tể. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này phiến lẽ ra bị hắn nhẹ nhõm mở ra môn hộ, lại gắt gao khép kín, cự hắn tại ngoài cửa. Chẳng lẽ ta Cổ Lạc Trần lại muốn dừng bước nơi này? Cấp S dị năng, cả đời vây nốt tam giai. Như đúng như đây, cái kia không chỉ có là chuyện cười lớn, càng là đối với hắn lớn lao trầm trọng. Hắn tại tiên giới lúc thế nhưng là quan sát vạn giới tồn tại, bây giờ lại bị khốn tại chỉ là một đạo khóa gen. Cổ Lạc Trần đối với hiện tại loại tình huống này có chút không dám tin, ở trong đó tất có nguyên do. Tân Nhạc lúc về đến nhà, vai phải bọc lấy thật dày băng vải, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn mặc dù đang quyết đấu lúc bị trọng thương, nhưng so thương tích đau hơn lại là cái kia khắc cốt có đủ. Ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt, hắn bại, mà lại là bị Cổ Lạc Trần lấy nhất đục nhã phương thức, ba chiêu nghiền ép. Hắn Tân Nhạc, Tần gia đại thiếu, Quý Vũ công hội hội trưởng con trai độc nhất, triệt để biến thành toàn bộ khu thứ ba trò cười. Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn không khỏi hiện hiện một vòng vẻ hoán độc. Hắn đập vỡ trong phòng tất cả có thể đập đồ vật, điên cuồng địa gào thét, phát tiết không chỗ sắp đặt lửa giận cùng tuyệt vọng. Cổ Lạc Trần, đều là bởi vì Cổ Lạc Trần. Hắn để cho mình đã mất đi hết thảy. Tần Nhạc lúc này có chút thạch nhạc trí. Vào đêm, tâm tình cực độ hậm hực phiền muộn, Tần Nhạc không để ý thương thế, ra khỏi nhà, muốn tìm cái địa phương mua say, tê liệt chính mình. Hắn cầm một bình trăm năm ủ lâu năm, rượu sái, lảo đảo đi tại một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Côn cùng đau xót để hắn ánh mắt có chút mơ hồ. Đột nhiên, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa ngõ, chặn đường đi của hắn lại. Người kia mặc một thân không chút nào thu hút trường sam màu xám, khuôn mặt giấu ở mũ trùm bóng ma dưới, khí tức tối nghĩa khó hiểu. Lan đi. ngăn cản ta nói, muốn chết sao? Tần Nhạc Chính đầy ngập đè nén tâm tình không chỗ phát tiết, thấy có người cản đường, lập tức gác thanh ác khí quát. Người áo xám cũng không tức giận, ngược lại phát ra một tiếng trầm thấp khàn khàn tiếng cười kia tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ phá lệ làm người ta sợ hãi, ha ha ha. Người trẻ tuổi, hỏa khí không nhỏ nha. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất thưởng thức ngươi. Can đảm, can đảm. Tần Nhạc sửng sốt một chút, lập tức giống như là bị đâm trúng chỗ đau, dữ tợn mà quát, ngươi cũng là đến chế giễu ta sao? Chế giễu ta cái này bị tân sinh ba chiêu đánh bại phế vật. Hắn cơ hồ muốn nhào tới. Không không không, người áo xám chậm rãi lắc đầu, vừa vặn tương phản. Dám trực diện cấp S thiên tài, biết rõ không địch lại cũng dám lên đài một trận chiến, phần này dũng khí, tại bây giờ cái này định nọ thế đạo, thế nhưng là khan hiếm rất đây này. Lão phu thưởng thức, chính là ngươi cái này không chịu thua sức mạnh. Lời nói này, như là mang theo kỳ dị nào đó ma lực, tinh chuẩn địa đánh trúng vào Tần Nhạc nội tâm chỗ sâu nhất không cam lòng cùng cái kia khát vọng được công nhận mềm yếu. Hắn nao nao, chến choáng lui rất nhiều, cảm xúc cũng thoáng bình phục, cảnh giác nhìn xem người áo xám, ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Ta là ai không trọng yếu. Người áo xám tiến về phía trước một bước, thanh âm mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, trọng yếu là lão phu thấy được trên người ngươi tiềm lực. Ngươi chỉ là thiếu khuyết một điểm nho nhỏ trợ lực. Cái kia cổ lạc trần, bất quá là ỷ vào cấp S thiên phú điểm xuất phát cao thôi. Nếu ngươi có thể vĩnh viễn nhanh hơn hắn một bước, vĩnh viễn cao hơn hắn ra nhất giai, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Vĩnh viễn cao hơn hắn nhất giai. Tần Nhạc trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Ý nghĩ này trong nháy mắt đốt lên trong mắt của hắn tên là dã tâm hỏa diễm. Nếu như mình thật có thể vĩnh viễn áp chế cổ lạc trần nhất giai, vậy hôm nay chịu khuất đủ, nhất định lấy tại ngày khác gấp trăm lần hoàn lại. Ngươi có thể làm được. Tần Nhạc thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, tràn đầy hoài nghi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bệnh trạng khát vọng. Ha ha, chỉ là dị năng đẳng cấp tăng lên, tại ta giáo mà nói, dễ như trở bàn tay. Người áo xám ngữ khí bình thản, lại lộ ra vô cùng tự tin. Hắn duỗi ra khô gầy tay, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái tản ra u tử sắc quang mang bình nhỏ. Nội bộ chất lỏng như cùng sống vật giống như chầm chậm lưu động, có vẻ hơi quỷ dị. Đây là sáng sinh dược tề, chỉ cần một dọn, liền có thể giúp ngươi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạp đất tấn thăng. Ngươi bây giờ tứ giai bình cảnh, tại trước mặt nó, thùng rông kêu to. Người áo xám vừa nói, một bên đem bình nhỏ tiến đến Tần Nhạc trước mặt. Xuyên thấu qua ưu tử quang mang, lờ mờ có thể nhìn thấy Tần Nhạc khuôn mặt trở nên có chút vặn mèo. Trong thế giới này, không có bao nhiêu người có thể chống cự nhanh chóng tăng thực lực lên dụ hoặc. Tần Nhạc, tự nhiên cũng là như thế. Tại cổ lạc trần đả kích xuống, hắn dao động. Chương 73, Tần Nhạc nhập giáo người đăng, cản xèo nó 2 giờ phút này, Tần Nhạc ở sâu trong nội tâm, đối lực lượng cực độ khao khát, đối cổ lạc trần hận ý ngập trời trong nháy mắt áp đảo tất cả lý trí cùng cảnh giác. Thanh âm hắn khàn giọng mà quát, nhanh cho ta đến một điểm. Chỉ cần có thể để cho ta đột phá, ngươi muốn bao nhiêu tinh tệ ta đều cho ngươi. Đừng nóng lòng mà. Người áo xám khỏe miệng mang lên một vòng ý cười, nơi này đột phá cũng không thuận tiện, ta dẫn ngươi đi một chỗ an tĩnh một chút. Đi theo ta. Người áo xám quay người, đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu càng đậm bóng ma. Tần Nhạc không chút do dự, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, lảo đảo cùng đi lên. Rẽ trái lượn phải, bọn hắn tiến vào một gian ở vào dưới mặt đất mật thất. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, mười phần gây mũi. Người áo xám ra hiệu Tần Nhạc ngồi trước đến bên cạnh một cái ghế bên trên, làm sơ chờ đợi. Sau đó hắn xuất ra một cái khung bình, đem dược tề đi đến đổ một dọn, lại chút gia nhập hứa thủy tướng nó quấy đều. Một bình chất lỏng màu tím rất nhanh liền điều phối tốt, lập tức người áo xám liền đem nó đưa cho Tần Nhạc. Tần Nhạc nhìn xem trong tay cái kia bình tản ra chẳng lạnh khí tức chất lỏng màu tím, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh bị điên cuồng thay thế. Hắn mở ra nắp bình, ngửa đầu đem dược tề uống một hơi cạn sạch. Ách dược tề vào cổ họng trong nháy mắt, Tần Nhạc cảm giác một cỗ cuồng bạo đến không cách nào hình dung năng lượng dòng lũ đột nhiên nổ tung, như là ước vạn căn nung đỏ cương châm ở trong cơ thể hắn điên cuồng đâm xuyên, thiêu đốt. Kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được gào thét lên tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, dưới làn da gân xanh nổi lên, mạch máu phảng phất muốn vỡ ra. Nhưng nương theo lấy cái này không phải người thống khổ, một cỗ trước nay chưa từng có, cường đại đến để hắn run rẩy lực lượng cảm giác cũng theo đó mãnh liệt mà tới. Ba một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn nhẹ vang lên, Tần Nhạc thể nội na tạm tại tứ giai môn hộ, đóng cửa, tại cỗ này cuồng bạo dược lực trùng kích vào, như là yếu ớt vỏ trứng giống như trong nháy mắt vỡ nát. Ngay một cỗ cường hành khí tức từ trên người Tần Nhạc đột nhiên bộc phát ra. Năng lượng ba động liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá tứ giai. Hắn ngu dai. Vậy mà dễ dàng như vậy. Đây chẳng phải là nói chỉ cần mượn nhờ dược thể, kiểu dai chẳng phải là cũng ở trong tầm tay rồi. Tần Nhạc đông nhiên đứng thẳng người, cảm thụ được thể nội viễn siêu trước đó lực lượng, một loại bệ nghệ thiên hạ ảo giác tự nhiên sinh ra. Hắn cùng hỉ nắm chặt nắm đấm, không khí đều bị bóp nổ đùng. Lực lượng. Đây là lực lượng. Ha ha ha. Ngu dai. Ta đột phá. Cổ lạc trần. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn giống như điên cuồng địa cười ha ha. Nhưng mà đám chìm trong đột phá đẳng cấp sau cuồng hỉ bên trong Tần Nhạc nhưng không có chú ý tới, cặp mắt của hắn chỗ sâu, một vòng quỷ dị, như là ngưng kết huyết dịch giống như đỏ sậm chính lặng yên tràn ngập ra. Con ngươi của hắn vi khuếch tán, thần trí chỗ sâu truyền đến trận trận khát máu cùng hỗn loạn xúc động. Cảm giác như thế nào? Người áo xám thanh âm khàn khàn đem hắn từ cuồng hỉ bên trong kéo về. Quá, quá cường đại. Tiền bối, dược tề này. Lúc này, Tần Nhạc nhìn về phía người áo xám ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Đây chỉ là bắt đầu. Người áo xám mũ trùm hạ bóng ma tựa hồ toét ra một cái tiêu dung, nói, chỉ cần ngươi thành tâm gia nhập ta sáng thế thánh giáo trung tâm vì thánh giáo hiệu lực, giống như vậy sáng sinh dược tề thậm chí phía sau cái kia có thể để ngươi đột phá đến thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai sáng thế dược tề đều đem liên tục không ngừng cung ứng cho ngươi, để ngươi chân chính đứng ở dị năng giả đỉnh, thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai. Quả nhiên, bọn hắn vậy mà thật sự có loại thuốc này, không thể không nói, cái này dụ hoặc đối với Tần Nhạc thật sự mà nói quá lớn, lớn đến đủ để cho Tần Nhạc bán linh hồn. Phụ thân của hắn Tần Vô Di chính là cửu giai, bởi vậy hắn biết rõ, một khi trở thành cửu giai dị năng giả sau sẽ có như thế nào quyền thế. Ta nguyện ý, tiền bối, ta nguyện ý gia nhập thánh giáo, vì thánh giáo xông pha khói lửa. Tần Nhạc không chút do dự quỳ một chân trên đất, kích động đồng hồ lấy trung tâm. Rất tốt, đã ngươi lựa chọn gia nhập ta giáo, cái kia từ nay về sau, ngươi liền gọi ta Từng Trưởng lão đi. Được rồi, Từng Trưởng lão. Người áo sáng cười, khoe miệng mang theo một tia được như ý âm trầm. Như vậy, hiện tại tiếp nhận thánh nhân đi, trở thành ta giáo chân chính tín đồ. Tần Nhạc còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp Từng Trưởng lão khô gầy ngón tay như thiểm điện điểm tại mi tâm của hắn. Một cỗ kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt xâm nhập thức hải của hắn. Tần Nhạc cảm giác suy nghĩ của mình như là bị đông cứng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Từng Trưởng lão một cái tay khác đống nhiên lột lên Tần Nhạc tay áo, lộ ra cánh tay. Sau đó hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một viên tạo hình dữ tợn, phản phất từ một loại nào đó màu đen xương cốt đúc nóng mà thành con dấu. Con dấu đồ án là một con chiếm cứ tại vòng xoáy trung tâm, mọc ra vô số mắt kép kinh khủng nện. Không, Tần Nhạc có chút ngây ngô, ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia đồ án. Cái kia rõ ràng là một con tà ác đến cực điểm dị thú. Cái này mai con dấu đồ án để hắn kìm lòng không đặng bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này, thân thể cùng tinh thần đều bị áp chế gắt gao, Tần Nhạc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người áo xám đem viên kia tản ra chẳng lành hắc khí con dấu hung hăng khắc ở hắn trần trụi cánh tay trên ra. Ở con dấu phía trên hắc khí vậy mà mang theo ăn mòn chi lực, da thịt bị ăn mòn chói tai, thanh âm nương theo lấy Tần Nhạc vô cùng thê lương kêu thảm tại trong mật thất quanh quẩn. Một cỗ sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch Tần Nhạc toàn thân. Một cái lưng tựa vòng xoáy tản ra u hắc mang nện rõ ràng khắc ở trên cánh tay của hắn, mà lạc ấn hoàn thành trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh liên hệ cảm giác phảng phất cắm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Người áo xám thu hồi con dấu cùng đặt tại Tần Nhạc trên đầu ngón tay, cái kia cố khống chế Tần Nhạc tinh thần lực cũng theo đó triệt hồi. Hắn nhìn xem Tần Nhạc cái kia bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy thần thái, ngựa khí bắt đầu trở nên băng lãnh. Tần Nhạc, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta sáng thế thánh giáo một thành viên. Nhớ kỹ cái này là cấn, nó là thân phận của ngươi biểu tượng, cũng thế. Thánh giáo trưởng không ngươi mối quan hệ. Nếu dám phản bội hoặc tiết lộ thánh giáo bí mật, người áo xám dừng lại nói gốc dạng, dùng khô gầy ngón tay tại Tần Nhạc trước mắt hư nắm. Tần Nhạc lập tức cảm giác phảng phất có vô số con kiến tại gặm cắn thân thể của mình, tiêu thảm đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà kẹt tại trong cổ họng, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng ngạt thở cảm giác. Thánh giáo hội để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Người áo xám thanh âm như cùng đi từ địa ngục nguyền rủa. Tần Nhạc sủi lơ trên mặt đất, che lấy đau nhức cánh tay, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Hắn quay đầu nhìn một chút trên cánh tay cái kia giữ tận nhện vòng xoáy là cấn. Cái kia giữ tận đồ án phảng phất không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn vừa rồi kịch liệt đau nhức. Tần Nhạc rốt cuộc minh bạch, tự mình vì lực lượng đến tận cùng bỏ ra đáng sợ đến mức nào đại giới. Nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn. Hắn đối Cổ Lạc Trần hận ý cùng đối lực lượng bệnh trạng khát vọng, cuối cùng vẫn vượt trên hắn sợ hãi cùng lý trí. Tần Nhạc dãy rủa lấy đứng lên, túi đầu xuống, thanh âm lộ ra càng thêm càng rộng, Từng Trưởng lão, chỉ cần thánh giáo có thể cung cấp đầy đủ dược thể, ta nguyện vì thánh giáo xông pha khói lửa. Tốt, không hổ là ta chọn chúng người trẻ tuổi. Đến, vừa bạn cái này có một việc ta không tiện lắm ra mặt, bây giờ giao cho ngươi vừa bạn. Trong mặt thất, tiếng kêu thảm thiết đã không còn truyền đến, thay vào đó ngược lại là người áo xám cái kia tiếng cười quái dị. Chương 74, dị năng đẳng cấp khảo thí người đăng, cản xeo no hai thời gian nửa tháng nháy mắt đã qua. Trong thời gian này, chính thức công bố khu thứ 5 bị phong tỏa tin tức, nhưng nguyên nhân lại giữ kín như bưng, cũng không cáo chi. Nô đức các loại tiến về số 41 đặc cấp dị giới các cường giả cũng quay trở về riêng phần mình khu vực an toàn. Khu thứ 5 cường giả thì là đi khu thứ nhất, nghe nói chính khua chiêng gõ chống địa chuẩn bị lấy phản công khu thứ 5 phương án. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, trang hai nạn này là từ khi thế giới biến đổi lớn sau trăm năm qua nhân loại thê thảm nhất tổn thất, biến mất nhân số cao đạt gần đạm mấy chục vạn trở lên. Lúc này thời tiết đã trở nên có chút giá lạnh. Thứ ba khu vực an toàn bên trong, mọi người đều đã bắt đầu vì sắp đến luồng không khí lạnh làm chuẩn bị. Số 3 học viện cũng lại kết thúc một học kỳ. Dựa theo lệ cũ, học viện sẽ ở học kỳ mặt vì năm nhất cùng năm thứ 2 học viên an bài dị năng đẳng cấp khảo thí. Đối với năm nhất tân sinh mà nói, có thể hay không tại thăng nhập năm thứ 2 trước đột phá tới nhị giai, là quyết định đi ở mấu chốt cánh cửa. Năm thứ 2 tấn cấp tiêu chuẩn thì định tại tứ giai. Về phần lâu dài bên ngoài chấp hành học viện cùng công hội đi săn nhiệm vụ 3, 4 niên cấp học viên thì chỉ cần tại thuận tiện lúc cùng học viện báo cáo chuẩn bị một chút tự thân dị năng đẳng cấp là đủ. Kỳ thật 1, năm thứ 2 học viên vốn là không cần cùng một chỗ khảo nghiệm, nhưng năm nay năm nhất học viên xuất hiện hai cái cấp S, học viện vì kích phát mọi người lòng hào thắng, lẫn nhau động viên, liền an bài ở cùng nhau. Thứ tự khảo nghiệm là năm thứ 2 học viên đi đầu khảo thí. Đến phiên tên Tần Nhạc bị đọc lên lúc, nguyên bản có chút ồn ào sân kiểm tra không khỏi an tĩnh mấy phần. Căn cứ vào Cổ Lạc Trần danh khí, Tần Nhạc nhận lấy so với ban đầu càng nhiều chú ý, hắn chậm rãi lên lại, sắc mặt mang theo một vòng bệnh trạng tái nhợt. Là máy móc kiểm tra rõ ràng cho thấy ngũ giai chữ lúc, toàn bộ sân kiểm tra đều vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng xì xào bàn tán. Chơi ạ, ngũ giai, ta không nhìn lầm a. Lúc này mới nửa tháng, từ tứ giai mới tới ngũ giai. Nửa tháng này hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Cái này tốc độ đột phá, liền xem như cấp S cũng không kém bao nhiêu đi. Thật chẳng lẽ là biết hổ thẹn sau đó dũng? Vậy cái này cũng quá dũng đi. Năm nhất học viên chờ khu, Cao Thiên cũng có chút kinh nghi, không khỏi lẩm bẩm nói, ngũ giai, làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ ăn cái gì mãnh dược? Trương Đào cũng có chút kỳ quái, thấp giọng nói với Cao Thiên, ta nhớ được hắn cùng Cổ Lạc Trần lúc đối chiến, vừa mới vững chắc tứ giai không lâu à. Tốc độ này, có chút quái thật đấy. Trần Vi ngồi tại Cao Thiên bên người, nàng tinh thần cảm giác từ trước đến nay nhạy cảm, lúc này cũng là đôi mi thanh tú cao lại, cái này tốc độ đột phá xác thực nhanh đến mức có chút không quá bình thường. Luôn cảm giác trên người hắn năng lượng ba động, có chút quái dị không nói ra được. Tần Nhạc tự nhiên là nghe không được những người khác nghị luận, giờ phút này hắn chính hưởng thụ lấy phía dưới quăng tới các loại ánh mắt. Đây là thiên tài bị vạn chúng chú mục cảm giác sao? Nguyên lai Cổ Lạc Trần vẫn luôn là cảm thụ như vậy. Nghĩ đến cái này, Tần Nhạc ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía năm nhất học viên ở tại khu vực. Có thể hắn lại phát hiện Cổ Lạc Trần đang cùng Tô Một Tuyết chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không để ý hắn kết quả khảo nghiệm. Trong ngay mắt, Tần Nhạc nhưng trong lòng lại không nửa phần mừng rỡ, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hận ý đã ta không lấy được Tô Một Tuyết, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Cổ Lạc Trần, ngươi nhớ kỹ, cái này ngũ giai lực lượng, vẹn vẹn mới bắt đầu. Tần Nhạc nội tâm điên cuồng địa gầm hét. Dị năng đẳng cấp khảo nghiệm quá trình rất nhanh, năm thứ 2 khảo thí không bao lâu liền kết thúc. Mà Tần Nhạc làm năm thứ 2 học viên bên trong duy nhất ngũ giai, không thể nghi ngờ nhất làm cho người chú mục. Rất nhiều người đều ở trong lòng cho hắn đánh lên biết hổ thẹn sau đó giúp nhắn hiệu. Sau đó, liền đến phiên năm nhất khảo thí. Cái thứ nhất ra sân khảo nghiệm là Cổ Lạc Trần. Hắn đã vây ở tam giai đỉnh phong 2 tháng, ý nghĩa nhiên chậm chạp không cách nào đột phá tứ giai. Trong thời gian này hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều là thất bại. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn kết quả khảo nghiệm là tam giai. Kết quả này, mặc dù hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, nhưng lại khiến người khác cảm giác có chút kỳ quái. Tam giai, Cổ Lạc Trần vẫn là tam giai. Đạo sư ngồi vào bên trên Lý Viêm lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lý Viêm nhịn không được mở miệng lần nữa, "Lão Chu, ta nhớ không lầm chứ? Trại huấn luyện kết thúc lúc, Cổ Lạc Trần chính là tam giai đỉnh phong. Thương thế kia cửa, đối với hắn loại này cấp S thiên phú tới nói, hẳn là thùng rông kêu to mới đúng a." Chu Ảnh biểu lộ cũng nghiêm túc lên, năng lượng của hắn cô đọng độ, nhục thân cường độ đều viễn siêu cùng giai, trên lý luận tuyệt không vấn đề. Có thể hắn lại chưa đột phá. Chẳng lẽ là tại đột phá thương môn lúc gặp vấn đề gì? Thương môn? Thương môn có thể có vấn đề gì? Cũng không phải đột phá đến thất giai tử môn, chỉ cần tinh khí thần viên mãn xông lên chẳng phải phá nha. Cũng thế, Cổ Lạc Trần khảo thí xong sau, ra sân chính là Tô Mộc Tuyết. Nàng tại ngày hôm qua thời điểm đã đột phá đến tứ giai. Hiện tại nàng thân đi đến khảo thí này, cũng chỉ bất quá là chứng kiến một kết quả. Tố thủ đặt nhẹ khảo thí thủy tinh, trong chốc lát, nhu hòa thánh khiết quang huy sáng lên, cuối cùng rõ ràng cho thấy một chữ, 4. Hoa. Tứ giai. Tô nữ thần đột phá cấp 4. Quan hệ chúa tể, danh bất hư truyền. Cái này tốc độ tu luyện. Chờ một chút, Cổ Ít vẫn là tam giai. Đây chẳng phải là nói Tô nữ thần hiện tại so Cổ Ít còn cao một cấp rồi. Học viên khu bộ phát ra kinh hô, đám đạo sư cũng tán thưởng liên tục. Sau đó Cao Thiên, Trương Đạo, Tôn Như cùng Vương Lộ các loại mấy tên cấp A dị năng giả cũng lần lượt khảo thí, bọn hắn cũng đều đột phá đến tại tam giai. Đại bộ phận năm nhất học viên cũng đều thuận lợi đột phá đến nhị giai, xem như chính thức thoát khỏi tân sinh nhãn hiệu. Khảo thí kết thúc, đám người bắt đầu tán đi. Chỉ có số ít còn dừng lại tại nhất giai mấy người, bị đám đạo sư lưu lại làm tâm lý phụ đạo. Tô Mộ Tuyết xuyên qua đám người, bước nhanh đi đến một mình đứng ở một bên, lông mày nhíu lại Cổ Lạc Trần bên người. Gặp Cổ Lạc Trần không có phản ứng, nàng liền duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Cổ Lạc Trần gương mặt, thanh âm mang theo một tia trêu ghẹo ý vị, "Uy, Cổ đại thiếu gia làm sao rồi? Ngày bình thường mắt cao hơn đầu, khinh thường quần hùng sức mạnh đi nơi nào? Sẽ không phải là bởi vì ta trước ngươi một bước vào tứ giai, trong lòng có chút ít thất lạc đi." Cổ Lạc Trần nghe vậy, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy trước mắt Tô Một Tuyết vi vi ngẩng đầu, khóe môi câu lên một vòng hoạt bát độ cong. Cho dù là cùng Tô Một Tuyết sớm chiều chung đụng hắn, cũng rất ít nhìn thấy Tô Một Tuyết bộ này cười duyên dáng dáng vẻ. Hắn không giống như ngày thường thuận nàng trêu chọc trở về, mà là mang theo điểm bất đắc dĩ nói ra, "Một Tuyết, nói ra ngươi khả năng không tin. Thương thế của ta cửa, giống như thật mở không ra." "Mở không ra?" Tô Một Tuyết nụ cười trên mặt thu lại, hơi kinh ngạc, "Cái này sao có thể?" Nàng thực sự không thể nào hiểu được, cấp S thiên phú, tăng thêm Cổ Lạc Trần xa như vậy siêu cùng giai căn cơ, thương môn như thế nào trở thành trở ngại. Cổ Lạc Trần lắc đầu, thâm thúy đôi mắt bên trong cũng mang theo hoang mang, nói thật, ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Đánh sâu vào vô số lần, cánh cửa kia lại không nhúc nhích tí nào. Hắn giọng nói mang vẻ một tia chính hắn cũng không từng phát giác cảm giác bị thất bại, cái này tại từ trước đến nay tự tin trên người hắn cực kỳ hiếm thấy. Nếu là ta cả một đời đều kẹt tại tam giai, Cổ Lạc Trần đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một tia đã từng, mang theo trọn kịch hước độ cong, "Tô nữ thần, về sau đi ra ngoài bên ngoài, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta cái này yếu nam tử a." Cổ Lạc Trần. Tô Mộ Tuyết gặp hắn lúc này còn có tâm tư nói đùa, tức giận đến dậm chân, trắng non gương mặt vi vi nâng lên, giống con sinh khí búp bê. "Đây là rất nghiêm túc sự tình. Ngươi đến cùng có hay không chăm chú nghĩ biện pháp a? Đừng cười đùa tí tưởng." Nói xong, Tô Mộ Tuyết lại vô ý thức đưa tay giật giật Cổ Lạc Trần tay áo, nói, "Vốn còn muốn ngày nghỉ tìm đi săn đội, đi ngoài vòng tròn học hỏi kinh nghiệm một chút. Hiện tại, hừ, ta phải trước nhìn chằm chằm ngươi đem đột phá vấn đề giải quyết mới được." Cảm nhận được Tô Mộ Tuyết trong lời nói cái kia phần mang theo điểm bá đạo quan tâm, Cổ Lạc Trần trong lòng ấm áp, hiểu ý cười một tiếng, tốt, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Không nghĩ tới Tô nữ thần vậy mà so mẹ ta đều quan tâm ta. Câu này trò đùa nói thốt ra, có thể Cổ Lạc Trần tự mình lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tiền thân trong trí nhớ liên quan tới mẫu thân bộ phận, lại là trống rỗng. Hắn chân mày hơi nhíu lại, luôn cảm giác có chút không quá bình thường. Tô Mộ Tuyết gặp Cổ Lạc Trần nói chuyện không che đậy miệng, đang muốn phản bác, lại nhìn thấy hắn bỗng nhiên lại lâm vào trầm tư bộ dáng, liền không tiếp tục quấy rầy, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên. Cổ Lạc Trần cũng không để cho Tô Mộ Tuyết chờ quá lâu, hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng dị dạng cảm giác. Thế giới này thân thế phức tạp, người chỗ nào cũng có, rất nhiều nhân sinh xuống tới liền phụ mẫu đều mất, hiện tại cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Vừa mới, hắn nghĩ tới còn dừng lại tại nhất cảnh vạn tượng tiên pháp, chỉ cần cái này tiên pháp có thể tu luyện tới đại thành, đến lúc đó cho dù là cao giai cường hóa hệ dị năng giả nhục thân cũng không bằng hắn. Xem ra, tìm kiếm phong bạo hải nhãn kế hoạch, nhất định phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Một Tuyết, yên tâm đi, coi như thương thế kia cửa thật mở không ra, ta cũng có tăng thực lực lên biện pháp. Phương pháp gì? Chương 75, công hội, tiểu đội nhiệm vụ người đăng, cản xéo nó hai người không phải nói muốn đi ngoài vòng tròn lịch luyện sao? Cổ Lạc Trần nhìn về phía Tô Mộ Tuyết, khóe miệng mang theo một tia chắc chắn mỉm cười, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tô Mộ Tuyết nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, vô ý thức liền muốn phản bác, không được, người trước tiên cần phải. Nhưng mà, tiếng nói của nàng chưa rơi, Cổ Lạc Trần đã nhẹ nhàng nâng tay, đem ngón trỏ đặt ở Tô Mộ Tuyết phần môi. Tin tưởng ta, Mộ Tuyết, ta tự có biện pháp. Tô Mộ Tuyết nhìn xem cái tia song kiên định lại thâm thúy đôi mắt, đến bên miệng khuyên can không tự chủ được nuốt trở vào. Sau đó, đẩy ra Cổ Lạc Trần ngón tay, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, tốt à, ngươi luôn có đạo lý của ngươi. Bất quá, nếu để cho ta phát hiện ngươi cậy mạnh, ta không tha cho ngươi. Ngươi thấy ta giống cậy mạnh người sao? Ta rõ ràng vốn là rất mạnh. Ngậm miệng ngươi. Chờ ngươi đột phá thương môn nói lời như vậy nữa cũng không muộn. Ngày thứ hai, Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết thân ảnh xuất hiện tại khu thứ ba bên trong Băng Hà Công hội nhiệm vụ đại sảnh. Lựa chọn nơi này, chủ yếu là bởi vì Băng Hà Công hội là khu thứ ba bản thổ trưởng thành đỉnh cấp công hội, bởi vậy khu thứ ba dị năng giả đại bộ phận đều sẽ lựa chọn gia nhập Băng Hà Công hội. Đương nhiên, đối với Cổ Lạc Trần tới nói, còn có một tầng Huyền Băng Vương nhân tố tại. Nữ nhân kia là Băng Hà Công hội hội trưởng, công hội bên trong gặp được sự tình, nghĩ đến tìm nàng hẳn là sẽ rất thuận tiện. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, các loại khí tức dị năng giả xuyên toa ở giữa. Hai người trực tiếp đi hướng nhiệm vụ trưng cầu ý kiến này. Phụ trách tiếp đãi là một vị tiếu dung ngọt ngào tuổi trẻ nữ tử. Hai vị tốt, ta là nhân viên tiếp tân Tiểu Lôi, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Nhân viên tiếp tân nhiệt tình hô. Nàng vừa nhấc mắt, nhìn kỹ trước mắt tuấn nam tịnh nữ, trong mắt lóe lên một tia cảm giác quen thuộc. Nàng hỏi dò, hai vị là Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết sao? Cổ Lạc Trần cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Làm sao ngươi biết? Ai nha, quả nhiên là các ngươi. Nhân viên tiếp tân nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng lạ, mang theo rõ ràng hưng phấn, chỉ cần xem tôi tân sinh thi đấu vòng tròn, khu thứ ba đoán chừng không có không biết ngài hai vị này cấp S thế nhưng là cho chúng ta khu thứ ba kiếm đủ mặt mũi. Tiểu Lôi ngữ khí thân thiện, mang theo từ đáy lòng thâm phục. Hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, thật sự là vinh hạnh. Hai vị nghĩ muốn hiểu rõ nhiệm vụ gì? Ta nhất định hết sức hỗ trợ. Tô Mộ Tuyết bị nhiệt tình của nàng làm cho có chút xấu hổ, khẽ bước cắm thăm hỏi. Cổ Lạc Trần thì trực tiếp cắt vào chủ đề, đa tạ. Chúng ta muốn biết một chút xác nhận nhiệm vụ cụ thể quá trình. Được rồi. Tiểu Lôi lập tức tiến vào trạng thái làm việc, chuyên nghiệp giải thích nói, là như vậy, chúng ta công hội nhiệm vụ, phần lớn cần lấy đi săn đội làm đơn vị xác nhận. Hai vị cần trước lựa chọn gia nhập một chi hiện hữu đội ngũ, hoặc là sáng tạo một chi mới đi săn đội. Lấy ngài hai vị cấp S thực lực, đương nhiên là có tư cách sáng tạo đội ngũ. Nhưng mà, nàng dừng một chút, nói bổ sung, xác nhận chính thức nhiệm vụ ủy thác, đội ngũ thành viên chí ít cần thỏa mãn 5 người nha. Ừm ân, cái này ta rõ ràng. Cổ Lạc Trần Phảng Phất đã sớm chuẩn bị, dứt khoát nói ra, chúng ta lựa chọn sáng tạo một chi cấp thấp đi săn đội. Hiện tại phiền phức trước giúp chúng ta đăng ký đội tên cùng cơ sở tin tức đi. Được rồi đâu, không có vấn đề. Nhân viên tiếp tân lập tức ở bàn điều khiển chút gì không lục. Một bên Tô Mộ Tuyết lại có chút nghi hoặc, nhẹ nhàng lôi kéo Cổ Lạc Trần ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, sáng tạo đội ngũ, cái này chẳng phải hai chúng ta sao? Mặt khác ba người ở đâu? Nàng ngắm nhìn một phía, cũng không thấy được khuôn mặt quen thuộc. Cổ Lạc Trần khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía công hội đại sảnh phía lối vào, ê, bọn hắn tới. Tô Mộ Tuyết thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn thấy cổng đi tới ba cái thân ảnh quen thuộc, chính là Cao Thiên, Trương Đào cùng Trần Bi. Cổ lão lớn, Tô nữ thần, chúng ta tới rồi. Người chưa đến tiếng tới trước, Cao Thiên cái thứ nhất trách trách hô hô điệu lao đến, trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào hưng phấn. Tiếp vào ngươi tin tức nói tổ đội, ta kích động đến một đêm ngủ không ngon. Đi theo lão đại hốn, khẳng định có thịt ăn. Hắn vô bộ ngực, một bộ lao đại chỉ cái nào ta đánh cái nào bộ dáng. Trương Đào thì sánh vai Thiên lộ ra ổn trọng chút, nhưng cũng khó nén kích động, đi tới hướng bọn hắn chào hỏi, Trần ca, Tô đồng học, đợi lâu. Trần Vi cũng cười tới cùng Tô Mộ Tuyết chào hỏi, Mộ Tuyết, chúng ta rốt cục có thể đi ra nhiệm vụ, tốt chờ mong đâu. Trước mắt chi này lâm thời xây dựng đội ngũ, hai cái cấp S, ba cái cấp A, Tô Mộ Tuyết cũng không thể không thừa nhận, từ dị năng phối hợp cùng chỉnh thể thực lực đến xem, đây tuyệt đối là cấp thấp trong đội săn bắn đỉnh tiêm phối trí. Dựa theo công hội tiêu chuẩn, cấp thấp đi săn đội trong đội ngũ nhất định phải có một vị tứ giai hoặc ngũ giai dị năng giả, những người khác thì làm tam giai trở xuống. Sở dĩ phải có một cái tứ giai là bởi vì muốn như vậy có thể bảo hộ đội ngũ tại đi săn cấp thấp dị giới lúc an toàn. Đăng ký thủ tục rất nhanh liền hoàn thành. Bọn hắn đi săn đội đánh số là Z3108. Dê đại biểu cấp thấp, 3 đại biểu đội ngũ đăng ký địa điểm vì thứ 3 khu vực an toàn, 108 thì làm thứ 108 chi. Nói đơn giản một chút, chính là khu thứ 3 thứ 108 chi cấp thấp đi săn đội. Đội ngũ tin tức xác nhận tốt về sau, Cổ Lạc Trần liền đi tới nhiệm vụ màn hình trước, ánh mắt nhanh chóng đảo qua cấp thấp nhiệm vụ ủy thác liệt biểu. Nhưng mà, đập vào mi mắt nội dung lại làm cho hắn lông mày trong nháy mắt khóa chặt, ngay cả Tô Một Tuyết cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Trên màn hình, cơ hồ bị cùng một loại nhiệm vụ soát bình phong, khẩn cấp, thanh lý khu thứ 3 Hắc Long Định bến cảng khu vực tà nhãn 17, quy mô, cỡ nhỏ, dị thú đẳng cấp, design, tiêu diệt toàn bộ khu thứ 3 duyên hải trạm gác xung quanh tà nhãn 17, quy mô, cỡ trung, dị thú đẳng cấp, design, quét sạch khu thứ 3 duyên hải tiếp tế lộ tuyến tà nhãn 17, quy mô, cỡ trung, dị thú đẳng cấp, design, thuần một sắc tà nhãn 17. Cổ Lạc Trần thấp giọng tự nói, trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra khu thứ 5 tai nạn đã lan tràn đến xung quanh khu vực, bằng không không có nhiều như vậy thanh lý tà nhãn 17 nhiệm vụ. Hắn cấp tốc tuyển lựa, gặp được cảm thấy hứng thú liền mở ra nhiệm vụ tưởng tình, xem xét miêu tả, đoạt lại băng hà công hội Hắc Long định bến cảng cứ điểm, nên cứ điểm tại 10 ngày trước mất liên lạc, trải qua điều tra đã bị đề giai tà nhãn nhện tộc đàn chiếm cứ. Nhiệm vụ mục tiêu, thanh trừ bên trong cứ điểm cùng xung quanh một cây số phạm vi bên trong tất cả tà nhãn nhện, khôi phục cứ điểm kiến thức cơ bản có thể. Băng hà công hội bến cảng cứ điểm. Cổ Lạc Trần lẩm bẩm nói, hắn đối cái này cứ điểm vẫn là có ấn tượng. Đây chính là bọn hắn lúc trước tiến về tân sinh thi đấu vòng tròn trước, Nô Đức an bài bọn hắn mượn thuyền cái kia bờ biển cứ điểm. Nếu như nhiệm vụ tin tức không sai, cái kia phiến bọn hắn từng lần đầu nhìn ra xa qua Hắc Long biển địa phương, bây giờ đã biến thành nện xào huyện. Cổ Lạc Trần nhìn một chút, không do dự nữa, ngón tay ở trên màn ánh sáng nhanh chóng điểm tuyển, tiếp nhận bao quát bến cảng cứ điểm nhiệm vụ ở bên trong mấy cái duyên hải thanh lý tà nhãn nghệ ủy thác. Sau đó xoay người, nhìn về phía hắn hậu phương Cao Thiên đám người, mọi người trước riêng phần mình trở về chuẩn bị một chút, bổ sung tốt vật tư cùng trang bị. Hai ngày sau, chúng ta xuất phát. Chương 76, lại đến bến cảng cứ điểm người đăng, cản xeo nọ hai ngày sau, sáng sớm hàn khí chưa hoàn toàn tan đi. Một cỗ xe bọc thép đã oanh minh lái ra thứ 3 khu vực an toàn cao lớn hợp kim miệng cống, hướng phía Hắc Long biển phương hướng phi nhanh. Ngoài vòng tròn lúc này lọt vào trong tầm mắt đều là bao trùm lấy thật dày băng xương hoang dã. Một đường cũng không gặp được nguy hiểm gì, trong xe hơi ấm mở rất đủ, vị trí lái bên trên Trương Đảo cũng không khỏi ngáp một cái. Đào tử xe này kỹ, không thể chê. Cao Thiên thanh âm từ tay lái phụ chuyển đến. Chỉ gặp hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối chỗ ngồi phía sau Cổ Lạc Trần nhếch miệng cười một tiếng, trong tay vuốt vuốt nhỏ bé lam sắc điện hoa. So sánh có chút buồn ngủ Trương Đảo, Cao Thiên lộ ra ngược lại là tinh lực tràn đầy. Trần Vi thì an tĩnh ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Vô hình tinh thần sợi tơ lấy nàng làm trung tâm vi vi quyết tán, thời khắc cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Nàng tinh thần hệ dị năng tại trong đội săn bắn là rất ăn ngon. Có dạng này một cái phụ trợ dị năng giả có thể để đi săn đội lần tránh rơi rất nhiều phong hiểm. Lộ tuyến cùng lúc trước bọn hắn tiến về tân sinh thi đấu vòng tròn thời điểm là giống nhau. Nhưng hơi có vẻ khác biệt chính là, lúc này đại địa bị một tầng cứng rắn dày đặc băng tuyết bao trùm, lâu lâu còn có thể nhìn thấy hãm đi xuống dị thú trảo ấn. Trần ca, chúng ta vì sao không tiếp một chút khoảng cách khu thứ 3 gần một chút nhiệm vụ đâu? Cao Thiên nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua băng nguyên, đếm trên đầu ngón tay tiếp tục nói, chúng ta tiếp mấy cái kia thanh lý tà nhãn nghệ nhiệm vụ, ta nếu là nhớ không lầm, cộng lại mới 2 vạn tinh tệ. Nhưng cái này xe bọc thép một ngày liền muốn 500 tinh tệ. Còn có mọi người tiếp tế. Tính được, làm không tốt muốn lô vốn A. Cổ Lạc Trần nhìn xem Cao Thiên một mặt thịt đau biểu lộ, liền biết tiểu tử này là ngại thù lao quá ít. Bất quá, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác không có cân nhắc tiêu xài sự tình. Bất luận là trước kia vẫn là hiện tại, hắn đều không cần vì tiêu xài mà phát sầu. Loại này việc vặt vãnh, tự nhiên sẽ có người thay hắn an bài tốt. Nhưng bây giờ tiếp tục như vậy, thu chi mất cân bằng, đội ngũ thế nhưng là sẽ tan cảnh. Tinh tệ sự tình không cần lo lắng, chi tiêu đều tính tại ta là trên thân. Cổ Lạc Trần dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại nói, chúng ta lần thứ nhất chân chính lấy tiểu đội hình thức ra vòng chấp hành nhiệm vụ, nhiều chạy trốn đường xa, được thêm kiến thức cũng là tốt. Trần ca đại khí. Cao Thiên hướng Cổ Lạc Trần làm một cái giơ ngón tay cái lên sốc nổi động tác, trêu đến trong xe đám người một trận cười vang. Xe vòng qua từng mảnh bị băng phong phế tích, tàn phá kiến trúc hình dáng tại băng xương bao trùm hạ càng lộ vẻ thê lương. Không khỏi để Cao Thiên nghĩ đến bị tà nhãn nhện hoàng xâm chiếm khu thứ 5, mang theo vài phần thốn tức cảm thán nói, ai, khu thứ 5 thực lực tổng hợp mạnh như vậy, kết quả cái kia số 32 dị giới tà nhãn nhện hoàng vừa đến, nói không có liền không có, đơn giản cũng giống như nằm mơ. Số 32. Tô Mộ Tuyết trầm thấp địa lặp lại một lần, đặt ở trên đùi hai tay không tự chủ siết chặt. Nàng gái kia kim sắc đôi mắt cũng ảm đạm xuống, lông mi thật dài vi vi rung động. Số 32 dị giới, là nàng chấp niệm, cũng là ác mộng của nàng. Cổ Lạc Trần đã nhận ra nàng ba động tâm tình, vươn tay, nhẹ nhàng vô vô tay của nàng, lấy đó an ủi. Toa xe bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại xe bọc thép nghiền ép mặt băng kết âm thanh. Không có qua quá lâu, một mảnh quen thuộc đường ven biển hình dáng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, băng hà công hội Hắc Long Hải cảng miệng cứ điểm đã thấy ở xa xa. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính tiếp cận, trong xe tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít một hơi lãnh khí. Đã từng bến cảng cứ điểm, giờ phút này đã hoàn toàn bị một tầng lại một tầng sền sệt nặng nề to lớn mạng nhện nơi bao bọc. Những thứ này trên lưới nện bò đầy lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều tà nhãn nện. Nhỏ chỉ có 5 đấm lớn, lớn thì tiếp cận to bằng cái tớt, bọn chúng cái kia mang tính tiêu chí mắt kép tại u ám kia sáng hạ như là vô số điểm điểm quỷ hỏa, làm cho người tê cả da đầu. Ông trời ơi, cái này, nhiều như vậy. Cao Thiên mở to hai mắt nhìn, đầu ngón tay điện hỏa hoa đôm đốt rung động. nhị giai, tam giai tà nhãn nện, số lượng có chừng 15 con, mà nhất giai tà nhãn nện số lượng chí ít 50 cái trở lên. Cổ Lạc Trần nghe Trần Vi hồi báo tinh thần kết quả dò xét, cau mày. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Trên tình báo nói, những thứ này đê giai nện là không thông thủy tính, vậy chúng nó là thế nào vượt qua Hắc Long biển? Suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, hắn còn phải dành thời gian đi tìm một chút bến cảng phụ cận có hay không tiếp nhận thuyền. Tìm tới tiếp nhận thuyền ra biển tìm kiếm phong bạo hải nhãn, mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Chuẩn bị chiến đấu. Cổ Lạc Trần trầm giọng hạ lệnh, dẫn đầu đẩy cửa xe ra. Lạnh thấu xương gió biển lôi cuốn lấy mùi tanh đập vào mặt, mười phần gay mũi. Tiểu đội thành viên cấp tốc xuống xe, triển khai chiến đấu trận hình. Trương Đào gầm nhẹ một tiếng, hào quang màu vàng đất trong nháy mắt bao trùm toàn thân, một bộ che kín nham thạch đường vân áo giáp ngưng tụ thành hình. Vũ khí của hắn là thuẫn dịu, lấy phòng ngự làm chủ. Hiển nhiên, hắn là trong đội ngũ mở đường tiên phong. Trần Vi tinh thần kết nối cũng thi triển ra, vô hình sợi tơ đem 5 người cảm giác nối liền cùng một chỗ, cùng hưởng tầm mắt, cân đối động tác. Thanh lý bên ngoài, chú ý phối hợp. Cổ Lạc Trần vừa dứt, một đoàn hừng hực rực màu đỏ hỏa cầu đã ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, gào thét mà ra. Oanh hỏa cầu tinh chuẩn điểm đện ở bến cảng cứ điểm đại môn phụ cận một mảnh trên lưới nện, trong nháy mắt vỡ ra. Màu đen mạng nện vừa mới tiếp xúc đến hỏa diễm liền trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, hơn 10 cái nhất giai tà nhãn nện ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đốt thành than gốc. Trần Ca Huy Vũ, Cao Thiên hưng phấn địa hô to, hai tay cũng đông nhiên đẩy về phía trước ra, từng đạo tráng kiện lôi xả, đôn đốt rung động địa bắn về phía từ khía cạnh bọt tới mấy cái tà nhãn nện. Thiểm điện tại nện trong đám truyền, tê dại hiệu quả để tà nhãn nện có quắp ngã xuống. Tô Mộ Tuyết quanh thân tản mát ra thánh khiết quang mang, hai tay huy động ở giữa, từng đạo cô động trùm sáng như là thẩm phán chim ô, tinh chuẩn địa động xuyên từng cái ý đồ phun ra nọc độc hoặc tơ nện nhị giai nện. Công kích của nàng không chỉ có lực sát thương mạnh, càng mang theo tịnh hóa tà ác khí tức, đối tà nhãn nện có ngoài định mức áp chế hiệu quả. Cổ Lạc Trần hỏa diễm như là di động lò thiêu, những nơi đi qua mạng nện tiêu tẫn, nện hóa thành cho bụi, thanh lý hiệu suất cực cao. Năm người từ cứ điểm bên ngoài bắt đầu, từng bước hướng vào phía trong xâm nhập, dọc theo bị ngọn lửa thanh lý ra thông đạo, hướng bên trong cứ điểm bộ hạch tâm kiến trúc thúc đẩy. Bên trong cứ điểm bộ cảnh tượng so bên ngoài càng thêm thảm liệt. Vỡ vụn đồ dùng trong nhà, ngưng kết vết máu, tản mát vũ khí hải cốt, đều tỏ rõ lấy nơi này từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Khi bọn hắn thanh lý đến cứ điểm nguyên bản phòng chỉ huy phụ cận lúc, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người dạ dày một trận cuộn, ngay cả Cổ Lạc Trần đều nhíu chặt lông mày. Chỉ gặp phòng chỉ huy cổng, một bộ mặc băng hà công hội chế phục thi thể nằm lăn trong vũng máu, trên thân bao trùm lấy thật dày cho bụi cùng mạng nện. Mấy cái lớn chừng quả đấm ấu nện chính không chút kiêng kỵ ở trên người hắn bò, gặm nuốt lấy sớm đã băng lạnh da thịt, phát ra rợn người nhỏ bé tiếng vang. Tấm kia bởi vì thống khổ cùng sợ hãi mà vặn vẹo mặt, chính là lúc trước cái kia có chút con buồn, quên bao lòng vòng muốn cho bọn hắn trước hỗ trợ lại mượn thuyền cứ điểm người phụ trách, Điền Đại Vân. Mẹ Trần Vi sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được nôn khan một tiếng, lập tức rời đi ánh mắt. Cứ việc Điền Đại Vân lúc trước lưu cho bọn hắn ấn tượng cũng không tốt, thậm chí có chút quan lại. Nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn thê thảm như thế địa chết tại tự mình kiên thủ trên cương vị, bị đê tiện nhện gắm ướt, một cô khó nói lên lời bi thương vẫn là xông lên trong lòng mọi người. Tô Mộ Tuyết trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, yên lặng ngưng tụ ra một đạo tịnh hóa chủ sáng. Ánh sáng nhu hòa đảo qua Điền Đại Vân thi thể, đem cái kia mấy cái làm cho người buồn nôn nấu nện trong nháy mắt tịnh hóa thành phi sám, cũng hơi xua tán đi một chút hiện trường ô uế khí tức. Có thể tại ngoài vòng tròn cứ điểm một mực kiên thủ người, trung quy là tên hắn tử. Trương Đào thanh âm trầm thấp nói một câu, nói ra mọi người tiếng lòng. Vô luận quá khứ như thế nào, phần này tại nguy hiểm biên giới thực hiện chức trách đảm đương, đáng giá một tia kính ý. Cổ Lạc Trần trầm mặc nhìn xem Điền Đại Bân thi thể, ánh mắt thâm thúy. Nếu là hắn nhớ không lầm, Điền Đại Bân thế nhưng là một vị ngũ giai dị năng giả. Đối diện với mấy cái này đê giai tà nhãn nện, lại còn sẽ chết thảm ở đây. Liền xem như bị vây công, đánh không lại còn sẽ không trốn sao? Mà lại Điền Đại Bân vết thương chí mạng là phần bụng một đạo to cỡ miệng chén xuyên qua tổn thương, đó căn bản không phải vây công đưa đến. Kết hợp ngã xuống đất vị trí, ngược lại giống như là đụng phải cường địch, bị một kích mất mạng. Nghĩ đến cái này, Cổ Lạc Trần đôi mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra một vòng ngưng trọng. Xem ra, có đẳng cấp không thấp tà nhãn nện đổ bộ. Chương 77, thất giai nện mẫu thể người đăng, cản xéo nó hai bên trong cứ điểm tam giai tà nhãn nện tại Cổ Lạc Trần trước mặt không có chút nào sức chống cự. Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có tứ giai Tô Mộ Tuyết tại nhìn chằm chằm. Tại hoàn thành đối cái này cứ điểm thanh lý về sau, những người khác đang đánh quét chiến lợi phẩm, thu thập tinh hoạch, mà Cổ Lạc Trần thì là muốn bắt đầu hắn mục đích chuyến đi này bước đầu tiên, tìm kiếm tiếp nhận thuyền. Nếu như tìm tới một chiếc còn có thể dùng thuyền, vậy hắn tìm kiếm phong bạo hải nhãn lữ trình, liền có mấu chốt nhất phương tiện giao thông. Ở những người khác đem cứ điểm dọn dẹp không sai biệt lắm thời điểm, Cổ Lạc Trần cũng rốt cục tại bến cảng cầu tàu phát xuống hiện một chiếc bị mạng nện nửa đậy chôn tiếp nhận thuyền. Thân tàu coi như hoàn hảo, động cơ tựa hồ cũng không bị phá hư, cái này khiến trong lòng của hắn nhất định. Hắn cấp tốc tại phụ cận lưu lại tiêu ký, làm định vị. Thuyền này quá lớn, căn bản là không có cách nhét vào cái kia mai trong nhận chứa đồ. Bằng không cũng không trở thành phiền toái như vậy. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm mai càng đại không hơn ở giữa nhận chứa vật. Cổ Lạc Trần âm thầm suy nghĩ. Cái này cứ điểm tại thanh lý sau khi hoàn thành, Cao Thiên tiện tay chụp mấy bức ảnh chụp làm nhiệm vụ giao phó căn cứ. Bọn hắn cái thứ hai nhiệm vụ cũng không có nhiệm vụ yêu cầu chỉ là thanh lý một cái trạm gác phụ cận tài nhãn nện. Đến nhiệm vụ địa điểm về sau, Cổ Lạc Trần trực tiếp một đám hỏa cầu đã đánh qua, trực tiếp đem mạng nện cùng nện thanh lý không còn một mảnh. Sau đó, tiểu đội liền dọc theo đường ven biển tiếp tục thúc đẩy, cũng đem tiện đường tà nhãn nhện thanh lý mất. Cái cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu là thanh lý một gian vật tư trung chuyển nhà kho. Khi bọn hắn đến nhà kho khu vực lúc, cảnh tượng trước mắt so bến cảng cứ điểm càng thêm làm người sợ hãi. To lớn nhà kho như là một cái bị nặng nghề mạng nhện tầng tầng bao khỏa dị dạng trùng kén. Màu đen như mực mạng nhện tại thảm đạm sắc trời hạ phản xạ làm người ta sợ hãi bóng loáng. Kỳ quái. Trương Đào Dơ thuẫn dịu, cảnh giác ngắm nhìn một phía, lẩm bẩm nói, mạng nhện nhiều như vậy, có thể nện đâu? Làm sao một cái đều không có gặp? Dựa theo trước đó kinh nghiệm, bên ngoài hẳn là liền có không ít dê dai nện hoạt động mới đúng. Cẩn thận một chút, tình huống có chút không đúng. Cổ Lạc Trần trầm giọng nói, tinh trần kiếm đã lặng yên trượt vào trong tay, thân kiếm chạy xuôi nhàn nhạt tinh huy. Hắn dẫn đầu vung ra một đạo cô động hỏa diễm kiếm khí, xoay một tiếng, đem bao trùm tại nhà kho trên cửa chính nặng nghề mạng nện đốt lên một cái cháy đen lỗ hổng. Một cỗ nồng đậm hư thối mùi tanh từ lỗ hổng bên trong tuôn ra, làm cho người buồn nôn. Năm người duy trì chặt chẽ đội hình cẩn thận từng ly từng tí bước vào kho hàng nội bộ. Tia sáng cực kỳ lờ mờ, chỉ có bị mạng nhện loại bỏ sau trắng bệnh ánh sáng nhạt xuyên vào. To lớn kho hàng nội bộ không gian bị răng khắp nơi tơ nhện chia cắt đến như là mê cung. Trên mặt đất bao trùm lấy một tầng sền sệt màu xám trắng vật bài tiết, đạp lên phát ra rợn người phốc chít chít âm thanh. Cổ Lạc Trần lúc này hết sức cẩn thận, loáng thoáng ở giữa luôn cảm giác phía trước có một cỗ cường hành khí tức. Bởi vậy hắn không tiếp tục dùng hỏa diễm mở đường, phòng ngừa đánh cỏ độc rắn. Càng đi đi vào trong, đám người càng kinh ngạc, động tác cũng càng nhẹ. Tầm mắt đi tới, chỉ gặp trên lưới nện treo bị hút khô nhân loại cùng cái khác dị thú hài cốt, lại cơ hồ không nhìn thấy con sống nện. Quỷ dị yên tĩnh, để đám người thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trần Vi, có cái gì phát hiện sao? Cao Thiên nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, đầu ngón tay hắn hồ quang điện bất an toát ra, chiếu sáng hắn có chút khẩn trương mặt. Trần Vi giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nàng hai tay chăm chú án lấy huyệt thái dương, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, tinh thần của ta cảm giác bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Phía trước sền sệt vô cùng, cái gì đều cảm giác không rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được một cỗ tràn ngập ác ý năng lượng ở phía trước chỗ sâu. Ngay tại Cao Thiên bởi vì nghe Trần Vi truyền lại tin tức mà phân thần trong nháy mắt, thế một đạo nhanh như quỷ mị bóng đen từ khía cạnh một cây to lớn thừa trọng trụ trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra. Là một con tam giai tà nhãn nện, giáp hút dữ tợn, lao thẳng tới Cao Thiên cổ họng. Cẩn thận. Cổ Lạc Trần phản ứng nhanh như thiểm điện, tay trái bỗng nhiên kéo một cái Cao Thiên gáy cổ áo đem hắn kéo hướng sau lưng, đồng thời tay phải tinh trần kiếm vạch ra một đạo băng lãnh hỏa ở bí tích. Phốc phốc. Kiếm quang tinh chuẩn địa động mặc vào cái này tà nhãn nện tương đối yếu ớt phần bụng, lục sắc dịch nhẫn cùng nội tạng trực tiếp nổ tung. Con nện kia phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, co quắp rơi xuống trên mặt đất. Đoạn đường này đi tới, Cổ Lạc Trần thần sắc lần thứ nhất trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu tầng tầng lớp lớp mạng nhện màn che, gắt gao khóa chặt tại nhà kho chỗ sâu nhất cái kia phiến đậm đặc hắc ám khu vực, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, phía trước mạng nhện đằng sau, cất giấu cái chân chính đại gia hỏa. Đám người nghe vậy, trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Luôn luôn gặp không sợ hai Trần ca đều nghiêm túc như thế. Ta đến chiếu sáng nó. Tô Mộ Tuyết quát một tiếng, đánh gây suy đoán của bọn hắn. Trong tay nàng trường cung trong nháy mắt giơ lên, một chi thuần túy từ quang năng tạo thành mũi tên rời dây cung mà ra, như là sẽ tan bóng đêm lưu tinh. Tinh chuẩn địa bắn về phía Cổ Lạc Trần chỉ phương hướng. Quang tiễn trong nháy mắt không có vào cái kia phiến nặng nề mạng nhện màn che. Suy thánh khiết quang mang trong nháy mắt đem cái kia phiến sền sệt mạng nhện tịnh hóa ra một cái cự đại lỗ thủng. Quang mang cũng chiếu sáng lỗ thủng hậu phương cái kia làm cho người kinh hãi cảnh tượng. Tê tất cả mọi người hít sâu một hơi, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ gặp ở mảnh này bị chiếu sáng khu vực trung tâm, bo lổm lổm một con cực lớn đến vượt quá tưởng tượng tà nhãn nện. Hình thể của nó đại khái nửa cái sân bóng rổ như vậy lớn. Tám đầu bao trùm lấy màu đỏ đen giáp sắt tráng kiện chân dài chống đỡ lấy nó cái kia giữ tợn thân thể. Nhất làm cho người da đầu tê dại là nó cái kia che kín vô số tinh hồng mắt kép đầu dưới, lít nha lít nhít địa chất đống vô số bóng rổ lớn nhỏ màu đỏ đen nện túi chứa trứng. Túi chứa trứng bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé nện phôi thai tại dịch nhờn bên trong lúc đích. Ta liền nói những cái kia đê dai nện là thế nào vượt qua Hắc Long Biển, nguyên lai là cái này mẫu thể đang làm trò quỷ. Thất giai nó tự nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua Hắc Long Biển, sau đó ở chỗ này xây tổ đẻ trứng, lúc này mới tạo thành đường ven biển một vùng đê dai nện thành đàn. Cổ Lạc Trần ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt minh bạch mấu chốt. "Đùi, Trần ca." Cao Tiên thanh âm run không còn hình dáng, răng đều đang run rẩy, cái đồ chơi này, đến có thất giai đi. "Ừm có rồi." Cổ Lạc Trần thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngược lại tại trong điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể đem những con nhện này trứng đem tới tay, có phải hay không liền có thể bồi dưỡng một chi nhện quân đoàn. "Trần ca, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là rút lui trước?" Cao Tiên nhìn xem cái kia thất giai tà nhãn nhện tựa hồ bị thánh quang quấy nhiễu, thân thể cao lớn bắt đầu khẽ chấn động. Thanh âm sắp khóc ra. Ừm, đến rút lui. Mà lại động tác phải nhanh. Đằng sau còn có mấy cái ngũ lục giai, lập tức liền muốn vây đến đây. Tô Mộ Tuyết nghe xong, tức giận đến kém chút giơ chân, cái này mấu chốt hắn nhìn cái gì. Nàng không nói hai lời, một thanh hung hăng nắm chặt Cổ Lạc Trần y phục tắt chiến gãy cổ áo, trực tiếp liền hướng sau túm, đồng thời âm thanh hô, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chạy a. Cổ Lạc Trần bị nàng lôi kéo một cái lảo đảo, lúc này mới triệt để lấy lại tinh thần. Hắn lúc này cũng không phải là trước đó cái kia lật tay thành mây trở tay thành mưa tiên đế chi tử. Nên chạy vẫn là đến chạy. Rút lui. Đường cũ trở về. Nhanh. Cổ Lạc Trần quát chói hai một tiếng, trở tay bổ ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, mở một đầu hướng nhà kho đại môn phương hướng đường. Những người khác nào còn dám chần chờ, tranh thủ thời gian liều mạng đuổi theo. Vừa xông ra nhà kho đại môn, sau lưng liền chuyển đến làm cho người ra đầu bắn nổ dày đặc tiếng vang. Răng rắc răng rắc. Xa xa xa. TTT. Chương 78, Cổ Lạc Trần phỏng đoán người đăng, Cản Xeo No hai thuận thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lít nha lít nhít tà nhãn nhẹ như là một cỗ màu đen dòng lũ, chính hướng phía bọn hắn điên cuồng mà tới. Trong đó cái kia hơn 10 cái hình thể khá lớn tà nhãn nhẹ, xem xét đẳng cấp ngay tại tứ giai đi lên. Tà tích ma ơi, nhiều như vậy. Cao Thiên dọa đến hồn phi phách tán, A Diễn liền tiêu thăng đến cực hạn, hai cái đuổi vùng mạnh giống phong hòa luân. Điểm hộ, giao thế điểm hộ. Trương Đào giống giận, đột nhiên dừng bước lại, quay người mặt hướng mãnh liệt mà đến đệ bảy. Hắn song quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất, nặng với đá. Ầm ầm. Một đạo dày đến mấy mét, cao đạt gần đằng 10 mét nham thạch to lớn hàng rào trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, vắt ngang tại nện bảy truy kích con đường lên. Xông lên phía trước nhất mấy cái tứ giai nện đội vàng không kịp chuẩn bị, hung hăng đâm vào hàng rào bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang, tạm thời cản trở nện bảy công kích tình thế. Đi. Trương Đào giống xong, lập tức quay người tiếp tục chạy. Nhưng mà, lần này nện bảy chất lượng thực sự có chút cao. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, cái kia cứng rắn nham thạch hàng rào liền bị mấy cái ngũ giai nện sắc bén chân nện xé mở. Mắt thấy nện bảy lần nữa rút ngắn khoảng cách, Tô Mộ Tuyết trên thân thánh quang không ngừng cuộn cuộn, khoát tay liền bắn ra hơn 10 đạo quang tiễn, đem leo đến đội ngũ phụ cận đê giai tà nhãn nện xuyên thủng. Có thể những thứ này tà nhãn nện số lượng thực sự nhiều lắm, công kích của nàng hoàn toàn hạt cắt trong sa mạc. Năm người chỉ có thể một bên tận lực rút tay ra ném dị năng đến kéo dài nện bảy tốc độ, một bên hướng phía rời xa nhà kho phương hướng chạy. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng. Trần Vi trước hết nhất không kiên trì nổi, thể lực xuất hiện kịch liệt hạ xuống, tiếng hơi thở bắt đầu dần dần thô trọng. Mà những cái kia tà nhãn nện tựa như giỏi trong xương đồng dạng bỏ cũng không xong, theo đuổi không bỏ. Như thế chạy cũng không phải cái đầu a, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Cao Tiên phát giác được Trần Vi bước chân chậm dần, trong lòng có chút lo lắng. Cổ Lạc Trần cũng là cho mày, bọn hắn dạng này chẳng có mục đích chạy khẳng định không được. Đương nhiên, hắn nghĩ tới bến cảng cứ điểm cái kia chiếc tiếp nhận thuyền. Chỉ cần những thứ này không thông thủy tính dị thú chưa tới thất giai, cái này nện bảy liền hoàn toàn cầm ở trên biển bọn hắn thúc thủ vô sách. Hướng bến cảng chạy. Bên kia có chiếc tiếp nhận thuyền, chúng ta trước tiên có thể đến trên biển tránh một chút. Cổ Lạc Trần hướng bến cảng phương hướng một chỉ, la lớn. Trần ca anh minh. Cao Thiên một bên phi nước đại một bên không quên nuốt mông ngựa. Nghe được Cổ Lạc Trần chỉ huy, đám người phảng phất thấy được hy vọng, chạy tốc độ đều biến nhanh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa đến bến cảng thời khắc, nện bầy lại là lần nữa vây quanh, đã cùng đội ngũ cuối cùng Trần Vi gần trong căng tấc. Ngươi đi trước, ta đến điểm hộ. Cổ Lạc Trần khẽ quát một tiếng, nhảy đến Trần Vi sau lưng, hai tay hư ôm, thể nội mênh mông hỏa hệ dị năng điên cuồng phun trào. Một con dương cánh mấy thước kim hồng sắc hỏa phượng trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ thành hình, phát ra một tiếng to rõ thành gáy. Hoàng viêm đốt không. Chỉ gặp hỏa phượng mang theo thiêu cháy tất cả kinh khủng nhiệt độ cao, ngang nhiên đụng vào lần nữa vọt tới nện bầy dày đặc nhất chỗ. Oanh kim hồng sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt thôn phệ sông lên phía trước nhất đê giai nện bầy liên đối lấy mấy cái tứ giai nện cũng nổ giáp sát vỡ vụn, tê minh lấy lăn lộn ra ngoài. Đây là Cao Thiên đám người lần đầu nhìn thấy Cổ Lạc Trần thi triển cấp S dị năng tuyệt kỹ, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một vòng hướng tới. Mà cơ hồ tại hỏa phượng hoàng bạo tạc đồng thời, Tô Mộ Tuyết thanh lãnh thanh âm cũng tại Cổ Lạc Trần vang lên bên hai, thánh quang mưa tên. Trong tay nàng trường cung hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt quang tiễn như mưa rơi. Những thứ này mũi tên tinh chuẩn địa bao trùm tại không bị hỏa diễm liên lụy nện bảy trên không, chút xuống, rơi xuống đất tức bạo, hình thành từng mảnh phạm vi nhỏ thánh quang trùng kích ba. Mặc dù lực sát thương không bằng Cổ Lạc Trần hỏa hệ tuyệt kỹ, nhưng bổ sung cường hiệu tịnh hóa hiệu quả, trực tiếp để nện bảy lâm vào hỗn loạn. Đi Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết không có chút nào ham chiến, phóng thích xong cường lực dị năng về sau, lập tức quay người phóng tới bên cảng. Trương Đào cũng bất thì giờ phóng xuất ra từng đạo vết đá, đến ngăn cản nện bảy tiến lên lộ tuyến. Dựa theo Cổ Lạc Trần chỉ dẫn, năm người rốt cục vọt tới cầu tàu bên cạnh. Tiếp nhận thuyền đang ở trước mắt, nhanh lên thuyền. Trương Đào cái thứ nhất nhảy lên thuyền, quay người vươn tay tiếp ứng theo sát phía sau Trần Vi cùng Cao Thiên. Cổ Lạc Trần cuối cùng đến cầu tàu cuối cùng, hắn một trưởng bố tại hệ lãm cái cọc bên trên, hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt đem thô to dây thường nốt đoạn. Đồng thời đối trên thuyền Trương Đào quát, khởi động động cơ. Nhanh. Cổ Lạc Trần sau đó quay người, đối mặt với như là màu đen như cuồng chiều lần nữa phun lên cầu tàu nhảy bảy, trong mắt hàn quang lóe lên. Tinh Trần kiếm giơ lên cao cao, bàng bạc hỏa diễm chi lực tại trên trường kiếm sen lẫn hội tụ. Đoạn một đạo to lớn hỏa diễm kiếm khí, như là khai thiên tích địa cự phủ, hung hăng chạm tại cầu tàu cùng bến tàu chô nối tiếp. Ầm ầm. Cầu tàu ứng thanh mà đứt. Xông lên phía trước nhất mấy cái tà nhãn nện tính cả đứt gãy cầu tàu cùng một chỗ, tiêu thảm rơi vào băng lánh nước biển bên trong. Cổ Lạc Trần tại cầu tàu triệt để đắm chìm trước, thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào đã khởi động, bắt đầu chậm rãi cách bờ tiếp nhận thuyền bong tàu bên trên. Động cơ oanh minh, tiếp nhận thuyền phá vỡ màu đen sóng biển, hướng về rời xa bờ biển phương hướng chạy tới. Hậu phương trên bến tàu, lít nha lít nhít tà nhãn nện bảy phát ra không cam lòng tê mình. Trốn qua một kiếp mấy người nhìn xem càng ngày càng xa đường bên biển, không khỏi một trận hoảng sợ. Hô, cũng may thất giai mẫu thể giống như vừa sắp xếp trứng lành, suy yếu cực kỳ, không có đổi tới. Cao Thiên ngồi liệt trên bong thuyền, miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn. Nếu là cái kia đại gia hỏa tự mình đuổi theo ra đến, chúng ta cái này nhỏ thuyền hỏng, còn chưa đủ nó một móng vuốt đập. Trương Đào nghĩ đến cái kia kinh khủng nện lớn băng lanh mắt ép, nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn xem Trần Vi che lấy tại mới vừa rồi bị chân nện quẹt làm bị thương cánh tay, Trương Đào lại nhịn không được tức giận nhà danh nói, băng hà công hội tình báo này bộ môn là làm ăn gì? Một đống tứ giai ngũ giai, còn ẩn giấu cái thất giai mẫu xảo. Cái này không phải cấp thấp nhiệm vụ. Đây rõ ràng là chịu chết nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ não người từ bên trong tiến tơ nhận sao? Cao Thiên nghe nói cũng không nhịn được đi theo Trương Đào cùng một chỗ chửi mẹ. Nhưng Cổ Lạc Trần nghe được Trương Đào phàn nàn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt bên trong duệ quang nhất tránh, phát giác được trước đó coi nhẹ mấy cái điểm đáng ngờ. Băng Hà công hội vì cái gì không ai kỳ quái đê giai nện có thể vượt qua hung hiểm Hắc Long biển? Cung cấp chỉ có đê giai nện tình báo người là ai? Liên tiếp băng lãnh nghi vẫn giống như rắn độc quấn lên Cổ Lạc Trần trong lòng. Cái này tuyệt không đơn giản sai lầm. Tuyên bố cái này cấp thấp nhiệm vụ người, nói rõ lấy chính là muốn cho xác nhận nhiệm vụ cấp thấp đi săn đội đi chịu chết. Chịu chết ý nghĩa? Chất dinh dưỡng. Cho con kia thất giai mẫu thể bổ sung dụng chứng tiêu hao chất dinh dưỡng. Hắn lại liên tưởng đến khu thứ 5 hủy diệt, lập tức cũng cảm giác một cô âm như khí tức đập vào mặt. Muốn lấy thanh là ai ở sau lưng thôi động đây hết thảy, cái kia đầu tiên liền biết được đạo là ai ban bố nhiệm vụ, dạng này mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được phía sau màn hắc thủ. Cổ Lạc Trần đôi mắt trở nên càng thâm thúy hơn, hắn nhìn qua sóng cả không ngừng quần quần Hắc Long biển, thấp giọng thì thảo, là sáng thế giáo. Vẫn là đừng một người khác hoàn toàn. Chương 79, nhiệt khí cầu cùng á sơ người đăng, cản xeo no hai Trần ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Cao Thiên gặp Cổ Lạc Trần sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cổ Lạc Trần không có trả lời ngay, mà là đứng tại mép thuyền, vươn tay. Hắn cảm nhận được trong gió cái kia càng ngày càng rõ ràng sao động cùng xé rách cảm giác, khóe miệng không khỏi chậm rãi câu lên một vòng mang hương phấn đường cong. Phong bạo, muốn tới. Cổ Lạc Trần thấp giọng tự nói, thanh âm cơ hồ bị phong thanh bao phủ, nhưng trong giọng nói lại bao hàm chờ mong. Phong bạo. Cao Thiên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ mỗi ngày biển đụng vào nhau chỗ, ô vân như mực, mặt biển chập trùng cũng dần dần kịch liệt, không khỏi sắc mặt trắng bệch trên biển muốn lên đại phong bạo rồi. Vậy chúng ta là không phải đến tranh thủ thời gian tìm an toàn địa phương cập bờ tránh một chút. Ưng Cổ Lạc Trần thu hồi ánh mắt, trong mắt hưng phấn bị đè xuống, khôi phục tỉnh táo. Nói với Trương Đào một tiếng, lách qua nhạy bảy chiếm cứ đường bên biển, tìm an toàn vị trí, lên mở. Tô Mộ Tuyết một mực nhìn chằm chằm Cổ Lạc Trần, đem hắn vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn thu hết vào mắt. Trong nội tâm nàng hồ nghi càng ngày càng nặng. Gia hỏa này, thật xa chạy tới cái này nguy hiểm đường bên biển, chẳng lẽ liền vì thanh lý nện? Hiện tại xem ra, thanh lý nện càng giống là thiện đường, hắn mục tiêu chân chính. Tựa hồ ngay tại mảnh này sắp nhấc lên phong bạo Hắc Long trên biển. Cái này cổ đại thiếu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Gió biển gào thét lên, cuốn lên băng lánh nước biển đập tại thân tàu bên trên, phát ra trầm muộn oanh minh. Tiếp nhận thuyền tại Trương Đảo điều khiển dưới, khó khăn dọc theo đường ven biển tìm kiếm càng tránh gió. Rốt cục, tại một mảnh rời xa nhạy bầy, lưng tựa vách đá tiểu hải định, tìm được một cái tương đối bình ổn bãi thả neo. Thuyền vừa dừng hẳn, Cổ Lạc Trần liền nói ra, các ngươi xuống thuyền về sau, tìm một đầu an toàn lộ tuyến, về xe bọc thép bên trong chờ ta. Vậy còn ngươi? Tô Mộ Tuyết phản ứng đầu tiên, đi đến còn chưa từ trên thuyền xuống tới Cổ Lạc Trần trước mặt, ánh mắt sắc bén như dao. Cổ Lạc Trần, Hắc Long trên biển sóng gió đã lớn như vậy, ngươi muốn làm gì đi? Muốn chết sao? Nàng chỉ hướng bên ngoài bốc lên như mực mặt biển, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ chất vấn. Cổ Lạc Trần nhìn xem Tô Mộc Tuyết cái kia chất vấn bên trong lần hà mắt ân cẩn thận, nhếch miệng cười một tiếng, dùng một loại gần như treo chọc giọng nói, sóng gió càng lớn, cá càng quý a. Cá Tô Mộc Tuyết bị hắn cái này không đầu không đuôi trả lời làm cho sức sở, lập tức kịp phản ứng hắn là đang đánh liếc mắt đại khái, lập tức tức giận đến liêu mi đứng đấy. Đến lúc nào rồi còn ba hoa? Ngươi đến cùng muốn? Ngoan Cổ Lạc Trần đứng tại trên thuyền, vừa bạn so Tô Mộc Tuyết vị trí lớp 10 đầu, liền đưa tay, nhẹ nhàng vô vô đỉnh đầu của nàng, động tác nhanh đến mức để nàng không kịp trốn tránh. Đi xe bọc thép thượng đằng ta. Ta đi một chút liền về. Tin tưởng ta. Vừa mới nói xong, không đợi Tô Mộc Tuyết lại mở miệng, Cổ Lạc Trần đã bỗng nhiên đẩy cần điều khiển, tiếp nhận thuyền động cơ lần nữa gầm hết lên, thân thuyền kịch liệt chấn động, cấp tốc thay đổi đầu thuyền, như là xông về cái kia phiến đá đen, tối mây áp đỉnh, sóng lớn ngập trời Hắc Long biển. Cổ Lạc Trần. Tô Mộc Tuyết vọt tới bên bờ, đối xa như vậy đi bóng thuyền tức hồn hển địa hô to. Có thể thanh âm vừa ra khỏi miệng liền bị cuồng bạo gió biển xé nát. Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, đều bị Cổ Lạc Trần bất thình lình cử động sợ ngây người. Cao Thiên nhìn xem cái kia chiếc tại càng ngày càng cao sóng lớn bên trong như ẩn như hiện, lộ ra vô cùng nhỏ bé tiếp nhận thuyền, lắp bắp hỏi, Tô nữ thần, Trần ca hắn. Hắn đây là muốn đi cái nào a? Hắn đây cũng quá liều lĩnh, lô mãng. Đúng vậy a, Tô đồng học, Cổ đồng học một mình hắn. Trần Vi cũng đầy mặt thần sắc lo lắng. Trương Đào thì nhìn xem Tô Mộc Tuyết, làm sao bây giờ? Cổ Lạc Trần không tại, Tô Mộc Tuyết tự nhiên thành tiểu đội chủ tâm cốt. Nàng nhìn qua Cổ Lạc Trần biến mất phương hướng, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cưỡng ép đè xuống lo âu trong lòng cùng lửa giận, hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, trước theo hắn nói làm. Về xe bọc thép chờ hắn. Được. Tốt. Cao Thiên nhìn xem càng ngày càng thiên khí trời ác liệt, lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, thế nhưng là, Trần ca một mình hắn, tại cái thời tiết mắc toi này bên trong, có thể tìm tới trở về đường sao? Trên mặt hắn viết đầy chân thực lo lắng. Tô Mộ Tuyết nghe vậy, hung hăng trừng Cao Thiên một mắt, phản phất muốn đem đối Cổ Lạc Trần lửa giận chuyển rời đến trên người hắn, tức giận hắc tiếng nói, nếu là hắn ngốc đến mức ngay cả trở về đường cũng không tìm tới, vậy hắn trong đầu nhét cũng không phải là óc, là dị thú dịch nhận. Nói xong, nàng không nhìn nữa cái kia làm lòng người tiêu mặt biển, dẫn đầu dẫm lên chân nước đá ngầm, nhanh chân hướng phía xe bọc thép đỗ phương hướng đi đến. Gặp Tô Mộ Tuyết nói như vậy, Cao Thiên đám người liền cũng chỉ đành vùi đầu đuổi theo. Lúc này, Hắc Long trên biển, Cổ Lạc Trần khống chế tiếp nhận thuyền liền như là một mảnh khô diệp, bị càng ngày càng kinh khủng sóng gió tùy ý ném. Hắn đem bánh lái gắt gao kẹt tại gió biển cuồng bạo nhất phương hướng. Thân tàu tại sóng lớn đập phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì, nước biển như là thác nước rót vào bầm tàu. Thế là Cổ Lạc Trần quanh thân bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu đỏ, hình thành một cái tương đối ổn định vòng bảo hộ, chống cự lấy nước biển cùng bạo phong ăn mòn. Theo không ngừng xâm nhập, phong bạo toàn cảnh rốt cục hiện ra ở trước mắt hắn. Kia là một cái vô cùng to lớn thủy long quyển, bên trên tiếp lăn lộn như mực nặng nề ô vân, hạ ngay cả sôi trào gào thét màu đen mặt biển. Lôi minh nổ vang, thiểm điện chói mắt, cuồng bạo phong áp xé rách lấy không khí, phát ra quỷ khóc sói gào giống như rít lên. Tại cái này hủy thiên diệt địa tự nhiên vĩ lực trước mặt, nhỏ bé tiếp nhận thuyền tùy thời đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Hô hấp dẫn phong mắt triều tịch chi lực, huyết dịch hóa huyền mình trong thủy, trào lên như kinh lôi. Cổ Lạc Trần ở trong lòng mặc niệm lấy vạn tượng tiên pháp nhị cảnh thính hải tố mạch hoạch tâm yếu nghĩa. Hắn nhất định phải tiến vào trung tâm phong bạo hải nhãn. Nơi đó là cuồng bạo năng lượng kỳ điểm, cũng là ẩn chứa vô thượng hải dương đạo vận ở tại. Nhưng mà lấy trước mắt hắn thực lực, khống chế chiếc này thuyền nhỏ xông vào nước này vòi rồng, không khác tự tìm đường chết. Quả nhiên, vẫn là phải dùng cái kia. Cổ Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị. Quan sát hải nhãn vị trí tốt nhất, tự nhiên là không trung. Bởi vậy hắn trước khi đến Tân Sinh thi đấu vòng tròn trước liền cố ý tìm người định chế một cái có thể bày thiên đồ vật. Cổ Lạc Trần đỉnh lấy sóng gió, cấp tốc từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái đặc chế nhiệt khí cầu. Đây cũng không phải là phổ thông nhiệt khí cầu, mà là hắn hao phí không ít tinh tệ, mời khu thứ 3 đỉnh tiêm công tượng kết hợp dị giới vật liệu chế tạo đặc thù phong bạo quan sát cầu. Nó rổ treo là cường độ cao hợp kim giáp cung, trang bị có thể thông qua hỏa hệ dị năng tại trong cuồng phong ổn định tiêu đốt nhiên liệu bình. Cổ Lạc Trần không do dự, lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, trực tiếp điểm đốt nhiên liệu bình. Hô nhiệt độ cao hỏa diễm mãnh liệt phun ra, cấp tốc làm nóng cầu trong túi không khí. Cứng gọi cầu túi tại trong cuồng phong bắt đầu không ngừng bành trướng. Cổ Lạc Trần bóp đúng thời cơ, cấp tốc giải khai cố định tác, rổ treo chấn động mạnh một cái. Lê Tại tiếp nhận thuyền bị một cái sóng lớn cao cao căng lên trong nháy mắt, phong bạo quan sát cầu rốt cục tránh thoát cuồng phong trói buộc, như là một cái quật cường mặc khí, loạn trà loạn choạng mà hướng về đen nhánh lăn lộn tầng mây phong đi. Bay lên quá trình cũng hung hiểm và phần. Rổ treo như là bạo phong bên trong đu dây điên cuồng sóc này. Cổ Lạc Trần đem hỏa hệ dị năng thôi động đến cực hạn, duy trì lấy nhiên liệu ổn định phun ra, đồng thời không ngừng điều chỉnh phương hướng, đối kháng hỗn loạn khí lưu. Nhiều lần, to lớn thủy long quyển cơ hồ sát cầu túi lướt qua, mang theo phong áp kém chút đem toàn bộ trang bị xé nát. Rốt cục, tại kinh lịch phảng phất một thế kỷ dãy rủa về sau, phong bạo quan sát cầu đột phá cuồng bạo nhất mây tường vòng xoáy. Trong chốc lát, thế giới phảng phất an tĩnh. Phía dưới, là như địa ngục gào thét xoay tròn to lớn phong bạo mây tường sấm sét vang dội, thủy long cuồn vũ. Mà tại hắn vị trí phong bạo mắt ngay phía trên không trung, ánh nắng lại như kỳ tích địa xuyên tấu tầng mây khe hở, tung xuống một mảnh kim sắc của sáng. Cổ Lạc Trần lập tức ngưng thần nhìn xuống dưới. Chỉ thấy gió bạo trung tâm, cái kia to lớn hải nhãn có thể thấy rõ ràng. Đó cũng không phải đứng im, mà là một cái thâm thủy u ám, xoay chậm chậm vòng xoáy khổng lồ. Nước biển ở chỗ này hình thành to lớn cái phế, nối thẳng đáy biển. Vòng xoáy trung tâm tản ra khó nói lên lời bàng bạc năng lượng cùng cổ lão đạo vận, phản phất là đại hải trái tim tại bất động. Chính là nó, phong bạo hải nhãn. Cổ Lạc Trần trong lòng cũng hỉ. Hắn không do dự nữa, lập tức quanh chân ngồi tại rổ treo bên trong, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực vận chuyển vạn tượng tiên pháp. Thính hải tố mạch, quan tưởng đạo vận. Tinh thần của hắn trong nháy mắt chìm vào một loại huyền ảo trạng thái, tinh thần ý niệm như là vô hình xúc tu, xuyên thấu không gian, cẩn thận từng ly từng tí mò về phía dưới cái kia thâm thủy cuồng bạo hải nhãn vòng xoáy. Hắn không còn nghe phong lôi gào thét, mà là đi nghe cái kia vòng xoáy chỗ sâu, đại hải nguyên thủy nhất năng lượng bàng bạc triều tịch. Một cỗ hạo hãn, mang theo vô cực thủy chi uy áp đạo vận, bắt đầu bị hắn chậm rãi hấp thu. Ngay tại Cổ Lạc Trần hết sức chăm chú, thể xác tinh thần đều đắm chìm trong cái này huyền diệu quan tưởng bên trong lúc, một đạo màu xanh biếc lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mảnh này phong bạo trên mắt trống không chỗ cực kỳ cao. Chỉ gặp một vị thân mang tố nhã lục sắc váy dài, khí chất không linh xuất trần nữ tử đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra nhu hòa mà bàng bạc sinh mệnh khí tức. Chính là nhân loại duy nhất lệnh hệ phụ trợ cửu giai dị năng giả, Á Sâm. Nàng vốn là tới dò xét khu thứ 5 tình huống, nhưng lại dọc đường mảnh này cuồng bạo hải bước lúc, cường đại cảm giác để nàng phát giác được nơi đây năng lượng dị thường hội tụ, liền muốn ở trên không quan sát một phen. Nhưng mà, nàng cặp kia phảng phất tận chứa vạn vật sinh cơ đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy một loại gần như hoang đường kinh ngạc cảm giác. Tại cái này kinh khủng phong bạo chính trung tâm trên không, nàng nhìn thấy cái gì? Một con nhiệt khí cầu. Ở thế giới kịch biến trăm năm về sau, lại còn có người dùng loại này thời đại trước trong hình ảnh đồ chơi, chạy đến loại này địa phương quỷ quái đến. Chương 80, Thính Hải Tố Mạch người đăng, cản xeo no hai phong bạo mắt ngay phía trên, ánh nắng rọi xuống, tinh không vật lý. Cổ Lạc Trần ngồi xếp bằng rổ treo bên trong, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tâm chìm vào vạn tượng tiên pháp đệ nhị cảnh Thính Hải Tố Mạch quan tưởng bên trong. Hô hấp của hắn dần dần trở nên kéo dài mà thâm trầm, mỗi một lần hấp khí đều phảng phất đem cái kia vô hình hải nhãn triều tịch chi lực thôn nạp tiến đến. Phía dưới hải nhãn bàng bạc đạo vận lại ẩn ẩn cùng hắn LOG ngực chập trùng hình thành cộng minh. Theo hải nhãn đạo vận tiếp tục tràn vào, trong cơ thể hắn huyết dịch phát ra trầm thấp như sấm rền chảy xiết âm thanh. Mỗi một lần trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều phảng phất thôi động vạn tấn nước biển tại thể nội tuần hoàn, nặng nề mà cô đọng. Lặng yên ở giữa, Cổ Lạc Trần thể phách đang trải qua một loại thoát thai hoán cốt giống như thủy biến. Á Sâm lơ lửng ở trên không, xanh biết đôi mắt mang theo kinh ngạc. Nàng bén nhạy cảm giác được phía dưới hải nhãn cái kia cuồng bạo năng lượng bằng bạc đang bị một cố dị thường tinh thần cứng cỏi lực dẫn dắt, từng kia từng sợi địa tụ hợp vào rổ treo bên trong thiếu niên kia thể nội. Tiểu gia hỏa này làm cái nhiệt khí cầu, lại là vì tại phong bạo trên mắt phương tu luyện. Đây là cái gì cổ quái lại lớn mật phương thức tu luyện? Nàng chưa bao giờ thấy qua có người dám ở loại địa phương này dùng loại phương thức này hấp thu năng lượng. Ngay sau đó, Á Sâm lại cảm giác được Cổ Lạc Trần trong cơ thể phát sinh biến hóa kinh người. Nàng không linh khuôn mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu chân kinh. Á Sâm thân là cựu giai cường giả, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp qua một cái tam giai dị năng giả có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem nhục thân cường độ ngạnh sinh sinh cất cao đến có thể so với ngũ giai cường hóa hệ trình độ. Ngay tại Cổ Lạc Trần lâm vào cấp độ sâu quan tưởng, toàn thân tâm đắm chìm trong huyết mạch tái tạo kịch liệt thuế biến bên trong lúc, phúc hắn hướng nhiên liệu bình tiếp tục thu phát hỏa diễm bên trong đột mất. Đã mất đi nguồn nhiệt, cứng gọi cầu túi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống. Phong bạo quan sát cầu đột nhiên trầm xuống, bị trọng lực hung hăng tốn hướng phía dưới cái kia như là to lớn tối say giống như phong bạo mây biên giới. Rồ treo kịch liệt lan lộn, mắt thấy là phải bị cuồng bạo khí lưu xé thành mảnh nhỏ. Không được. Á Sâm ánh mắt run lên, ngọc thủ nhẹ giơ lên, một đạo tràn ngập sinh cơ năng lượng màu xanh biếc như là mềm dẻo dây leo, trong nháy mắt vượt qua không gian, tinh chuẩn địa cuốn chặt lấy cấp tốc hạ xuống rồ treo. Xanh biếc năng lượng những nơi đi qua, trong hư không lại trống rỗng sinh trưởng ra vô số óng ánh sáng long lanh lá xanh. Những thứ này lá xanh tầng tầng lớp lớp, như là một cái lục sắc giảm sóc đệm, vững vàng nâng xuống rơi rồ treo, phòng ngừa nó rơi vào phía dưới cái kia trong gió lốc. Cổ Lạc Trần đối với cái này không hề hay biết, hắn đang ở tại quan tưởng tố mạch thời khắc cuối cùng. Rốt cuộc, trong cơ thể hắn trào lên như huyền minh trọng thủy huyết dịch chậm rãi quy về trầm ngưng, thay vào đó là một loại phảng phất có thể tay không xé rách sắt thép lực lượng bạo tạc cảm giác. Cổ Lạc Trần rốt cục đạt đến vạn tượng tiên pháp đệ nhị cảnh, thính hải tố mạch. Thoải mái, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con người phảng phất có u lam hải triều lóe lên một cái rồi biến mất, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thét dài. Tiếng gào vừa dứt, hắn lập tức đã nhận ra không thích hợp. Tự mình quanh thân không biết lúc nào lại bị một cỗ năng lượng màu xanh lục bao khỏa. Rổ treo chung quanh còn nổi lơ lửng to lớn lá xanh. Trong ngay mắt, một cô báo động chui lên lưng của hắn. Có người tại phụ cận, mà lại tựa hồ còn lặng yên không một tiếng động ra tay giúp hắn. Đáng chết. Vừa rồi quan tưởng quá mức đầu nhập, lại hoàn toàn không có phát giác. Đối phương thấy được nhiều ít. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thuận năng lượng nơi phát ra phương hướng nhìn qua. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một vị thân mang tố nhã lục sắc váy dài nữ tử, đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra nhu hòa lại mênh mông sinh mệnh quang huy. Dung nhan tuyệt mỹ kia, Cổ Lạc Trần chỉ ở khu thứ 5 thương nghiệp đường phố trên biển quảng cáo gặp qua, là bùn dây chuyển toàn cầu người phát ngôn, cựu giai dị năng giả, Á Sâm. Lại là nàng. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn không phải là sáng thế giáo người đi. Chỉ ít trước mắt xem ra không phải. Á Sâm gặp Cổ Lạc Trần đã triệt để thanh tỉnh, trong mắt mang theo một tia trêu tức cùng tìm tòi nghiên cứu, như là thuấn di giống như trôi dạt đến rổ treo phụ cận. Nàng cặp kia phảng phất xanh biết đôi mắt, giờ phút này không che giấu chút nào trên dưới đánh giá Cổ Lạc Trần thân thể, liên tục gật đầu, tựa hồ là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chất bảo. Cổ Lạc Trần trong lúc nhất thời bị nàng chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. "Tiểu Giang Hỏa," Á Sâm môi đỏ hé mở, "thanh âm không linh, bí mật không ít nha. Khó trách có thể đang tái sinh thi đấu vòng tròn bên trên đối cứng cùng giai cường hóa hệ, thậm chí chiến thắng." Chậc chậc chậc. "Thân thể này cường độ, chậc chậc, hiện tại đây là có thể sánh được ngũ giai cường hóa bộ lại. Thực sự là làm cho người sợ hãi than thủ đoạn." Ngữ khí của nàng tràn đầy tán thưởng, cũng mang theo thật sâu hiếu kỳ. Cổ Lạc Trần gặp bị bạch trần, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, vô ý thức gãi đầu một cái, nói, "Cái kia, Á Sâm tôn giả, ta nói đây là chúng ta cổ gia tổ truyền tôi thể bí thuật, ngài tin sao?" Lời nói này ra, chính hắn đều cảm thấy không có gì sức thuyết phục. Á Sâm nghe vậy, thổi phù một tiếng bật cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình bản trùng, "Tiểu hoạt đầu, ngươi cổ gia cái gì nội tình, phụ thân ngươi cổ trấn đỉnh đường chết gì, thật coi ta không rõ ràng." Nàng khoát tay áo, thu liễm ý cười, ánh mắt trở nên chăm chú mà ôn hòa, "Tốt tốt, mỗi người đều có tự mình gặp gỡ cùng bí mật, ta Á Sâm sống lâu như vậy, điểm đạo lý này vẫn hiểu. Ta đối với ngươi bí pháp này không hứng thú truy vấn mọn mọn." Á Sâm ngữ khí mang tới một tia nghiêm trọng, tiếp tục nói, "Nhưng là, tiểu gia hỏa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, loại thủ đoạn này tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ trước mặt người khác. Hiện tại ngươi dị năng đẳng cấp thấp người bình thường có lẽ còn nhìn không ra. Chỉ khi nào bị một ít có ý khác người phát hiện ngươi dị thường cường độ thân thể, mà ngươi nhưng lại không cách nào cho ra một hợp lý giải thích lúc. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm." "Cái gì đại phiền toái?" Cổ Lạc Trần trong lòng run lên, truy vấn. "Có lúc, chí mạng nhất phiền phức cũng không phải là đến từ ngoại bộ nhìn chằm chằm địch nhân, mà là đến từ nội bộ." Á Sâm không hề tiếp tục nói, người thông minh tự nhiên minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Đột nhiên, Á Sâm giống như là nhớ ra cái gì đó, đôi mi thanh tú nhíu lên, mang theo một tia không hiểu, "Chờ một chút, Cổ Lạc Trần, ngươi làm sao? Còn tại Tam giai?" Lâm Thất nói tiểu tử kia, thế nhưng là một tháng trước đã đột phá đến cấp 4. Nô Đức lao ra hỏa kia ở trước mặt ta thế nhưng là đem ngươi khen lên trời, nói cái gì nhị giai, Tam giai đột phá ghi chép người sáng tạo, tương lai hoa hạ lương đống. Ngươi này làm sao kẹt tại thương môn chức không động được? Nghe được Á Sâm hỏi thăm, Cổ Lạc Trần trên mặt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, ta cũng rất muốn biết vì cái gì. Thương môn đánh sâu vào vô số lần, cánh cửa kia lại không nhúc nhích tí nào. "Đừng nhúc nhích, ta xem một chút." Á Sâm vươn tay, không cần suy nghĩ bắt lấy Cổ Lạc Trần cổ tay trái. Một đạo nhu hòa năng lượng màu xanh lục tham dò vào Cổ Lạc Trần thể nội. Đạo này năng lượng tại Cổ Lạc Trần toàn thân nhanh chóng du tẩu một vòng về sau, Á Sâm trên mặt không hiểu chi ý sâu hơn. Nàng có thể cảm giác được Cổ Lạc Trần khí huyết 10 phần tràn đầy, viễn siêu bình thường tam giai đỉnh phong. Gân cốt cường kiện, thể phách hoàn mỹ. Theo đạo lý, Cổ Lạc Trần đột phá thương môn hẳn là như là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ giống như đơn giản mới đúng. Chương 81, hồn khốn thương môn người đăng, cản xeo no 2 đột phá thương môn, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dị năng giả tinh khí thần viên mãn, cũng chính là tinh thần lực và khí huyết không có hao tổn, đạt tới tự thân trạng thái đỉnh phong, liền có thể đột phá. ngươi khí huyết khẳng định không có vấn đề, cái kia chẳng lẽ là tinh thần lực xảy ra vấn đề? Á Sâm tự lẩm bẩm, nhưng lập tức lại phủ định, không đúng, ngươi tinh thần lực mặc dù không tính đặc biệt đột xuất, nhưng cũng ở vào sung mãn trạng thái, không có hao tổn dấu hiệu. Ngay tại nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một cái hình tượng đột nhiên hiện lên trong đầu của nàng, tân sinh thi đấu vòng tròn bên trên, Cổ Lạc Trần đối chiến Lâm Thất nói lúc sử dụng linh hồn chiến kỹ. Linh hồn chiến kỹ? Đó là linh hồn lực vận dụng. Linh hồn lực là tinh thần lực cao giai hình thái, cực kỳ huyền ảo lại khó mà nắm giữ, bình thường chỉ có người có dị năng cao cấp mới có thể chạm đến. Cưỡng ép thi triển linh hồn chiến kỹ, nhất là đối linh hồn lực trưởng không đủ lúc, tất nhiên sẽ đối tự thân bản nguyên linh hồn tạo thành phản vệ cùng hao tổn. Tinh thần lực hao tổn, minh tưởng nghỉ ngơi liền có thể khôi phục, nhưng bản nguyên linh hồn tổn thương, cái kia tuyệt không phải ngủ một giấc liền có thể tốt. Đề giai dị năng giả căn bản tiếp xúc không đến linh hồn phương diện, đương nhiên sẽ không xuất hiện bởi vì linh hồn tổn thương mà không cách nào đột phá thương môn loại này cấp thấp bình cảnh tình huống. Á Sâm trong nháy mắt rộng mở trong sáng, nàng buông ra cầm Cổ Lạc Trần tay, chậm rãi nói ra, Cổ Lạc Trần, ta biết ngươi vì cái gì không cách nào đột phá thương môn. Nói thế nào? Cổ Lạc Trần gặp Á Sâm đã biết nguyên nhân, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra quang mang mãnh liệt, vội vàng truy vấn. Á Sâm thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo một tia hiểu rõ ý cười, ngươi à, thật không biết nên nói ngươi là thiên phú dị bẩm vẫn là không may cực độ, tốt xấu đều để ngươi đụng phải. Ừ, Cổ Lạc Trần không có minh bạch Á Sâm ý tứ. Tinh thần lực của ngươi không có vấn đề, khí huyết càng là tràn đầy đến dọa người, cho nên vấn đề tự nhiên không tại bọn chúng trên thân. Ta đây biết ta. Cổ Lạc Trần có chút lo lắng đánh gãy. Á Sâm cũng không ngại hắn vội vàng, vẫn như cũ không nhanh không chậm, ngựa khí mang theo một tia chắc chắn, chân chính xảy ra vấn đề là linh hồn của ngươi. Linh hồn của ta? Cổ Lạc Trần trong lòng bị chấn. Chẳng lẽ Á Sâm tôn giả phát hiện tự mình bí mật lớn nhất hay sao? Không tự chủ, hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia đề phòng. Nhưng mà, Á Sâm lời kế tiếp lập tức bỏ đi hắn lo nghĩ, ngươi đang tái sinh thi đấu vòng tròn bên trên thi triển linh hồn chiến kỹ, há lại có thể tùy tiện khống chế. Ngươi tất nhiên nhiều lần luyện tập, mỗi một lần luyện tập đều sẽ đối tự thân yếu ớt linh hồn khó mà phát giác tổn thương. Tích lũy tháng ngày, linh hồn của ngươi bản nguyên đã bị hao tổn, không còn viên mãn. Bởi vậy tinh thần sung mãn chỉ là biểu tượng, bản nguyên linh hồn không viên mãn, mới là ngươi không cách nào đột phá thương môn mấu chốt công xiềng. Cổ Lạc Trần chấn động trong lòng, mặc dù Á Sâm là suy đoán hắn là bởi vì linh hồn chiến kỹ tạo thành linh hồn bị hao tổn, nhưng đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính xác có thể là linh hồn xảy ra vấn đề. Thế là, hắn lập tức thuận Á Sâm mạch suy nghĩ, thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia phải làm sao? Như thế nào chữa trị linh hồn? Á Sâm nhìn xem hắn lo lắng bộ dáng, trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc tiểu dung, có thể chữa trị tốt linh hồn người bản nguyên tổn thương người nha. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Cổ Lạc Trần trong mắt ngọn lửa hy vọng dấy lên, Á Sâm tôn giả, ngài có thể trị hết ta. Ta Á Sâm cười lắc đầu, xanh nhạt ngón tay ưu nhã chỉ hướng khu thứ ba phương hướng, nói, ta không thể được. Có thể giúp ngươi, là ta bị kia tại các ngươi khu thứ ba tốt khuê mật, Vũ Sinh a. Vũ Sinh? Huyền Băng Vương? Cổ Lạc Trần không khỏi nghẹn ngào đọc lên cái tên này. Hắn lúc trước nghe được cái tên này, vẫn là từ Băng Lân Long nơi đó. Á Sâm nhìn xem Cổ Lạc Trần phản ứng, ý cười càng đậm, không sai. Vũ Sinh cũng chính là các ngươi khu thứ ba uy danh hiển hách, Huyền Băng Vương. Nàng hai lần thức tỉnh năng lực, có thể giúp ngươi chữa trị linh hồn tổn thương. Đi tìm nàng đi, tiểu gia hỏa, liền nói, là ta cho ngươi đi. Trong mắt nàng hiện lên một tia danh mãnh, tựa hồ đang lo không có lý do đi tìm tự mình vị này quê mật ôn chuyện. Cổ Lạc Trần yên lặng gật đầu. Xem ra, hắn còn phải đi bái phòng một chuyến Huyền Băng Vương. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa lên, hắn liền nghĩ đến lần này còn có cái còn sót lại nhiệm vụ, cái kia tại đường ven biển nhà kho chỗ sâu xây tổ thất giai tả nhãn nện mẫu thể. Thế là, Cổ Lạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía Á Sâm, nói, Á Sâm tôn giả, còn có một chuyện muốn nhờ. Ồ, chuyện gì? Á Sâm có chút hăng hái mà hỏi. Chúng ta tại đường ven biển chấp hành cấp thấp công hội nhiệm vụ lúc, phát hiện một cái vật tư trung chuyển trong kho hàng cất giấu một con ở vào dụng chứng suy yếu kỳ thất giai mẫu thể. Cổ Lạc Trần ngữ tốc cực nhanh, rõ ràng bày tỏ mấu chốt tin tức, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nó khôi phục lại về sau, bằng vào nó kinh khủng sinh sôi năng lực, sẽ liên tục không ngừng đem đê giai nện chuyển vận đến toàn bộ đường ven biển. Á Sâm xanh biết con ngươi trong nháy mắt trở nên băng lãnh như sương, phảng phất có hàn lưu lướt qua. Nàng đương nhiên minh bạch một cái thất giai mẫu thể tại đường ven biển phụ cận xây tổ ý vị như thế nào. Cái này hoàn toàn khả năng dẫn phát khu vực tính dị thú triều, nhất là lại liên tưởng đến khu thứ 5 hủy diệt. Ngươi đến chỉ đường. Á Sâm lời nói ngắn gọn, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Lời còn chưa dứt, một cỗ nhu hòa năng lượng màu xanh lục đem Cổ Lạc Trần bao khỏa. Cổ Lạc Trần chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người đã huyền không mà lên, bị Á Sâm mang theo hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, hướng phía đường ven biển phương hướng bắn nhanh mà đi. Phong thanh ở bên tai gào thét, phía dưới tầng mây cùng hắc long biển tại trong tầm mắt phi tốc rút lui. Cửu giai cường giả tốc độ kinh khủng như vậy. Cổ Lạc Trần ổn định tâm thần, hết sức chăm chú địa cảm giác phương hướng, không ngừng vì Á Sâm điều khiển tinh vi lấy tiến lên góc độ. Chỉ một lát sau công phu, cái kia phiến bị mạng nhện bao trùm quỷ dị nhà kho khu vực liền xuất hiện lần nữa tại tầm mắt bên trong. Chính là chỗ đó. Cổ Lạc Trần chỉ hướng nhà kho chỗ sâu. Ừm, thấy được. Á Sâm thanh âm bình thản không gợn sóng, phản phất chỉ là thấy được một chỗ cần quét dọn nơi nhỏ lánh. Nàng mang theo Cổ Lạc Trần lơ lửng tại nhà kho trên không, không chút nào che giấu năng lượng của mình ba động. Phía dưới, vị kinh động tà nhãn nhện bắt đầu phát ra bất an tê mình. Á Sâm không có tận lực khóa chặt mục tiêu, chỉ là như là phủi nhẹ một hạt bụi giống như, đối phía dưới cái kia bị mạng nhện bao khỏa nhà kho, tùy ý nâng lên trắng non như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có yên tĩnh không tiếng động giáng lâm. Chỉ gặp lấy nàng bàn tay làm trung tâm, một cỗ mênh mông sinh mệnh năng lượng như là ôn nhu triều tịch, bao trùm toàn bộ nhà kho khu vực. Sinh linh điều diệt. Tại cỗ này ẩn chứa cực hạn sinh cơ năng lượng bao phủ xuống, phát sinh lại là triệt để nhất tử vong. Những cái kia trên lưới nện, tại nhà kho chỗ thùng chỗ, tại trong bóng tối ngao ngoe muốn động tà nhãn nện, vô luận là mấy cấp, động tác của bọn nó đều trong nháy mắt dừng lại. Ngay cả dãy ruột đều không có, liền từng cái vô thanh vô tức sủi lờ, vỡ vụn, hóa thành một chỗ cấp tốc mục nát bụi bặm. Mà nhà kho chỗ sâu, con kia vừa mới khôi phục một tia lực lượng thất giai mẫu thể, nó cái kia khổng lồ thân thể cũng đống nhiên cứng đờ. Cứng rắn sắc ngoài đã mất đi quan trạch, tinh hồng mắt kép ảm đạm dập tắt, tính cả chung quanh những cái kia ngọng ngoại, làm cho người buồn nôn nện túi chứa trứng, tất cả đều tại vô thanh vô tức ở giữa cấp tốc mục nát. Thất giai mẫu thể cái kia khổng lồ thân thể cấp tốc đổ sụp xuống dưới, hóa thành nhà kho trên sàn nhà một mảnh màu đậm vết bẩn, tàn mát ra nồng đậm mục nát khí tức. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, mới vừa rồi còn như là kinh khủng sao huyện, tàn ra tà ác sinh cơ to lớn nhà kho, giờ phút này đã triệt để tĩnh mịch. Tất cả mạng nện, tất cả tà nhãn nện, bao quát cái kia làm người sợ hai thất giai mâu thể cùng cái kia một chỗ túi chứa trứng, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại tòa kia trống rỗng, rách nát không chịu nổi nhà kho kiến trúc không xương, trong gió phát ra như nước nở tiếng vang. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tính làm cho người khác trong lòng run rẩy. Đây là cựu giai cường giả lực lượng. Dù cho dị năng là tiên về trị liệu lĩnh vực, nhưng khi nàng nghiêm túc xóa đi đê giai tồn tại, cũng bất quá là như là thần minh phủi nhẹ lòng bàn tay hạt bụi nhỏ. Cổ Lạc Trần lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới trong nháy mắt hóa thành tử vực nhà kho, mà lấy kiến thức của hắn, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn lần nữa thấy được thế giới này đỉnh phong lực lượng một góc của băng sơn. Mặc dù trong thế giới này phần lớn người thực lực đều bị giới hạn dị năng phẩm giai, nhưng những thứ này cựu giai dị năng giả dị năng vận dụng đã gần đến hồ pháp tắc. Dị năng phẩm giai đã không còn là thực lực bọn hắn gông cùng xiềng xích. Chương 82, nhiệm vụ dư ba người đăng, Cản Xeo No hay Cổ Lạc Trần đáp xuống nhà kho khu vực, nhìn trước mắt vắng vẻ tĩnh mịch nhà kho, nhất là nhìn thấy viên kia toàn thân lưu chuyển lên thâm thủy ám tử sắc bừng sáng, lại mang theo một loại làm người sợ hai trầm ngưng cảm giác thất giai tinh hạch lúc, không khỏi một trận thổ thức. Nơi này chiến lợi phẩm ngươi dọn dẹp một chút đi. Á Sâm thanh lanh thanh âm từ không trung truyền đến. Nàng cũng không hạ xuống, mà là ánh mắt nhìn về phía Cổ Lạc Trần, mang theo một tia thâm ý, trở về sau suy nghĩ thật kỹ xử lý như thế nào chuyện này. Nhớ kỹ, cái này phía sau tuyệt không đơn giản. Cổ Lạc Trần nghe vậy trong lòng run lên, nói: "Á Sâm tôn giả, ta minh bạch. Tốt, chúng ta như vậy phân biệt. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo." Á Sâm ánh mắt một lần nữa trở xuống Cổ Lạc Trần trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, "Nhớ kỹ, thay ta hướng cái kia lớn thèm nha đầu Vân An." Lời còn chưa dứt, nàng cả người đã hóa thành một đạo xanh biếc lưu quang, biến mất ở chân trời cuối cùng. Lớn thèm nha đầu, Huyền Băng Vương. Cổ Lạc Trần nhịn không được cười lên, tựa hồ không cẩn thận nghe được cái gì cơ mật cao cấp. Á Sâm sau khi đi, hắn cấp tốc hành động, sắp tán rơi các nơi tinh hạch cẩn thận thu hồi. Bây giờ, hắn đã khắc sâu nhận thức đến, tinh hạch mới là thế giới này đồng tiền mạnh. Hắn không thể giống như trước kia, đối với mấy cái này đồ vật không thèm liếc một cái. Sau khi thu thập xong, Cổ Lạc Trần phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía Tô Mộ Tuyết bọn hắn ở tại xe bọc thép điểm đố mau chóng đuổi theo. Khi hắn đến lúc, sắc trời đã có chút lờ mờ, cách hắn lái thuyền rời đi đã qua gần 4 giờ. Xe bọc thép tính tính địa đầu ở chỗ đó. Bên cạnh xe, Tô Mộ Tuyết chính quanh tay, lưng cửa xe, ánh mắt cháy bỏng địa không ngừng quét mắt mặt biển cùng lai lịch phương hướng. Cao Thiên đám người thì đứng ngồi không yên tại bên cạnh xe dạo bước, thỉnh thoảng giương cổ lên nhìn quanh. Nhìn, là Lạc Trần ca, hắn trở về. Trần Vi tinh thần cảm giác nhạy cảm, phát hiện trước nhất Cổ Lạc Trần. Tô Mộ Tuyết nghe tiếng quay đầu, căng cứng thân thể rõ ràng buông lỏng. Cao Thiên thì là bước nhanh hướng phía Cổ Lạc Trần nên đón tiếp lấy, nói, "Trần ca, ngươi nếu là không về nữa, người nào đó sẽ phải biến thành nhị phu." "A không," nhìn Bùi Thạch. Nghe được Cao Thiên cho đùa, Cổ Lạc Trần không khỏi ngẩng đầu, hướng cái kia đạo sáng rỡ thân ảnh nhìn sang. Chỉ gặp Tô Mộ Tuyết chính sụ mặt, cái kia dấu không được lo lắng trên mặt bằng thêm một vòng oán trách xinh xắn. Hắn liền đi tới Tô Mộ Tuyết trước mặt, nhẹ nhàng vô vô thiếu nữ tóc vàng đỉnh đầu. "Tô đồng học, ta đây không phải một cọng lông đều không ít trở về nhà." "Hừ, ta ước gì ngươi cái này không biết sợ là vật gì cổ đại thiếu nhiều rơi mấy cọng tóc, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu." Tô Mộ Tuyết nói xong liền hất đầu lên xe bọc thép. Cổ Lạc Trần vò đầu cười khổ, cái này số nữ nhân thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho. Lúc này, Trần Vi đi tới, hỏi: "Lạc Trần ca, chậm trễ lâu như vậy, là gặp được nguy hiểm gì sao?" "Đúng vậy à, Trần ca, lúc ấy ngươi cũng không nói muốn làm gì đi, ngươi cũng không biết cái này 4 giờ mọi người có bao nhiêu lo lắng ngươi." Cao Thiên cũng đi tới, cùng nói. Cảm giác được đám người mắt ân cẩn thận, Cổ Lạc Trần trong lòng không khỏi ấm áp, nói: "Để mọi người lo lắng, nhờ mọi người phúc, thiếu kinh vô hiểm. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến trên xe nói." Ngồi vào xe bọc thép, động cơ khởi động. Cổ Lạc Trần cũng đã nghĩ kỹ tìm từ. Ra biển lý do chính là có người nói cho hắn biết Á Sâm tại Hắc Long trên biển đóng giữ, mà hắn ra biển thì là đi tìm nàng xuất thủ tương trợ. Không mang theo mọi người thì là bởi vì trên biển xuất hiện phong bạo, quá nguy hiểm. Sau đó hắn vừa nói, một bên đem thất giai tinh hạch từ trong nhận chứa đồ xuất ra cho mọi người biểu hiện ra. Làm viên kia ám tử sắc tinh hạch xuất hiện tại hắn lòng bàn tay lúc, một cỗ mang theo một chút ngang ngược khí tức cùng độc thuộc về thất giai năng lượng ba động trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ toa xe. "Cái này, đây là thất giai tinh hạch." Cao Thiên con mắt trừng đến căng tròn, thanh âm đều biến điệu, nghĩ đưa tay đi sờ lại không dám. Trương Đạo, Trần Vi cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ thất giai tinh hạch uy áp, tâm thần kịch chấn. Không sai, đây là cái kia tà nhãn nện mẫu thể tinh hạch. Cổ Lạc Trần đem tinh hạch thu hồi, cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp mới chậm rãi tiêu tán. Hắn nghiêm mặt nói, nhiệm vụ lần này quỷ dị, thất giai mẫu thể xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đang Lộng Thanh tuyên bố nhiệm vụ này người ý đồ chân chính trước đó, còn xin mọi người cần phải giữ bí mật. Nhiệm vụ thù lao cũng tạm thời đừng đi lĩnh, để tránh đánh cỏ động rắn. Đám người nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại trong kho hàng cái kia làm cho người dùng mình cảnh tượng cùng kém chút đoàn diệt kinh lịch, lòng còn sợ hãi. Xe bọc thép ở trong màn đêm chạy về khu thứ ba. Đến khu vực an toàn miệng cống về sau, Cổ Lạc Trần cũng không trực tiếp về cổ gia trang vườn mà là để Cao Thiên đám người về trước đi, tự mình thì thay đổi phương hướng, hướng phía ở vào khu thứ ba bên ngoài cái kia lân cận lấy cao ngất hợp kim tường thành quân đội trụ sở chạy tới. Quân đội trụ sở đèn đuốc sáng trưng, túc sát chi khí tràn ngập. Cổ Lạc Trần báo lên thân phận, thủ vệ quân sĩ nhìn thấy hắn, trong mắt lập tức toát ra không che giấu chút nào sùng kính cùng kích động. Bên cạnh một chút ngay tại nghỉ ngơi quân sĩ, tư thế ngồi tùy ý, nhìn xem Cổ Lạc Trần, ánh mắt sốt ruột. Là cổ tư lệnh nhà hắn tiểu tử kia. Ta nhìn thấy bộ dáng so cổ tư lệnh tuấn tú nhiều. Tốt xấu là cấp S, liền không thể cải tiến hạ gen A. Ha ha ha. Cổ Lạc Trần dù chưa gặp qua những thứ này quân sĩ, nhưng chẳng biết tại sao có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Hắn một bên hướng mọi người khẽ bước cảm thăm hỏi, một bên bước nhanh đi hướng trung ương tòa kia lớn nhất chỉ huy doanh trướng. Vén lên nặng nề màn cửa, một cỗ hôn tạm mùi thuốc lá khí tức hương vị đập vào mặt. Trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, to lớn toàn bộ tin tức bản đồ chiến thuật chiếm cứ vị trí trung ương, phía trên tiêu ký lấy phức tạp đốm sáng xanh đỏ cùng tuyến phòng ngự. Chỉ gặp tiện nghi lão cha vẫn là đưa lưng về phía hắn, dáng người thẳng tắp, chính chỉ vào địa đồ một chỗ, trầm giọng đối vây quanh ở bên cạnh mấy vị sĩ quan nói gì đó. Hắn tiến vào cũng đánh gãy thảo luận. Mấy vị sĩ quan ánh mắt trong nháy mắt tập trung tới, mang theo xem kỹ cùng một tia hiếu kỳ. Cổ Chấn Đình cũng xoay người, vừa nhấc mắt, ánh mắt như là như chim ưng rơi vào Cổ Lạc Trần trên thân, thản nhiên nói, ngươi làm sao có rảnh tới chỗ này? Có chuyện gì không? Cổ Lạc Trần suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cái kia, có kiện liên quan tới công hội nhiệm vụ sự tình, muốn đơn độc hồi báo một chút. Cổ Chấn Đình mày rậm vẩy một cái, rút một cái ghế ngồi ở bản đồ chiến thuật phía dưới, sau đó vung tay lên, chỉ chung quanh sĩ quan, nói, đơn độc cái gì? Đây đều là cùng cha ngươi ta một đường từ trong núi thây biển máu giết ra tới lao huynh đệ. Là khu thứ ba sống lưng. Có lời gì ngay ở chỗ này nói, đừng lèm mề chậm chạp, để các thúc thúc chê cười. Mấy vị sĩ quan nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên đã thành thói quen như thế. Cổ Lạc Trần thấy thế, cũng không do dự nữa. Hắn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, đem công hội nhiệm vụ điểm đáng ngờ cùng mình suy đoán trật tự rõ ràng địa giảng thuật một lần. Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bản đồ chiến thuật phát ra yếu ớt bù bù. Mấy vị sĩ quan sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, trong mắt lóe ra lửa giận. Một con thất giai tà nhãn nghệ mẫu thể vậy mà đổ bộ xây tổ, cấp thấp nhiệm vụ biến thành tử vong cả bấy. Nhiệm vụ này phía sau suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Cổ Chấn Đình nghe xong, như lưới đao lông mày chăm chú khóa thành một cái chữ xuyên trầm mặc mấy giây sau, nhìn về phía Cổ Lạc Trần, trầm giọng hỏi, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Ngươi đã đi tìm đến, muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Chương 83, tháp quan sát bên trong Huyền Băng Vương người đang cản xéo nó hay Cổ Lạc Trần nhìn xem tiện nghi của mình lao cha, trầm ngâm nói, nhiệm vụ này là Băng Hà Công Hội ban bố, nếu như nghĩ điều tra công hội vấn đề nội bộ, tốt nhất phải có một cái tại Băng Hà Công Hội có đầy đủ quyền nói chuyện lại đầy đủ tín nhiệm người đến hiệp trợ. Cổ Chấn Đình nghe vậy lại là cười cười, tại Băng Hà Công Hội có thể để cho ta đầy đủ tín nhiệm, cũng chỉ có Huyền Băng Tuấn giả, ngươi có thể nguyện đi bái phòng một chút, có thể làm cho mình nhi tử cùng cựu giai cường giả dựng vào cầu. Cổ Chấn Đình vẫn là rất được hoan nghênh. Cổ Lạc Trần liền vội vàng gật đầu, hắn hiện tại muốn đi gặp nhất chính là Huyền Băng Vương. Huyền Băng Vương hai ngày trước mới từ đặc cấp dị giới tiền tuyến thay phiên trở về, nàng tính tình thanh lãnh, không thích ồn ào náo động, hiện tại cũng không tại công hội tổng bộ, mà là tại khu vực an toàn bên trong cao nhất tòa kia tháp quan sát tính tu. Ngươi bây giờ đến đó, có lẽ có thể tìm được nàng. Nhớ kỹ, nhìn thấy Huyền Băng Tuấn giả, cần phải chú ý lễ tiết, không thể có mảy may khinh mạn. Yên tâm, ta minh bạch. Cổ Lạc Trần mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý cười, hắn tiện nghi lão cha khả năng còn không biết, Huyền Băng Vương đã bị hắn khinh mạn qua. Đã Huyền Băng Vương vị trí đã biết, hắn liền chuẩn bị cáo từ rời đi, có thể nói cáo từ còn không có lối ra, bên tai lại chuyển tới Cổ Chấn Đình thanh âm, đúng rồi, các ngươi tiểu đội đoán chừng đã bị người để mắt tới, ngươi chú ý tự thân an toàn. Có không giải quyết được sự tình nhớ kỹ tới tìm ta. Nghe Cổ Chấn Đình lại nhải, Cổ Lạc Trần dừng chân lại, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lên tiếng về sau, liền rời đi không khí này túc sát quân đội doanh trướng. Cổ Lạc Trần hít một hơi thật sâu bên ngoài hơi lạnh không khí, nhìn về phía khu vực an toàn trung ương cái kia cao vút trong mây tháp quan sát hình dáng, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Rốt cục, muốn đột phá thương môn sao? Không nghĩ tới đi vào thế giới này, một cái nho nhỏ thương môn lại đem hắn làm khó. Lúc này chờ bên ngoài Tô Mộ Tuyết đi tới. Tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Tô Mộ Tuyết hỏi. Cổ Lạc Trần không có trả lời, mà là quay đầu đối Tô Mộ Tuyết cười thần bí, ngươi về trước trang viên. Ta. Việc này xong xuôi, sau khi trở về, ta liền cũng là cấp 4, đến lúc đó hai chúng ta có thể đi tiếp trung cấp nhiệm vụ. Tô Mộ Tuyết nhìn xem trên mặt hắn cái kia tự tin bên trong lại dẫn chút ít tươi cười đắc ý, nao nao, khẽ gật đầu một cái, tốt, ta chờ ngươi trở lại. Tháp quan sát là thứ ba khu vực an toàn toàn bộ phòng ngự thể hệ trung khu thần kinh, khu vực an toàn bên ngoài vô số tham chắc khí số liệu đồng đều sẽ thời khắc hội tụ đến tận đây. Phòng thủ nhân viên đạt được xin chỉ thị về sau, Cổ Lạc Trần bị dẫn lính cơi chuyên dụng lên xuống bậc thang, thẳng tới đỉnh tháp. Đỉnh tháp tính thất cửa im ắng trở ra. Lạnh thấu xương không khí tràn vào xoang mũi, Cổ Lạc Trần không khỏi mừng rỡ. Bước vào tinh thất, tầm mắt rộng mở trong sáng. Toàn bộ tinh thất đúng là từ nguyên một vòng đơn hướng pha lê cấu thành. 360 độ không góc chết tầm mắt, đem phía dưới đèn đuốc sáng chói thành khu thu hết vào mắt. Thậm chí còn có thể nhìn tới càng xa xôi, cái kia cương thiết thành ngoại tường hoang dã. Trong tinh thất, một đạo thân ảnh quen thuộc di thế mà độc lập, chính là Huyền Băng Vương. Nàng cũng không thân mang hoa phục, chỉ là một bộ trắng thuần như tuyết trường bào, bào bày chỗ thêu lên nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy băng tinh đường vân. Màu xanh mực tóc dài chỉ dùng một cây đơn giản băng tinh châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống gò má một bên, càng nổi bật lên bên nàng mặt đường cong thanh lãnh như nguyệt hạ hàng ngọc. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, đưa lưng về phía cổng, tản mát ra một loại đồng kết thời không giống như cao ngạo cùng phiếu miểu. Cổ Lạc Trần trong lòng hơi rét. Mặc dù đi vào thế giới này thời gian không dài, nhưng trước mắt vị này đỉnh cấp cường giả cũng đã cùng hắn vận mệnh nhiều lần xen lẫn. Sơ lâm giới này, Trường Bạch Sơn bên trên, Tan Kỳ Lực, gọi Bi Ma, xen lẫn dị giới, hình người dị thú, băng long cuốn, lưu bảy rồng. Không thể không nói, phần này nhân quả chiếu nặng. Người đã đến. Thanh lanh thanh âm vang lên, tại cái này trống trải yên tĩnh đỉnh tháp phá lệ rõ ràng, mang theo một loại kỳ dị rất quen cảm giác, phảng phất tại chào hỏi một vị lão hữu. Cổ Lạc Trần trong lòng lại là không có nửa phần thư giãn. Đối mặt vị này linh hồn tạo nghệ cực sâu Huyền Băng Vương, chính hắn bí mật nhỏ thế nhưng là có bị tiết lộ phong hiểm. Cổ Lạc Trần vi vi không mình hành lễ, nói, gặp qua Huyền Băng tôn giả. Huyền Băng Vương chậm rãi xoay người. Nàng không có mang theo mạng che mặt, để Cổ Lạc Trần lần thứ nhất nhìn thấy tấm kia đủ để khiến thiên địa thất sắc dung nhan. Huyền Băng Vương nâng lên ngọc thủ, chỉ bên cạnh một cái tản ra từng kia ý lạnh băng kia bồ đoàn, nói, ngồi xuống nói. Tới cần làm chuyện gì, nói thẳng là được, không cần câu thúc. Cổ Lạc Trần theo lời ngồi xuống, cái mông dưới đáy truyền đến hàn ý để tinh thần hắn chấn động. Huyền Băng tôn giả, vạn bối xác nhận quý công hội một cái nhiệm vụ tại đường bên biển. Hắn vừa mở miệng, liền nhìn thấy Huyền Băng Vương lại nhẹ nhàng nâng ra tay, ngắt lời hắn. Cái này không trọng yếu, trước nói ngươi trên người mình sự tình. Cổ Lạc Trần hô hấp cứng lại. Khoảng cách gần như vậy, hắn mới rõ ràng cảm nhận được lúc trước cái này bị tự mình từng đùa giỡn qua nữ tử, nó khí chẳng là bực nào cường đại. Nếu như nói Á Sâm khí tức cho người ta một loại sinh cơ giạt giảo luận, mà Huyền Băng Vương khí tức thì là tuyệt đối băng lãnh cùng trường khống. Cổ Lạc Trần hít sâu một hơi, thản nhiên nói, không dối gạt tôn giả, ta vây ở thương môn trước đó đã có 2 tháng lâu, vô luận như thế nào xung kích, đều không qua được cửa mà vào. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Huyền Băng Vương màu băng lam đôi mắt, tiếp tục nói, trước đó Á Sâm tôn giả từng vì vãn bối dò xét, suy đoán, vấn đề ở chỗ linh hồn bị hao tổn. Hồ Vũ Sinh màu băng lam đôi mắt bên trong tựa hồ lướt qua một tia gợn sóng. Á Sâm cái kia nữ nhân ngu ngốc, lại cũng có thể nhìn ra là linh hồn vấn đề. Ngữ khí của nàng mang theo một tia hiếm thấy trêu chọc ý vị, xem ra những năm này, nàng thật cũng không sống ở ví. Lời còn chưa dứt, nàng đã mất âm thanh vô tức địa thuấn di đến Cổ Lạc Trần trước mặt. Nàng duỗi ra một cây tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm hướng về phía Cổ Lạc Trần mi tâm chính giữa. Cổ Lạc Trần toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, biết Huyền Băng Vương không có lý do hại tự mình, liền ngạnh sinh sinh tiếp ở một chỉ. Ông theo lạnh buốt xúc cảm truyền đến, một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn, lặng yên thăm dò vào Cổ Lạc Trần thức hải chỗ sâu nhất. Linh hồn ngươi thật có ám thương, căn cơ bất ổn. Huyền Băng Vương thanh lãnh thanh âm tiếp tục tại Cổ Lạc Trần thức hải bên trong băng lên, ta sẽ vì ngươi cung cấp một sợi bản nguyên hồn lực. Ngươi cần tinh tâm ngưng thần, dùng cái này hồn lực làm dẫn, nội thị bản thân, tìm tới cái kia không chọn mệnh chỗ. Lại lấy ý niệm dẫn dắt ta hồn lực, bổ nó không đủ, cấu ngươi bản nguyên. Quá trình này cần ngươi tự hành chủ đạo, ngoại lực không thể mạnh bì. Cổ Lạc Trần tự nhiên minh bạch ở trong đó yếu điểm, lên tiếng đáp, được rồi. Lập tức hắn liền bắt đầu dẫn dắt đến Huyền Băng Vương rót vào cái kia sợi bản nguyên linh hồn chi lực, bắt đầu cẩn thận nhập vi trong đất xem linh hồn của mình. Linh hồn của hắn cường độ cùng phổ thông tam giai dị năng giả không kém bao nhiêu, nhưng này phần trải qua kiếp nạn ma luyện ra cứng cỏi, nhưng còn xa không phải người thường có thể so sánh. Nói một cách khác, chính là lực công kích thường thường không có gì lạ, phòng ngự lại cao. Cổ Lạc Trần trong lòng không khỏi thầm than, như linh hồn cường độ có thể khôi phục trước đó vạn nhất, không cần khổ cực như thế rèn luyện đục thân cùng dị năng. Nhất niệm động, đủ để cải thiên hoán địa. Theo Cổ Lạc Trần bắt đầu từng tấc địa kiểm tra lấy linh hồn của mình, hắn rốt cục phát hiện một tia dị dạng. Chuẩn xác mà nói, xảy ra vấn đề cũng không phải là linh hồn, mà là gánh chịu linh hồn thức hải. Chỉ biết hải không tường ngăn chướng một chỗ ngóc ngách bên trên, lại quấn quanh lấy một sợi cực kỳ nhỏ sương mù màu đen. Cái này sương mù tản ra một loại âm lãnh tối nghĩa khí tức, tựa như một tầng sền sệt dơ bẩn, ngăn chặn linh hồn cùng nhục thân năng lượng cầu thông thông đạo. Thì ra là thế. Cổ Lạc Trần trong lòng rộng mở trong sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được tự mình từng đủ tiểu nội thị linh hồn cũng không tìm tới vấn đề, nguyên lai vấn đề lại xuất hiện ở gánh chịu linh hồn thức hải bên trên, mà không phải linh hồn bản thân. Nếu không phải có Huyền Băng Vương bản nguyên hồn lực làm lấy chèo chống dẫn đạo dò xét, hắn căn bản không có khả năng phát hiện cái này gần như hoàn mỹ ngụy trang. Cho ta nát. Cổ Lạc Trần trong lòng gầm nhẹ, hắn không chút do dự điều động từ linh hồn chi lực, lôi cuốn lấy Huyền Băng Vương rót vào cái kia sợi tinh thuần hồn lực, hung hăng đâm về cái kia sợi quỷ dị hắc khí. Hắc khí kia bản thân cực kỳ yếu ớt, lại không có đến tiếp sau lực lượng nguồn suối, như là lục bình cũng dễ. Xoẹt, Cổ Lạc Trần công kích linh hồn tại cùng nó đụng nhau trong nháy mắt, hắc khí liền triệt để băng tán. Nhưng lại tại một sát na này, một cỗ xa lạ ký ức tràn vào hắn thức hải, cũng làm cho Cổ Lạc Trần biết được, hắn có thể có được cấp S dị năng cũng không phải là trời cao chiếu cố, mà là tất nhiên. Chương 84, nữ nhân kia người đằng, cản xeo no hai ký ức hình tượng rất vỡ vụn, nhưng Cổ Lạc Trần ý hiển nhiên rút ra xuất quan khóa tin tức. Đoạn này phong tồn ký ức lại là đến từ hắn tiền thân mẫu thân. Nàng tên là Cổ Nhược Ninh, là cổ võ thế gia Cổ gia đương thời dòng chính trưởng nữ, thân phận tôn quý. Thế giới kịch biến về sau, cổ gia hạch tâm huyết mạch đã thức tỉnh mang tính tiêu chí chuyển thừa dị năng, cấp áo viêm giáp. Nhưng mà, cổ Nhược Ninh lại đã thức tỉnh áp đảo viêm giáp phía trên, càng bá đạo cấp S hỏa hệ chúa tể, hỏa phượng hoàng. Lại thêm nàng dòng chính trưởng nữ thân phận, cổ Nhược Ninh không thể nghi ngờ là cổ gia lộng lẫy nhất minh châu, chân chính tiên tri tiểu nữ. Nhưng nàng chỉ có một thân tuyệt thế thiên phú, lại không có đất dụng võ. Bởi vì cổ võ thế gia lý niệm từ trước đến nay là ẩn thế không ra, thủ hộ truyền thừa. Mà cổ Nhược Ninh tính cách lại như cùng nàng dị năng giống như hừng hực không bị trói buộc. Nàng không cách nào an tọa tại tường cao bên trong, trong LOG ngực tiêu đốt lên vì nhân loại thu phục gia biên, chinh phạt dị giới lửa nóng hừng hực. Làm nàng thực lực đột phá thất giai, gia tộc trưởng bối cũng không còn cách nào ngăn cản cái này khát vọng trao liệm cửu thiên hỏa phượng hoàng. Cổ Nhược Ninh tránh thoát trói buộc, bước vào nguy cơ tứ phía ngoài vòng tròn thế giới. Tại máu và lửa trong chinh chiến, cấp S hỏa phượng hoàng phần thiên chi uy, phối hợp thêm cổ gia truyền thừa tinh diệu võ kỹ, để nàng như sao trổi giống như quật khởi. Liệt diễm chỗ qua, dị thú hôi phi yên diệt. Nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, thực lực cường đại cùng như là phượng hoàng giống như kiêu ngạo bất khuất tư thế chiến đấu, vì nàng thắng được vang vọng tiền tuyến danh hiệu liệt diễm vương. Cũng chính là tại mảnh này tràn ngập khói lửa cùng kỳ ngộ ngoài vòng tròn, nàng gặp Cố Chấn Đỉnh. Nàng vừa mới bắt đầu sở dĩ chú ý tới hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn vậy mà có được gia tộc truyền thừa dị năng viêm giáp, mà tự mình nhưng chưa từng thấy qua hắn. Khi đó Cố Chấn Đỉnh xuất thân không quan trọng, vẫn là cái dựa vào một bầu nhiệt huyết tại chinh phạt dị giới tiền tuyến gian nan dốc sức làm thanh niên. Theo Cố Chấn Đỉnh cho thấy chiến thuật tố dưỡng, chắc tuyệt tài năng chỉ huy, cùng tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra kinh người tiềm lực, để cổ Nhược Ninh không khỏi nghĩ đem Cố Chấn Đỉnh chiêu mộ được dưới trướng. Đối mặt nữ thần mời chào, Cố Chấn Đỉnh tự nhiên đồng ý, cho nên bọn họ bắt đầu kết bạn mà đi. Trong thời gian này, cổ Nhược Ninh phát hiện Cố Chấn Đỉnh mặc dù không hiểu thế ra những cái kia lễ nghi phiền phức, lại có được một mạc nhất tinh thần trọng nghĩa. Cũng chính là bởi vì phần này tinh thần trọng nghĩa mà mang tới thủ hộ tín niệm, lặng yên xuyên thấu liệt diễm nữ vương tiêu ngạo tâm phòng. Tình cảm tại kề vai chiến đấu khói lửa bên trong lặng yên ấm lên, hóa thành khó nói lên lời tình cảm. Hai viên nóng bỏng tâm, tại dị giới phong hỏa bên trong càng đến gần càng gần. Cuối cùng, bọn hắn yêu nhau. Ngay đại hôn, cổ gia xác nhận Cố thân phận của Chấn Đỉnh, hắn đúng là cổ gia lưu lạc bên ngoài, huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh bảng chi hậu nhân. Cổ gia cũng không đồng đánh nguyên lương, chỉ là y theo tộc quy, để Cố Chấn Đỉnh nhận tổ quy tông, dòng họ đổi lại cổ. Về sau bọn hắn tại khu thứ ba An gia, cũng ra đời tình yêu kết tinh, cổ Lạc Trần. Cổ Lạc Trần cảm thụ được những thứ này, nữ tính thị giác mảnh vỡ hóa ký ức, trong lòng không nói ra được kỳ dị. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ vì sao lại xuất hiện cổ Nhược Ninh ký ức. Rốt cục, hắn tại ký ức sau cùng hình tượng, cũng là đầy đủ nhất trong tấm hình, tìm được đáp án. Một năm kia, cổ Lạc Trần đã 7 tuổi. Khu thứ ba ngoài trăm dặm, kinh hiện đặc cấp dị giới. Làm khu thứ ba trụ cột, cổ Nhược Ninh cùng cổ Chấn Đỉnh tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai. Bọn hắn đem tuổi nhỏ đem cổ Lạc Trần ở nhà sắp xếp cẩn thận về sau, liền dứt khoát bước vào dị giới chính phạt. Nhưng khi hai người khải toàn trở về nhà thời điểm, đã thấy cổ Lạc Trần mới ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt sắp tại không, đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Bọn hắn vội vàng ôm lấy cổ Lạc Trần, dò xét tình huống. Có thể dò xét kết quả nhưng lại làm cho bọn họ sợ đến vỡ mật, cổ Lạc Trần vậy mà lâm vào một loại người chết sống lại trạng thái, mà lại bọn hắn hải tử sinh mệnh như là đồng hồ cát, đang chậm rãi địa trôi qua. Cổ Nhược Ninh căn bản không để ý tới truy cứu vì sao lại biến thành dạng này, chỉ muốn cứu sống con của nàng, để cổ Lạc Trần tỉnh lại. Tìm kiếm danh y y, tham luận cương giả, đạt được nhưng đều là tuyệt vọng trả lời chắc chắn, bản nguyên linh hồn bị hao tổn, hết cách xoay chuyển. Ngay tại hy vọng sắp triệt để dập tắt thời điểm, cổ Chấn Đỉnh từ bên ngoài mang về một tin tức tốt. Nhược Ninh, nghe nói khu thứ ba bên trong có cái tên là Vũ Sinh Người, nàng tại hai lần thức tỉnh lúc đã thức tỉnh cùng linh hồn tương quan dị năng. Đi, chúng ta mang hải tử đi xem một chút. Cổ Nhược Ninh nhẹ gật đầu, xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, liền lập tức ôm lấy cổ Lạc Trần ra khỏi nhà. Tại một gian tĩnh thất bên trong, bọn hắn gặp được Vũ Sinh, kia là một cái khí chất trầm tĩnh như nước nữ tử. Tỏ rõ ý đồ đến về sau, Vũ Sinh tra xét rõ ràng cổ Lạc Trần linh hồn tương thế, cấp gia trần bệnh, liệt diễm tuân giả, đây không phải phổ thông linh hồn tương tích, mà là một loại đặc biệt nhằm vào bản nguyên linh hồn thực hồn chi độc. Loại này linh hồn độc tố đã thật sâu ăn mòn ngài hài tử linh hồn, bằng vào ta trước mắt năng lực, không cách nào trừ bỏ. Nghe xong Vũ Sinh lời nói, cổ Nhược Ninh thân thể nhoáng một cái, nếu không phải cổ Chấn Đỉnh đỡ lấy, cơ hồ đứng không vững. Chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Cổ Chấn Đỉnh thanh âm khàn giọng như giấy giáp ma sát. Vũ Sinh trầm mặc một lát, ánh mắt tập trung tại hôn mê bất tỉnh nam hài trên thân, mang theo một vòng do dự, có, nhưng đại giới không thể thừa nhận. Nói cổ Nhược Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dò người, vô luận cái gì đại giới, chỉ cần Trần Nhi có thể sống. Vũ Sinh khe khẽ thở dài, thở sâu, mỗi chữ mỗi câu mà nói, hồn nguyên đổi thành. Như thế nào đổi thành? Cổ Chấn Đỉnh trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Nói đơn giản một chút, chính là tìm một cái cùng ngài hài tử bản nguyên linh hồn khí tức nhất gần người linh hồn, cùng ngài hài tử chúng độc linh hồn tiến hành thay thế. Nhưng quá trình này, cần lấy cung cấp bản nguyên linh hồn người linh hồn làm dẫn, độc tố sẽ đạo nhập cung cấp bản nguyên linh hồn trên thân người. Vũ Sinh thanh âm dần dần ngưng trọng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần không tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn, cung cấp bản nguyên linh hồn người đem thay thế chúng độc người, tiếp nhận cái này thực hồn chi độc căn mòn, biến thành dạng này một bộ người chết sống lại trạng thái. Vũ Sinh ánh mắt nhìn về phía cổ Nhược Ninh cùng cổ Chấn Đỉnh, cuối cùng lại là như ngừng lại cổ Nhược Ninh trên thân. Dùng ta. Cổ Chấn Đỉnh thấy thế một bước tiến lên trước, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vũ cô đương, ngươi nhìn ta linh hồn phải chăng phù hợp yêu cầu? Vũ Sinh tiếc nuối lắc đầu. Cổ tiên sinh, ngài linh hồn đặc tính cùng ngài hài tử linh hồn đặc tính khác biệt quá lớn, không cách nào hình thành hoàn mỹ đổi thành thông đạo. Lấy ngài hài tử trước mắt tình trạng cơ thể, sợ là không thể thừa nhận. Sau đó Vũ Sinh liền nhìn về phía Cổ Nhược Ninh, nói, chỉ có liệt diễm tôn giả ngài cùng quý công tử bản nguyên linh hồn phù hợp nhất. Thi độc người cũng là nắm giữ linh hồn lực người trong nghề, hắn tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Cho nên, ta suy đoán độc này, chỉ sợ vốn là sông ngài mà tới. Một câu cuối cùng, Vũ Sinh nói đến cực nhẹ, lại chậm rãi nói ra một cái kinh thiên động địa âm mưu. Cổ Chấn Đình nghe vậy càng là tâm thần run lên, thống khổ hai mắt nhắm lại, song quyền nắm chặt. Lúc đầu hắn còn kỳ quái tại sao lại có người nhằm vào một cái dị năng còn chưa thức tỉnh hải tử. Hiện tại hắn minh bạch, cái này âm độc tính toán mục tiêu cuối cùng nhất là phế bỏ hắn cấp S thế tử, phế bỏ khu thứ ba nhân loại cựu giai trụ cột. Nhược Ninh, nếu không, Cổ Nhược Ninh chậm rãi giơ tay lên, ngăn trở Cổ Chấn Đình sắp ra miệng quên can. Đoạn này thời gian tại trên mặt nàng chồng chất tuyệt vọng cùng bi thương, giờ phút này đã giống như nước thủy triều thối lui, ngược lại phủ lên một vòng tiếu dung. Tiếu dung hạ là một loại gần như thần tính yên tĩnh. Nàng đi đến Nam Hải bên người, cúi người, ngón tay vô cùng êm ái vuốt ve Nam Hải tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Nhìn, cái này mặt mày, ngày sau cao lớn, định giống ta nhiều chút. Cổ Nhược Ninh thanh âm nhẹ giống thở dài, trong mắt ôn nhu cơ hồ muốn chảy ra nước. Chấn Đình, đừng cãi cọ. Nàng ngồi dậy, chuyển hướng cái kia như thú bị nhốt giống như nam nhân, ta không có ở đây mấy ngày này, thay ta bảo vệ tốt chúng ta Trần Nhi. Nhược Ninh. Cổ Chấn Đình một bước xông về phía trước, gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng, đỏ bừng hai con ngươi, gắt gao khóa lại mặt của nàng, ngươi không thể, nhất định còn có biện pháp khác. Thế giới này không có, ta liền đi dị giới tìm. Ta nhất định có thể tìm tới. Cầu ngươi chờ một chút, chờ một chút. Chúng ta lại đi tìm xem có được hay không. Chấn Đình, ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi cầu ta đây. Cổ Nhược Ninh nói liếc mắt đưa tình lời nói, lộ ra một vòng đẹp đến mức kinh tâm động phách mỉm cười. Nụ cười kia bên trong lại phảng phất cất giấu tan không ra yêu thương cùng xa nhau. Nàng nhìn xem trước người cái này đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hắn từng đấm máu dị giới, gãy xương nứt giáp cũng chưa từng một chút nhíu mày, lúc này lại bắt đầu ố yết. Cổ Nhược Ninh nâng lên run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, xoa lên cổ Chấn Đình cái kia bởi vì bi thương xoay thành một đoàn cương nghị gương mặt, bao lớn người, còn khóc. Ngươi dạng này, ta làm sao dám đem Trần Nhi giao cho ngươi? Ta Cổ Chấn Đình vừa mở miệng, lời nói liền bị một đôi ôn nhuận cánh môi ngăn chặn. Không nói tiếng nào, hai người chỉ là chăm chú điệu tứ hùng. Thật lâu, rời môi. Cuối cùng này thời gian, ngươi không cần nói, nghe ta nói. Cổ Chấn Đình nóng hổi nước mắt, rơi đập tại cổ Nhược Ninh đầu vai, thiên luôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng như dã thú rên rỉ gầm nhẹ. Cổ Nhược Ninh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng danh mánh nước mắt, thanh âm bên trong mang theo một tia hồi ức, còn nhớ rõ sao? Lúc ấy chúng ta vừa đánh xuống số 25 dị giới, ngươi cũng là dạng này ông ta, máu me khắp người, thanh âm đều đang run, lại còn khẩu xuất của ngôn, hỏi ta, có nguyện ý hay không làm thê tử của ngươi? Đồ đần, nào có tại dị giới bên trong cầu hôn? Nếu không phải ngươi những minh đệ kia trông mong nhìn xem, sợ ngươi xuống đài không được, ta mới không đáp ứng. Chấn Đình, thanh âm của nàng đột nhiên trầm thấp xuống dưới, không còn kịp rồi. Trần Nhi hồn phách, sống không qua tối nay, thay ta nhìn cho thật kỹ hắn lớn lên, như hắn tỉnh lại, đừng nói cho hắn chân tướng. Còn có, ta yêu ngươi. Cổ Nhược Ninh bỗng nhiên phát lực, đẩy ra cổ Chấn Đình, ánh mắt quyết tuyệt. Trong tinh thất, Vũ Sinh hai tay kết xuất phức tạp huyền ảo ấn quyết, nhu hòa mà cường đại lực lượng linh hồn tràn ngập ra, đem cổ Nhược Ninh cùng cổ Lạc Trần bao phủ. Cổ Nhược Ninh nhắm mắt lại, ý thức chìm vào sâu trong linh hồn. Nàng không còn kiềm chế, bản nguyên linh hồn theo dẫn đạo dần dần phóng thích, sau đó liền bị Vũ Sinh hóa thành vô hình kia sợi, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào cổ Lạc Trần cái kia bị âm lanh hắc khí quấn quanh linh hồn. Cửu giai dị năng giả bản nguyên linh hồn tại Vũ Sinh điều khiển dưới, giống như nhất tinh chuẩn đao khắc, bắt đầu bóc ra cổ Lạc Trần trên linh hồn vệ hồn chi động. Quá trình y mắng, lại vô cùng thống khổ. Mỗi bóc ra một tia hắc khí, cổ Nhược Ninh linh hồn liền có một loại bị đâm xuyên xé rách cảm giác. Theo âm độc hắc khí bắt đầu ở trong linh hồn của nàng điên cuồng lan tràn, cảm dễ, linh hồn của nàng bắt đầu kịch liệt chập chờn. Cổ Nhược Ninh thân thể xuất hiện co rút, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, răng cắn đến khanh khách rung động. Nàng bảo vệ chặt linh đài một điểm cuối cùng thanh minh, nhìn về phía sắc mặt kia tái nhợt Nam Hải, ánh mắt tràn đầy vô tận tự trách cùng quyến luyến. Cái này hoàn toàn chính là vì cựu giai dị năng giả chuẩn bị độc tố, trước đó vậy mà toàn tụ tập tại con của mình trên thân. Trần Nhi, nhìn thêm, rất nhanh ngươi liền có thể không cần tiếp nhận thống khổ như vậy. Rốt cục, cuối cùng một tia như giỏi trong xương hắc khí bị triệt để rút ra Nam Hải linh hồn. Cổ Nhược Ninh tinh khiết bản nguyên linh hồn thì bị đổi thành đến Nam Hải thể nội. Vũ Sinh ấn quyết biến đổi, quang mang đột nhiên liễm. Nam Hải khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một tia huyết sắc, hô hấp bắt đầu trở nên bình ổn mà kéo dài, phảng phất chỉ là lâm vào nặng nề yên giấc. Trong cơ thể hắn sinh cơ cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà Cổ Nhược Ninh, cái kia đã từng quang mang và trượng, liệt diễm phần thiên cựu giai chí tôn, thì tĩnh tĩnh địa nằm tại Nam Hải bên cạnh. Cặp kia từng chiếu rọi qua vô cực liệt diễm, thấy rõ thế sự đôi mắt, giờ phút này lại trống rỗng tĩnh mịch, lại không nửa phần thần thái. Thân thể của nàng còn có dư ôn, khuôn mặt vẫn như cũ tuyệt mỹ, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi. Cổ tiên sinh, ngài có thể tiến đến. Ký ức hình tượng như là vỡ vụn băng tình, tại cổ Lạc Trần thức hải bên trong triệt để tiêu tán, lưu lại chính là một loại khó nói lên lời nặng nề. Trong tĩnh thất hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngoài tháp tiếng gió gào thét mơ hồ truyền đến. Cổ Lạc Trần bỗng nhiên mở mắt ra, hắn vô ý thức đưa tay sát qua gương mặt, đầu ngón tay chạm đến một mảnh lạnh buốt đát. Lệ thủy. Hắn giật mình, đầu ngón tay vân vê dọn kia lệ thủy, phản phất tại xác nhận một loại nào đó không thuộc về mình tồn tại. Vì cái gì? Nữ nhân kia là cỗ thân thể này tiền thân mẫu thân, cùng ta Tiên đế chi tử Cổ Lạc Trần lại có gì làm? Một cú bị cưỡng ép quán chú cực kỳ bi ai cảm xúc tại hắn trong lồng ngực không ngừng cuộn. Bố cục của nơi này ngược lại cùng năm đó gian kia tinh thất giống nhau như lúc. Thanh lãnh thanh âm phá vỡ Cổ Lạc Trần phức tạp suy nghĩ. Huyền Băng Vương chẳng biết lúc nào đã ngồi trở lại băng ngọc bồ đoàn bên trên, đang ngục quang bình tĩnh nhìn xem hắn. Làm lúc ấy trận kia linh hồn đổi thành mộ chính người, nàng tự nhiên biết vừa mới trong khoảng thời gian này Cổ Lạc Trần trong thức hải xảy ra chuyện gì. Nàng chậm rãi đứng dậy, trong tuần trường bão phất qua băng lãnh thắt mặt, im lặng đi đến to lớn rơi xuống đất pha lê trước. Ngoài cửa sổ là vô ngần hắc ám cùng khu vực an toàn xa xôi đèn đuốc. Bóng lưng của nàng tại ánh trăng lạnh lẽo hạ lộ ra càng thêm cao ngạo phiếu miểu, thanh âm mang theo một tia xa xôi hồi ức, mẹ của ngươi Cổ Nhược Ninh là đời ta duy nhất thực tình bội phục qua một người. Huyền Băng Vương dừng một chút, màu băng lam đôi mắt phản chiếu lấy vô ngần bầu trời đêm. Nếu không phải mẫu thân ngươi, khu thứ ba sớm đã bị dị thú đã bằng. Cổ Lạc Trần nhất hầu căng lên, những cái kia không thuộc về hắn nhưng lại chân thực tồn tại xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỗn loạn, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, cái kia nàng hiện tại còn sống không? Huyền Băng Vương không quay đầu lại, thanh âm lại là mang tới một vòng ngưng trọng. Nàng dù sao cũng là kiểu giai, nhục thân sinh cơ bị cường đại dị năng duy trì lấy, tại đặc chế sinh mệnh duy trì trong quan thuyền, ở vào người chết sống lại trạng thái. Nhưng này linh hồn độc tố lại triệt để ăn mòn linh hồn của nàng bản nguyên. Cho dù là bây giờ ta cũng thúc thủ vô sách. Cổ Lạc Trần tâm tình nặng nề hơi tốt một điểm, chỉ cần còn sống, vậy liền còn có cứu vãn cơ hội. Đang nhìn xong cái kia đoạn ký ức về sau, vô luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, một cái nặng nề sứ mệnh đã như là gông xiềng giống như bọc tại hắn trên thân. Hắn tiềm thức không ngừng nói cho hắn biết, nhất định phải cứu sống nữ nhân kia, không tiếc bất cứ giá nào. Đợt, thúc giục quyển sách chim cánh cụt giao lưu quân dề, 7327 53466, mang sẽ ở này xin đợi các vị khán quan lao ra nha. Chương 85, cuối cùng phá tứ giai người đằng, cản xèo nọ hay trong tinh thất, Huyền Băng Vương chậm rãi đến gần, dừng ở Cổ Lạc Trần trước mặt. Hai người ở giữa khoảng cách rất gần. Cổ Lạc Trần cho dù thường thấy sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này cũng bởi vì thực lực chênh lệch có chút mất tự nhiên. Hắn thậm chí có thể nghe được Huyền Băng Vương trên thân lạnh thấu xương khí tức bên trong mang theo một cỗ cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Mà Huyền Băng Vương lại là dùng nàng cái kia thanh lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Cổ Lạc Trần con mắt, khóe môi ôm lấy một vòng ý vị thâm trường đường cong, thử nhìn một chút, hiện tại ngươi hẳn là có thể đột phá đến cấp 4 đi. Cấp S. Cổ Lạc Trần. Cuối cùng hai chữ kia cấp S trêu tức chi ý trong nháy mắt để Cổ Lạc Trần cả người nổi da gà lên. Hắn nhớ tới lúc ấy hắn sơ lâm giới này lúc, tại trường Bạch Sơn bên trên đối trước mắt cái này cao ngạo nữ nhân nói lời, đừng lúc đích. Tin ta là hỏa hệ, cấp S. Mỹ nữ, pháo hoa xem được không? Vừa nghĩ tới hắn lúc ấy trang lớn B, lại phối hợp bây giờ hắn thể này tại thương môn trước chật vật dạng. Đơn giản chính là cỡ lớn xã chết hiện trường. Cổ Lạc Trần hiện tại chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, vô ý thức đưa tay gãi gãi cái óc, lộ ra một cái xấu hổ lại dẫn điểm xin khoan dung ý vị thiếu dung. Huyền Băng Vương Vũ Sinh tựa hồ rất hài lòng hắn bộ này quấn bách bộ dáng, màu băng lam đôi mắt bên trong hiện lên một tia danh manh ý cười. Nàng cũng không tối lui, ngược lại tiếp tục dùng loại kia mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng ngoạn vị thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà mới tâm giai. Tiểu đệ, không ngại nói cho tỷ tỷ, ngươi là thế nào nắm giữ? Mạnh mẽ như vậy dị năng chiến kỹ. Nàng tận lực tại cường đại hai chữ tăng thêm trọng âm, hiển nhiên chỉ là Cổ Lạc Trần tại trường Bạch Sơn bên trên cái kia thoáng hiện viêm ma thần. Cổ Lạc Trần ra đầu không khỏi run lên. Này làm sao giải thích? Cũng không thể nói với Huyền Băng Vương, chiêu kia là tiên giới thuật pháp, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi à? Tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy nói nhảm. Nhưng càng xa đạm là, trước mắt vị này như băng sơn đồng dạng cự người ở ngoài ngàn dặm Huyền Băng Vương, lúc này đối mặt hắn lại phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Cái này tương phản to lớn để hắn nhất thời mộng tại nguyên chỗ, đầu óc có chút quá tải. Cũng may, Huyền Băng Vương tựa hồ cũng chỉ là điểm đến là dừng, cũng không thật truy đến cùng. Nàng lui lại một bước, kéo ra một chút khoảng cách, khôi phục cái kia quen có thanh lãnh. Phảng phất vừa rồi đại tỷ tỷ chỉ là Cổ Lạc Trần ảo giác. Ngươi trước tiên ở nơi này đột phá đi. Cổ Lạc Trần như được đại xá, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi trở lại băng ngọc bồ đoàn bên trên, tập trung ý chí, đem tất cả tạp niệm quên sạch sành sanh. Lần này, trong cơ thể hắn trào lên năng lượng không còn trở ngại gì nữa. Thương môn mở. Trong lòng mặc niệm, tích xúc đã lâu năng lượng, tại cứng cỏi nhục thân lực lượng thôi thúc dưới, hung hăng vọt tới cái kia phiến đóng chặt đã lâu môn hộ. Quanh ý thức chỗ sâu phảng phất vang lên một tiếng ngột ngạt lại vô cùng thông thuận oanh minh. Cái kia phiến đã từng với hắn mà nói như là lệch trời giống như thương môn, giờ khắc này ở trùng kích vào, ở vang mở rộng. Năng lượng khí tức điên cuồng tràn vào Cổ Lạc Trần thân thể, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Thứ giai, nước chảy thành sông. Cổ Lạc Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có kim hồng sắc hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Thật dài địa thở ra một ngụm trọc khí, giờ phút này hắn cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn cảm nhận được rõ ràng, thể nội trào lên năng lượng so tam giai đỉnh phong lúc hùng hồn đâu chỉ gấp 5 lần. Dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, một tên phổ thông cấp A tứ giai dị năng giả, năng lượng dự trữ bình thường tại 90 hệ dạ còn chừng. Mà giờ khắc này, Cổ Lạc Trần nội thị bản thân, cái kia trong thân thể tuôn trào không ngừng năng lượng dòng lũ, nó tổng lượng đã thình lình đạt đến kinh người 270 hệ dạ. Đây cơ hồ là phổ thông tứ giai cường giả tối đỉnh cấp 3. Cấp S thiên phú kinh khủng tiềm lực, tại đột phá bình cảnh sau bắt đầu chân chính hiện ra. Lại thêm bản tượng tiên pháp nhị cảnh tính hải tố mạch mang tới thoát thai hoán cốt giống như nhục thân biến hóa, để hắn cảm giác trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Cổ Lạc Trần có tuyệt đối tự tin, giờ phút này hắn tổng hợp chiến lực, coi như đối mặt lục giai đều có thể va bảo. Cổ Lạc Trần mười phần hưởng thụ loại này đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lực lượng tăng vọt cảm giác, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng say mê chi sắc. Xem ra đột phá rất thuận lợi nha. Nghe được Huyền Băng Vương thanh lãnh thanh âm truyền vào bên tai, Cổ Lạc Trần tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh. Dương mắt xem xét, Huyền Băng Vương chẳng biết lúc nào lại đứng ở bên cửa sổ. Trong tay nàng luốt luốt một viên tiểu xảo vật, mười phần tinh xảo. Phụ thân của ngươi tại ngươi trước khi đến, đã nói với ta ngươi gặp phải khốn cảnh. Ta biết ngươi hoài nghi Băng Hà công hội nội bộ xảy ra vấn đề, cho rằng có người đang lợi dụng cấp thấp nhiệm vụ thiết lập ván cục, ý đồ bất chính. Huyền Băng Vương dừng một chút, ánh mắt lại là tiếp tục xem hướng phương xa, trong giọng nói mang theo một loại nhìn thấu thế sự đạm mạc, công hội vốn là một cái ước thúc lỏng lẻo lại ngư lòng hôn tạp tổ chức. Dưới ánh mặt trời tất có bóng ma, trà trộn vào chút rắn, côn trùng, chuột, kiến, không thể bình thường hơn được. Nếu như ngươi trông cậy vào nó giống quân đội giống như bền chắc như thép, vậy khẳng định là người si nói mộng. Lời còn chưa dứt, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo màu băng lam lưu quang, mang theo nhỏ bé lại sắc bén tiếng xé gió, tinh chuẩn địa lơ lửng tại Cổ Lạc Trần mở ra trên lòng bàn tay phương. Cổ Lạc Trần vô ý thức khép lại ngón tay, đem cái kia bôi lưu quang nắm lấy. Vào tay liền cảm giác được có một cỗ cực hạn băng hàn trong nháy mắt xuyên thấu làn da, đâm thẳng cốt tủy. Phản phất nắm chặt không phải một viên huy chương, mà là một khối mới từ vạn năm huyền băng. Hắn cúi đầu, ngưng thần nhìn lại. Lòng bàn tay chi vật là một cái Băng Hà công hội huy chương. Nó chất liệu không phải vàng không phải ngọc, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy tinh khiết màu băng lam trạch. Huy chương chủ thể đồ án chính là con kia băng lân long, bị điêu khắc sinh động như thật, xoay quanh trên đó. Mà tại băng lân long vờn quanh trung tâm, tinh tinh chán phóng một đóa băng liên. Băng liên cùng băng long, hai loại hoàn toàn khác biệt ý tưởng, điêu khắc tại một tấc vuông này, tự mang uy nghiêm. Hắn vô ý thức nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Băng Vương, có chút không hiểu nó ý cầm nó. Huyền Băng Vương thanh lãnh thanh âm vang lên, ngữ điệu bình thản nhưng không để hoài nghi. Đây là huy chương của ta. Tại Băng Hà công hội nội bộ, gặp này huy chương như gặp ta bản nhân, làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Nàng màu băng lam đôi mắt nhìn thẳng Cổ Lạc Trần, bổ sung một câu mấu chốt nói, huy chương bên trong ẩn chứa ta một tia bản nguyên ấn ký. Chỉ cần thân ngươi chỗ thứ ba khu vực an toàn phạm vi bên trong, bất cứ lúc nào chỗ nào, như gặp nguy cơ sinh tử hoặc cần ta hiện thân, liền hướng huy chương bên trong độ một chút năng lượng, ta tự sẽ cảm giác, khoảnh khắc liền tới. Tựa hồ là vì chứng thực tự mình lời nói, Huyền Băng Vương trong nháy mắt liền từ bên cửa sổ xuất hiện đến Cổ Lạc Trần trước người. Nàng thon dài thẳng tắp dáng người mang theo thiên nhiên cảm giác áp bách, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem còn ngồi ngay ngắn ở băng bổ bên trên Cổ Lạc Trần. Đi thôi, tiểu đệ đệ, đạt được ngươi muốn đáp án về sau, nhớ kỹ trả lại cho ta nha. Lần nữa nghe tiểu đệ đệ ba chữ, để Cổ Lạc Trần không khỏi có chút xấu hổ. Cho tới bây giờ đều là hắn đùa giỡn người khác phần, bây giờ bị tương phản rồi. Hắn không muốn tiếp tục bị Huyền Băng Vương từ phía trên chăm chú nhìn, liền muốn đứng người lên. Có thể cái mông vừa rời đi băng bổ, liền bị Huyền Băng Vương dùng tinh thần lực ép xuống. Vùng vây mấy lần về sau, trở ngại thực lực sai biệt, hắn đành phải thôi, lựa chọn nhẫn lại. Huyền Băng Vương lại là rất hài lòng Cổ Lạc Trần bộ này giận mà không dám nói gì bộ dáng, khóe miệng ý cười cũng sâu hơn một phần. Lập tức nàng thân ảnh như là dung nhập hàn vụ giống như, lặng yên biến mất tại trong tinh thất. Cổ Lạc Trần trên bờ vai áp lực lập tức buông lỏng, trong tinh thất cũng chỉ còn lại hắn một người. Hắn ngồi tại băng ngọc bồ đoàn bên trên, một bên củng cố lấy tự mình sau khi đột phá năng lượng trạng thái, một bên hồi tưởng đến Huyền Băng Vương cho hắn tương phản cảm giác. Nói thật, hắn có chút không hiểu Huyền Băng Vương hành vi. Chẳng lẽ nàng có một loại nào đó dở hơi? Chương 86, là hắn. Người đăng, cản xèo no hai dạ phong lạnh tấu xương, Cổ Lạc Trần thân ảnh như là một đạo dung nhập bóng đêm mị ảnh, thẳng đến Băng Hà công hội. Hắn sở dĩ như vậy vội vã đi làm chuyện này, là bởi vì hắn đã chậm trễ thời gian rất lâu. Nếu như tuyên bố nhiệm vụ người phát giác bọn hắn tiểu đội an nhiên trở về, vậy liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý liệu biến cố. Đêm khuya công hội đại sảnh vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng dòng người so ban ngày ít đi rất nhiều, lộ ra một cố bận rộn sau cửa đái. Cổ Lạc Trần cấp tốc tránh nhập một cái góc, mặc lên một kiện màu đậm mang mũ áo khoác, rộng lượng vành nón xảo rượu che khuất hắn hơn phân nửa trương anh tuấn lại giờ phút này che kín hàn xương gương mặt. Hắn đệ thấp khí tức, bước nhanh đi hướng nhiệm vụ tiếp đãi đài. Đang trực vẫn là cái kia thiếu dung ngọt ngào nhân viên tiếp tân, Tiểu Lôi. Nàng đang cúi đầu sửa sang lấy văn kiện. Tiểu Lôi. Cổ Lạc Trần giảm thấp xuống tiếng nói, mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút, giúp ta một việc. Tra một chút, ta trước mấy ngày tiếp ba cái kia thanh lý đường ven biển nhiệm vụ, tuyên bố người là ai. Tiểu Lôi nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt cái này quấn tại áo khoác bên trong người thần bí, chức nghiệp tính lộ ra nghi hoặc, ngài là? Cổ Lạc Trần cấp tốc đưa tay, nhẹ nhàng xốc lên vành nón một góc, lộ ra cái kia trương nhận ra độ cực cao mặt, nhưng chỉ duy trì không đến một giây, lại cấp tốc đóng trở về. A, cổ. Tiểu Lôi con mắt trong nháy mắt trợn tròn, nhận ra nàng cấp S thần tượng, kích động đến kém chút lên tiếng kinh hô. Suýt Cổ Lạc Trần phản ứng nhanh như thiểm điện, tay trái như thiểm điện vượt qua quầy hàng, một tay bị Tiểu Lôi sắp phát ra âm thanh miệng. Tiểu Lôi bị Cổ Lạc Trần bất thình lình động tác dọa đến toàn thân cứng đờ. Nhìn xem Cổ Lạc Trần chớ có lên tiếng ra hiệu, nàng liều mạng trừng mắt nhìn, tỏ ra là đã hiểu. Cổ Lạc Trần lúc này mới chậm rãi buông tay ra, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo khẩn thiết, thật có lỗi, tình huống khẩn cấp, có thể giúp ta tra một chút sao? Tiểu Lôi che ngực, chưa tỉnh hồn điệu thở dốc hai lần, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn. Cổ tiên sinh, cái này, công hội có nghiêm ngặt quy định nhiệm vụ tuyên bố người tin tức là tuyệt đối bảo mật, là không thể tiết lộ cho xác nhận người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vo thành một nắm, tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ tiếp tục nói, cái này ta thật không giúp được ngài, thật xin lỗi. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Cổ Lạc Trần con mắt, ngón tay khẩn trương rảo lấy vóc áo. Cổ Lạc Trần lý giải nàng khó xử, liền tay phải mò vào trong lòng, lại đưa ra lúc, lòng bàn tay tĩnh tĩnh địa nằm một viên huy chương. Cái này, Tiểu Lôi con ngươi bỗng nhiên co bảo, hít sâu một hơi. Nàng nhận ra cái này tấm huy chương, đây chính là Băng Hà công hội hội trưởng huy chương. Hiện tại, có thể làm cái có được hay không? Tiểu Lôi nhìn xem viên kia huy chương, lại nhìn xem Cổ Lạc Trần giấu ở vành nón bóng ma hạ ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt minh bạch sự tình giống như có chút nghiêm trọng. Nàng không do dự nữa, dùng sức chút đầu, nói, ta không có quyền hạn trực tiếp xem xét. Nhưng bây giờ vừa lúc là Tôn bộ trưởng đang trực, chỉ có hắn có thẩm tra quyền hạn. Ta mang ngài đi gặp hắn. Tốt, đi mau. Cổ Lạc Trần thu hồi huy chương, một lần nữa kéo tốt vành nón. Tiểu Lôi dẫn Cổ Lạc Trần, bước chân vội vàng địa xuyên qua công hội đại sảnh hậu phương hơi có vẻ an tĩnh khu vực làm việc hành lang. Cuối hành lang là treo tài nguyên điều phối bộ Tôn Chính Minh bài văn phòng. Cửa khép hở, bên trong lộ ra ánh đèn. Ngay tại Tiểu Lôi chuẩn bị gõ cửa lúc, bên trong truyền ra một cái tận lực để thấp lại khó nén định nọt giọng nam. Tôn bộ trưởng, lần này đi săn đội bình xét cấp bậc tăng lên sự tình, còn có cái kia phiến mới khu mỏ cảng ưu tiên quyền khai thác, liên toàn dựa vào ngài. Đây là một chút lòng thành, không thành kính ý. Tiếp theo là một cái hơi có vẻ láo cá, mang theo giọng quan trung niên giọng nam. Vương đội trưởng có lòng. Các người đi săn đội cống hiến, công hội đều là nhìn ở trong mắt nha. Yên tâm, nên tranh thủ, ta láo Tôn nhất định. Xuyên thấu qua khe cửa, Cổ Lạc Trần ánh mắt bắt được trong văn phòng cảnh tượng, một cái vóc người hơi mập, trải lấy bóng loáng lưng đầu trung niên nam nhân đang ngồi ở rộng lượng sau bàn công tác, trên mặt mang thận trọng thiếu dung. Mà hắn đối diện, một người chính cười rạng rỡ lấy đem một cái căng phòng, rõ ràng chứa đại lượng tinh tệ túi vải màu đen, bất động thanh sắc đẩy qua mặt bàn. Chân chùi hối lộ. Tiểu Lôi hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, doa đến sắc mặt trắng bệch, cứng tại chỗ, tay treo giữa không trung, gõ cũng không phải, không gõ cũng không phải. Đúng lúc này, trong phòng làm việc Tôn Chính tựa hồ nghe đến động tĩnh ngoài cửa, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trở nên âm trầm mà cảnh giác, nghiêm nghị quát, ai ở bên ngoài? Vừa dứt lời, cửa liền bị bỗng nhiên kéo ra, Tôn Chính tấm kia mang theo bị đánh gãy chuyện tốt không vui cùng một vẻ bối rối mặt xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn đầu tiên là thấy được dọa đến như là chim cút giống như Tiểu Lôi, chau mày, Tiểu Lôi, ngươi ở chỗ này làm gì? Lén lén lút lút. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào Tiểu Lôi sau lưng cái kia mặc áo khoác, vành nón che mặt người xa lạ trên thân, ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện, hắn là ai? Ai cho phép ngươi mang ngoại nhân đến khu làm việc tới? Tiểu Lôi bị Tôn Chính nghiêm nghị quát lớn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lắp bắp muốn giải thích, Tôn bộ trưởng, hắn là. Cổ Lạc Trần tiến lên một bước, đem Tiểu Lôi ngăn ở phía sau, chủ động mở miệng nói, Tôn bộ trưởng, là ta muốn tìm ngươi, ta cần thẩm tra mấy cái nhiệm vụ tuyên bố người tin tức. Hắn đưa tay xốc lên vành nón. Cổ Lạc Trần. Tôn Chính hiển nhiên nhận ra chương này tại khu thứ ba như mặt trời ban trưa mặt, trên mặt tức giận hơi liễm, nhưng lại ngựa khí kiên quyết, một bộ giải quyết việc chung, khó chơi dáng vẻ, nguyên lai là Cổ đại thiếu. Bất quá, cho dù ngươi là cấp S thiên tài, Cổ gia thiếu gia, cái này công hội cũng có công hội quy củ. Tuyên bố nhiệm vụ người tin tức thuộc về hạch tâm cơ mật, há có thể tùy ý tiết lộ. Quy củ này nếu là phá, công hội còn như thế nào đặt chân? Tha thứ ta bất lực. Cổ Lạc Trần đối với hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng lười nói nhảm. Hắn lần nữa sờ tay vào ngực, móc ra viên kia băng lân long vờn quanh huyền băng huy chương. Tôn Chính trên mặt nguyên bản giọng quan, biểu tình không vui trong nháy mắt ngưng kết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia huy chương, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, phản phất nghị xác nhận có phải hay không đổ dòm. Cái kia có nguồn gốc từ huy chương bản thân, thuộc về huyền băng vương đặc biệt khí tức băng hàn, để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Cái này, Tôn Chính thanh âm cũng thay đổi điều, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán chảy ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lạc Trần, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng một tia sợ hãi. Cổ Lạc Trần thì là con mắt nhắm lại, ngữ khí bình thản nói ra, ta hiểu công hội quy củ, nhưng ngươi nhìn cái này, có thể làm cái có được hay không? Có thể, đương nhiên có thể. Tôn Chính thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, eo đều cong mấy phần, trên mặt chất lên định nọt tiểu dung, thanh âm mang theo lấy lòng. Nếu là hội trưởng đại nhân ý tứ, tự nhiên không có vấn đề. Cố ý, ta mang ngài đi gặp khách thất. Hắn liên tục không ngừng đem Cổ Lạc Trần cùng Tiểu Lôi mang vào một bên phòng khách, cấp tốc đóng cửa lại, phản phất sợ vừa rồi hối lộ một màn bị càng nhiều người xem gặp. Tôn Chính sát mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng chấn định, cố ý, ngài muốn tra cái nào mấy cái nhiệm vụ? Cổ Lạc Trần nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn khẩn trương như cũ Tiểu Lôi, ra hiệu nàng mở miệng. Tiểu Lôi vội vàng báo ra ba cái nhiệm vụ số hiệu, là thanh lý không số 73 trạm gác cứ điểm, thanh lý bến cảng đệ 7, còn có quét sạch B số 17 vật tư trung chuyển nhà kho nhiệm vụ. Tôn Chính không dám thất lễ, lập tức từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái thiết bị nhanh chóng thao tác. Một lát, hắn ngẩng đầu, mang trên mặt một tia hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm, báo cáo, Cổ Ích, tra được. Thanh lý không số 73 trạm gác cứ điểm cùng thanh lý bến cảng đệ 72 cái này nhiệm vụ, là chúng ta Băng Hà công hội hậu cần bảo hộ bộ tự mình ban bố thông thường thanh lý nhiệm vụ. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào cái cuối cùng nhiệm vụ số hiệu bên trên, ngữ khí mang tới một tia nghi hoặc, về phần quét sạch B số 17 vật tư trung chuyển nhà kho nhiệm vụ nha. Tuyên bố người đăng ký chính là Tân Nhạc. Cổ Lạc Trần nghe cái này tên quen thuộc, con người bỗng nhiên co bảo, thanh âm trở nên lạnh, số 3 học viện, năm thứ 2 cái kia Tân Nhạc. Đúng, chính là hắn. Tôn Chính khẳng định gật đầu, nhìn xem đầu cuối bên trên tin tức biểu hiện, nói, Tần gia trưởng quản lấy khu thứ 3 bên ngoài không ít vật tư nhà kho giữ gìn cùng điểm tiếp tế, B số 17 nhà kho cũng tại bọn hắn phụ trách danh sách bên trong. Đăng ký tin tức biểu hiện là hắn lấy danh nghĩa cá nhân, thông qua Tần gia con đường ban bố khẩn cấp thanh lý ủy thác. Thế nào Cố Ích? nhiệm vụ này có vấn đề gì không? Cổ Lạc Trần không có trả lời. Trong văn phòng ánh đèn sáng ở dưới, khuôn mặt anh tuấn của hắn phảng phất bao phủ lên một tầng sương lạnh, âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng của hắn thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa nổi lên sát ý, nhưng tại giết Tần Nhạc trước đó, hắn cần biết rõ ràng một sự kiện. Đã Tần Nhạc là bị đẩy tại trước sân khấu người, cái kia người sau lưng là ai? Tại Tần Nhạc trong chuyện này, Cổ Lạc Trần luôn cảm giác tự mình tựa hồ bỏ sót cái gì, để hắn không khỏi có một loại dự cảm bất tường.